Chương 1131 Hắc Nha cùng Linh Quạ. Chương 1131 Hắc Nha cùng Linh Quạ. Triệu Tiểu Ngũ ánh mắt tại những cái kia bay nhảy quạ đen trên thân dạo qua một vòng, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ đầu gối, nhịn không được hỏi, con quạ này ngươi là từ đâu bắt? Những con quạ này lông vũ bóng loáng, hình thể cũng so phổ thông quạ đen khỏe mạnh chút, xem như không sai quạ đen chủng. Nam tử mặc kính trang con trầm mặc một lát, hầu kết giật giật, đưa tay chỉ phía bắc phương hướng, thanh âm vẫn như cũ không có gì chập trùng, từ phía bắc một cái cây lâm tử bên trong, nơi đó vừa vặn có một đoàn quạ đen, chúng ta trời tối đằng sau mới bắt đầu bắt. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, mảnh kia lâm tử cách chỗ này không tính xa, ta dùng dính thuốc bột thịt dẫn bọn chúng xuống tới, sau đó đem bọn chúng tất cả đều thuốc choáng. Triệu Tiểu Ngũ thuận hắn chỉ phương hướng nghĩ, phía bắc mảnh kia lâm tử hắn có ấn tượng, trước đó bắt sói trở về thời điểm còn nhìn thấy qua. Chẳng qua là lúc đó căn bản là không có chú ý bên trong có cái gì chim, hắn cầm lấy một cái bị trói lấy quả đen, trong tay đứt lượng. Quả đen đen bóng con mắt trực câu câu theo dõi hắn, móng vuốt còn tại phí công đập đạp. Đúng lúc này, trong đầu của hắn đột nhiên vang lên một trận quen thuộc máy móc thanh âm nhắc nhở. Đốt, kiểm tra đo lường đến ký chủ bắt được lớn quạ đen một cái, ban thưởng ký chủ 10 điểm đi săn giá trị. Đốt, khế ước nên quạ đen, cần 2 điểm đi săn giá trị, ký chủ phải trang khế ước. Triệu Tiểu Ngũ mí mắt đều không có nhấc một chút, mặt ngoài vẫn như cũng là bộ kia hững hờ bộ dáng, trong lòng lại nhanh chóng đáp lại, khế ước. Tiến hóa phương hướng khóa chặt ngoại hình, để nó con mắt biến thành màu đỏ. Hệ thống hồi phục tới cực nhanh, cơ hồ không có trì hoãn, đốt, khế ước hoàn thành, đã khấu trừ 3 điểm đi săn giá trị. Đốt, ngoại hình tiến hóa chỉ lệnh đã chấp hành, mục tiêu là thủ, mắt đỏ. Theo thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Triệu Tiểu Ngũ ngừng ước lượng động động tác, đem quả đen tiến đến dưới ngọn đèn. Chỉ gặp lớn quả đen nguyên bản đen bóng con mắt giống như là bị rót vào máu tươi, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ con ngươi lan tràn ra phía ngoài. Bất quá vài giây đồng hồ, lớn quả đen hai con mắt liền biến thành nồng đậm xích hồng, tại mờ nhạt kia sáng bên dưới lộ ra mấy phần quỷ dị yêu dị. Không ngạc nhiên chút nào chính là, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng con quả này cảm xúc. Lớn quả đen không có trước đó nôn nóng, ngược lại mang theo một tia ỉ lại thân mật, giống như là nhận chủ chó con giống như dịu dàng ngoan ngoãn. Cái này sao có thể? Lưu Mị tiếng kinh hô dẫn đầu băng lên, nàng đỗng nhiên từ trên đống cỏ đứng người lên, màu tím sần sám váy đảo qua mặt đất cỏ khô, tràn ngập mị hoặc ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm quạ đen mắt đỏ, tràn đầy không thể tin. Một bên nam tử mặc kính trang con càng là con người đột nhiên co lại, hướng phía trước lảo đảo nửa bước, đưa tay muốn đi bắt con quạ đen kia, lại bị Triệu Tiểu Ngũ lạnh lùng liếc qua, động tác dừng tại giữa không trung. Hắn ngồi dưỡng mắt đỏ hát nha hao phí 3 năm bí pháp, người trước mắt này bất quá áng chừng mấy lần, phổ thông quạ đen liền biến thành mắt đỏ, đây quả thực lật đổ hắn đối với dị thú bồi dưỡng nhận biết. Triệu Tiểu Ngũ không để ý hai người chấn kinh, tiện tay giải khai quả đen trên cánh dây nhỏ, đưa nó để dưới đất. Cái này vừa khế ước mắt đỏ quả đen bay nhảy 2 lần cánh, lại không giống phổ thông quả đen như thế ý đồ chạy trốn. Ngược lại ngoan ngoãn bước đi thong thả đến Triệu Tiểu Ngũ bên chân, dùng đầu cọ sát ống quần của hắn, bộ dáng nhu thuận đến không tưởng nổi. Triệu Tiểu Ngũ ngoắc ngoắc khóe môi, xoay người từ cái bàn trong bao quần áo lại cầm lên một con quả đen, đồng dạng trong tay ước lượng. Đốt, kiểm tra đo lường đến ký chủ bắt được lớn quả đen một cái, ban thưởng 10 điểm đi săn giá trị. Đốt, khế ước cần khấu trừ 2 điểm đi săn giá trị, phải trang khế ước. Khế ước, tiến hóa ngoại hình, biến thành mắt đỏ. Đốt, khế ước hoàn thành, khấu trừ 3 điểm đi săn giá trị, ngoại hình tiến cải biến bên trong nháy mắt, lại là một cái mắt đỏ quả đen sinh ra. Triệu Tiểu Ngũ bắt chước làm theo, một cái tiếp một cái từ trong bao quần áo xách ra quả đen. Mỗi ước lượng mấy lần, liền có một cái tròng mắt phổ thông quả đen biến thành xích hồng đôi mắt khế ước dị thú quả đen. Rất nhanh, trong hầm ngầm chỉ còn lại có quả đen hoa hoa tiếng kêu cùng Lưu Mị kiềm chế thở dốc. Nam tử mặc kính trang con sắc mặt từ chấn kinh biến thành khó có thể tin, cuối cùng chỉ còn lại có chết lặng ngu ngơ. Hắn bỏ ra nửa cái ban đêm trộm tới 25 chỉ phổ thông quả đen, tại Triệu Tiểu Ngũ trong tay phảng phất thành dây chuyển sản xuất bên trên linh kiện. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ, liền hoàn toàn biến thành hắn tha thiết ước mơ mắt đỏ hát nha. Những này mắt đỏ hát nha mỗi một cái đều ngoan ngoãn vây quanh ở Triệu Tiểu Ngũ bên chân, hình thành một vòng quả đen tiểu phương trận. Trương Đại Quang tựa ở trên khung cửa, nhìn xem bên chân đám kia mắt đỏ quả đen, nhìn không được sờ lên cái mũi, nghĩ thầm, Tiểu Ngũ bản lĩnh này, so vạn thú sơn trang bí pháp lợi hại hơn nhiều. Triệu Tiểu Ngũ phủi tay, đứng người lên, ánh mắt đảo qua sắc mặt phức tạp trang phục nam tử, nói ra, ngươi quả đen ta giúp ngươi làm xong. Nam tử mặc kính trang con nhìn qua bên chân làm thành phương trận mắt đỏ hát nha, hầu kết nhấp nhô mấy lần. Lúc trước đấy mắt oán hận sớm đã biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là một loại gần như cùng nhiệt sùng bái. Hắn chịu khổ 3 năm, mới dựa theo sơn trang phương pháp bồi dưỡng ra mắt đỏ hát nha. Triệu Tiểu Ngũ bất quá thời gian qua một lát, liền làm ra 25 con, loại thủ đoạn này, quả thực là hắn chưa bao giờ tưởng tượng qua thần kỹ. Hắn nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ ánh mắt sáng đến kinh người, lúc trước cứng ngắc cùng mâu thuẫn không còn sót lại chút gì, thậm chí vô ý thức thẳng người quõng, giống như là đang chờ đợi chỉ lệnh binh sĩ. Lưu Mị còn cứng tại nơi hẻo lánh, màu tím sần sám góc áo bị nàng nắm đến phát nhăn, môi đỏ khẽ nhếch, lại một chữ cũng nói không ra. Nàng vốn cho là Triệu Tiểu Ngũ chỉ là cái thủ đoạn tàn nhẫn đối thủ, nhưng mới rồi một màn kia triệt để phá vỡ nàng nhận biết. Vạn thú sơn trang vẫn lấy làm kiêu ngạo nuôi thú bí pháp, ở trước mặt hắn càng như thế không đáng giá nhắc tới. Lưu Mị nhìn chằm chằm Triệu Tiểu Ngũ bóng lưng, ánh mắt phức tạp, không biết là đang khiếp sợ cái này thủ đoạn nguy thiên, hay là tại tính toán cái gì. Triệu Tiểu Ngũ không để ý phản ứng của hai người, ánh mắt rơi vào trên bàn cái kia mười mấy mai màu nâu xanh quả đen trên trứng. Đầu ngón tay tại trên vỏ trứng nhẹ nhàng gõ gõ. Khế ước trưởng thành quả đen dựa vào đi săn giá trị, còn có thể kiếm lợi đi săn giá trị, có thể ấp quả đen trứng liền không giống với lúc trước, tiêu hao này chính là tinh thần lực. Trong lòng của hắn suy nghĩ, không biết hệ thống có thể hay không cho điểm thuận tiện, thiện tay cầm lấy một viên quả đen trứng nắm ở lòng bàn tay. Quả nhiên, quen thuộc thanh âm nhắc nhở lập tức ở trong đầu vang lên, đốt, kiểm tra đo lường đến quả đen trứng, ấp nên quả đen trứng cần tiêu hao tinh thần lực 2 điểm, phải chăng ấp? Triệu Tiểu Ngũ trong lòng rung lòng, hắn hiện tại mỗi ngày có thể khôi phục hơn 50 điểm tinh thần lực, tăng thêm hắc cẩu con chồn còn có thể giúp hắn bổ sung, 2 điểm tinh thần lực cũng không tính nhiều. Bất quá hắn không muốn để cho những người này nhìn thấy hắn ấp quả đen trứng, liền đem trên bàn 12 mai quả đen trứng đều khép tại trong tay, đối với Trương Đại Quang nói câu, "Đại Quang ca, ta đi bên ngoài hít thở không khí." Nói xong, hắn quay người đi ra hầm. Hầm bên ngoài bóng đêm chính nồng, gió lạnh vòng quanh cỏ khô mảnh vụn lướt qua mắt cá chân. Triệu Tiểu Ngũ tìm cái cản gió sân đất ngồi xuống, đem quả đen trứng trong ngực lập, tập trung tinh thần mặc niệm ấp. Mỗi niệm một lần, liền có một viên vỏ trứng có chút nóng lên, trong đầu đồng bộ vang lên khấu trừ tinh thần lực thanh âm nhắc nhở. Không đến 10 phút đồng hồ, 12 mai quả đen trứng toàn bộ ấp hoàn thành. Vỏ trứng vỡ ra, 12 cái không có lông chim non nhô ra cái đầu nhỏ, phát ra nhỏ bé yếu ớt thu thu âm thanh, hao phí 24 điểm tinh thần lực với hắn mà nói không có áp lực chút nào. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nâng chim non, hài lòng chuẩn bị trở về hầm. Chương 1132 linh nha săn heo chương 1132 linh nha săn heo vừa đi 2 bước, hệ thống thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên lần nữa, ngữ khí so bình thường nhiều hơn mấy phần đặc thù ý vị, đốt, xét thấy ký chủ trước mắt khốn cảnh, ký chủ sau này tinh thần lực có thể mỗi ngày được ra. Triệu Tiểu Ngũ bước chân dừng lại, con mắt trong nháy mắt sáng lên. Trước đó tinh thần lực mỗi sáng sớm số 0, hắn tổng không dám bung ra dùng. Bây giờ có thể được ra, mang ý nghĩa tinh thần lực có thể giống đi săn giá trị một dạng tích lũy đứng lên. Về sau gặp lại cần đại lượng tinh thần lực sự tỉnh, thì như ấp càng nhiều trứng linh thú, có thể là thôi động càng mạnh năng lực, liền rốt cuộc không cần bó tay bó chân. Hắn cúi đầu nhìn xem lòng bàn tay liễu diễu chim non, khoe miệng ý cười càng sâu, quay người bước nhanh hướng hầm đi đến. Triệu Tiểu Ngũ đến gần hầm trong môn bên cạnh, lòng bàn tay quả đen chim non nhỏ bé yếu ớt thu thu âm thanh trong nháy mắt phá vỡ trong phòng yên lặng. Dưới ngọn đèn, Lưu Mị chính lúc lấy sườn sáng góc áo ngẩn người, nghe tiếng đột nhiên dương mắt nhìn về bên này. Khi thấy rõ Triệu Tiểu Ngũ hai cánh tay bên trong nâng cái kia 12 cái chùy lủi, trắng nón nả chim non lúc, vừa bình phục lại đi chấn kinh lần nữa nổ tung. Cái này, đây không phải vừa rồi, quả đen trứng sao? Lưu Mị nói lắp bắp. Nam tử mặc kính trang con càng là bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt gắt gao dính tại chim non trên thân, hầu kết kịch liệt nhấp nô. Lúc trước mắt đỏ hắc nha sinh ra, còn có thể miễn cưỡng quy về bị pháp, có thể ngắn ngủi chừng 10 phút đồng hồ, cứng rắn trứng chim liền biến thành nhảy nhót tương bừng chim non. Cái này đã vượt ra khỏi hắn đối với thú sủng bồi dưỡng tất cả nhận biết, liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Triệu Tiểu Ngũ không để ý hai người thất thố, đi thẳng tới bên cạnh bàn, đem lòng bàn tay chim non nhẹ nhàng đặt ở trên ván gỗ. Lũ tiểu gia hỏa chen thành một đoàn, màu đen miệng thỉnh thoảng từ từ đồng bạn, phát ra nhỏ vụn tiếng kêu. Triệu Tiểu Ngũ dương mắt nhìn về phía nam tử mặc kính trăng con, ngữ khí bình thản lại mang theo tự tin cảm giác, ngươi nuôi nhiều năm như vậy quả đen, phải biết chim non ăn cái gì đi. Đi đút bọn chúng, sẽ có ngạc nhiên. Nam tử mặc kính trang con trong mắt cuồng nhiệt trong nháy mắt bị nhen lửa, lúc trước oán hận sớm đã tan thành mây khói. Hắn thậm chí không có quan tâm ứng thanh, quay đầu liền xông ra hầm. Cho dù hiện tại bên ngoài đã phi thường đen, hắn cũng muốn nhanh lên rõ ràng cho ăn đằng sau, tiểu ô nha hội trưởng thành bộ dáng gì. Trong hầm ngầm lần nữa an tĩnh lại, Lưu Mị lần nữa kiến thức đến Triệu Tiểu Ngũ lợi hại. Nàng thử hỏi, cái này chim non chẳng lẽ cũng có thể biến thành mắt đỏ hắc nha? Triệu Tiểu Ngũ tựa ở hầm trên tường đất, một bên suy tư chính mình tính toán cho sau này, một bên nhàn nhạt lườm nàng một chút, ngươi chờ nhìn là được. Sáng sớm hôm sau, 12 cái nguyên bản chùy lủi chim non không ngờ trưởng thành quả đen bộ dáng. Hắc vụ bóng loáng, hình thể cùng phổ thông quả đen không khác, chỉ là con mắt vẫn như cũng là bình thường đen bóng màu sắc, nhìn thường thường không có gì lạ. Cái này nam tử mặc kính trang con cứ thế tại nguyên chỗ, trong giọng nói khó nén thất lạc. Tuy nói một đêm trưởng thành lớn như vậy, đã thật lợi hại, có thể là Triệu Tiểu Ngũ cho bọn hắn kinh hỉ quá nhiều, lại để nam tử mặc kính trang con có chút thất vọng. Lưu Mị cũng bu lại, quan sát tỉ mỉ lấy bọn này quả đen, lập tức nhẹ nhàng thở ra, lại có chút nghi hoặc, nhìn xem cùng phổ thông quả đen không có hai loại, ngược lại là dáng dấp thật nhanh. Trương Đại Quang cũng mở to mắt, lại gần nhìn lướt qua, lại không giống hai người sớm như vậy có kết luận. Hắn là biết Triệu Tiểu Ngũ bản lãnh, cái này ấp đi ra quả đen cũng tuyệt đối sẽ không giống mặt ngoài như thế phổ thông. Bất quá Trương Đại Quang cũng không có nói cái gì, liền đợi đến nhìn hai cái này vạn thú sơn trang người như thế nào bị đánh mặt. Triệu Tiểu Ngũ nghe hai người nói chuyện, đột nhiên ngoắc ngoắc khóe môi. Hắn đứng người lên đến, thật to rồi lưng một cái, sau đó đối với đám con quạ kia giơ lên cái cằm, đi bên ngoài bắt chỉ vật sống trở về, tốc độ nhanh một chút. Hắn vừa dứt lời, 12 cái quạ đen trong nháy mắt vỗ cánh mà lên, cánh vỗ tốc độ nhanh đến chỉ còn tàn ảnh. Nhìn xem những con quạ này tốc độ, Cẩu lão tam cùng Phùng lão nhị hai người đồng thời tán thán nói, tốc độ thật nhanh a, nam tử mặc kính trang con cùng Lưu Mị hai người cũng cảm thấy con quạ này tốc độ rất nhanh, này cũng coi là một cái không nhỏ ưu điểm, cũng không biết sức chiến đấu như thế nào. Mấy người đi ra hầm hít thở mới mẻ không khí, sau đó liền thấy 12 cái linh nha, vậy mà cùng cự đàn sói tại đoạt con mồi. Cự đàn sói lúc buổi sáng vừa mới vây quanh một đám nhỏ lợn rừng, vì để cho chủ nhân cũng có đồ ăn ăn, lao đầu sói đem tiểu dã chư bầy hướng về hầm bên này đuổi đến. Kết quả nhanh đến thời điểm, đột nhiên từ trong hầm ngầm bay ra ngoài 12 chỉ quạ đen, cảm thụ được khí tức quen thuộc, lao đầu sói biết đây cũng là chủ nhân thú sủng. Linh nha bay ra ngoài đằng sau, rất nhanh liền thấy được bị cự đàn sói chạy tới tiểu dã chư bầy. Cái này bầy heo rừng không tính lớn, chỉ có 7, 8 đầu lợn rừng dáng vẻ. 12 cái linh nha cơ hồ không do dự, tất cả đều cánh vừa thu lại, giống 12 đạo tia chớp màu đen, thẳng tắp hướng phía bầy heo rừng trong kia đầu 400 cân mẹ lợn rừng lao xuống mà đi. Đầu này mẹ lợn rừng là cái này con lợn nhỏ trong nhóm hình thể lớn nhất, lông heo thô cứng rắn, làn da nhiều nếp nhăn bọc lấy dày đặc mỡ. Nó chính dẫn chính mình tiểu dã chư bầy hướng hầm bên này chạy, đột nhiên gặp có quạ đen đánh tới, chỉ lung lay đầu, ngay cả tránh đều chẳng muốn tránh. Ở trong mắt nó, những này đen kịt chim chóc, ngay cả cho nó gai ngứa ngứa cũng không đủ tư cách. Dù sao ra lợn rừng cậu thả thịt dày thanh danh, cũng không phải đến không. Có thể một giây sau, đại mẫu lợn rừng ý nghĩ liền bị hung hăng xé nát. Trước hết nhất lao xuống mà đến Linh Nha, cánh sát gò má của nó lướt qua. Móng vuốt sắc bén giống tôi độc chủy thủ, bá một chút liền cắm vào mắt trái của nó ổ lại kéo một cái, mang theo tơ máu lợn rừng ánh mắt trực tiếp bị hái xuống. Mẹ lợn rừng ngay cả kêu rên cũng không kịp phát ra, khác một bên Linh Nha đã đuổi theo. Đồng dạng một chảo, lợn rừng mắt phải cũng trong nháy mắt thành lỗ máu. Ngao. Đau nhức kịch liệt rốt cục nổ tung, mẹ lợn rừng đau đến nguyên địa đảo quanh, thật dài lợn rừng cái mũi lung tung ngồi lấy, lại ngay cả địch nhân bóng dáng đều bắt không được. Về phần còn lại Linh Nha, sớm đã bổ nhào vào trên đầu của nó. Bọn chúng lại dày đặc lại nó miệng, giống cái đục giống như hung hăng mổ xuống. Cung cụt, cung cụt, ô nha chủy cùng đầu heo xương ở giữa giòn vang âm thanh, liên tiếp không ngừng truyền ra. Đây chính là có thể đụng gãy thân cây lợn rừng xương đầu, tại Linh Nha mỏ bên dưới lại giống ra giòn một dạng. Mỗi một cái đều có thể không cầm quyền đầu heo xương bên trên mổ ra một cái động sâu, có hỏa với máu tươi thuận động nhãn ra bên ngoài trôi. Bất quá 3 năm giây, mẹ lợn rừng dãy rủa liền yếu đi xuống dưới. Nó thân thể cao lớn ầm ầm một tiếng mới ngã xuống đất, co quắp hai lần liền không có động tĩnh. 12 cái Linh Nha rơi vào trên lưng của nó, lắc lắc mỏ bên trên vết máu, đen bóng con mắt quét về phía bên cạnh đã bị dọa đến dừng lại chạy tiểu dã chư trên thân. Kỳ quái là, Linh Nha 7 cũng không có lại đối với tiểu dã chư độc thủ, chỉ là lại bay nhảy cánh, bay trở về Triệu Tiểu Ngũ bên người. Phùng lão nhị cùng Cẩu lão tam thấy miệng đều không đóng lại được, Cẩu lão tam nuốt ngụm nước bọt, thanh âm phát run, cái này, đây là quả đen. So sói đều hung ác. Phùng lão nhị cũng liền gật đầu liên tục, lúc trước gặp cự đàn sói săn bắn còn cảm thấy rung động, có thể cùng Linh Nha so ra, đàn sói cắn xé đều lộ ra ôn nhu. Đây quả thực là tinh chuẩn đến cực hạn săn giết. Chương 1133 quan hổ tìm người, chương 1133 quan hổ tìm người, Lưu Mị đã không kinh hãi, bởi vì nàng nhìn ra cái này 12 cái quả đen, lại là Linh Nha, cấp bậc so dị thú còn cao hơn một cái cấp bậc. Kỳ thật một cái Linh Nha liền có thể nhẹ nhõm giết chết cái này lợn rừng lớn, dù sao miệng vừa hạ xuống, xương đầu trực tiếp phá một cái hố. Nam tử mặc kính trang con đứng tại Triệu Tiểu Ngũ bên người, trong mắt tất cả đều là kinh hỉ. Lúc trước hắn bồi dưỡng mắt đỏ vịt đen cũng có thể giết chết lớn như vậy lợn rừng, bất quá tất cả đều là dựa vào số lượng từ mài. Tuyệt đối sẽ không cường đại như thế, nhanh như vậy giải quyết hết đầu này lợn rừng lớn. Triệu Tiểu Ngũ nhìn cách đó không xa trên đất chết lợn rừng, xoay người sờ lên rơi vào trên bả vai mình một cái Linh Nha, đáy mắt không có chút nào ngoài ý muốn. Những này Linh Nha vốn là dùng hệ thống ấp đi ra linh thú, tốc độ phát triển cùng sức chiến đấu đều viễn siêu phổ thông dị thú. Đối phó một con lợn rừng, bất quá là một bữa ăn sáng. Hắn dương mắt nhìn về phía nam tử mặc kính trang con, ngựa khí bình thản nói, hiện tại biết kinh hỉ là cái gì. Nam tử mặc kính trang con lấy lại tinh thần mà bước nhanh đi đến Triệu Tiểu Ngũ trước mặt, thật sâu bái, ngựa khí mang theo trước nay chưa có cung kính, đại nhân thần kỹ, thuộc hạ hoàn toàn phục. Triệu Tiểu Ngũ không có nhận nói, ánh mắt đảo qua cách đó không xa cự đàn sói. Lão đầu sói chính dẫn đàn sói đứng ở một bên, nhìn xem Linh Nha trong ánh mắt lại mang theo vài phần kiêng kỵ, hiển nhiên cũng bị vừa rồi săn giết kinh đến. Mặt trời leo đến chính đỉnh đầu lúc, Hàn Đào sử dụng bước nhanh phủ, cuối cùng từ khẩu tự thị nội thành trở về. Hàn Đào đầy bụi đất dừng bước lại, trên ống quần còn dính lấy điểm bùn, hiển nhiên trên đường đi đuổi kịp tương đối gấp. Hắn mới vừa đi tới hầm miệng, chỉ thấy Triệu Tiểu Ngũ ngồi tại hầm ngầm miệng đợi, bên người vây quanh Trương Đại Quang mấy người. Một đám quạ ở bên cạnh tản bộ, cự đàn sói thì tại cách đó không xa cảnh giới, bầu không khí nhàn nhã đến làm cho trong lòng của hắn buông lỏng. Trở về, Triệu Tiểu Ngũ dương mắt, ngữ khí bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. "Tới, vừa vặn liền chờ ngươi trở về đi họp." "Là." Hàn Đào đội vàng ứng thanh, bước nhanh tiến tới, vừa định báo cáo tặng người tình huống, liền bị Triệu Tiểu Ngũ khoát tay đánh gãy. "Tình huống ta biết đại khái, trước hết nghe ta muốn nói chính sự đi." Triệu Tiểu Ngũ không có nói sai. Hắn xác thực biết Hàn Đào nhất cử nhất động, cái này cũng không khó, chỉ cần hỏi ngu cơ là được rồi. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào Lưu Mị cùng nam tử mặc kính trang tử thân bên trên. Chuyện thứ nhất, hai người các ngươi chuẩn bị trở về Vạn Thú Sơn Trang. Lưu Mị cùng nam tử mặc kính trang con liếc nhau, hiển nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý, thẳng người cong trở lấy đoạn dưới. Người bình thường không mang về Sơn Trang sự tình, toàn đẩy lên Hàn Đào trên đầu. Triệu Tiểu Ngũ chỉ bên người Hàn Đào, ngữ khí chắc chắn, liền nói hắn phản bội chạy trốn Vạn Thú Sơn Trang, không chỉ có đoạn đi người, còn trái lại đối với các ngươi độc thủ. Các ngươi mặc dù thoát thân, lại không có thể đem người mang về, tất cả đều là bởi vì hắn. Đại nhân yên tâm, lý do thoái thác này chúng ta đã nghĩ kỹ bổ sung. Lưu Mị lập tức nói tiếp, trong thanh âm mang theo vài phần cẩn thận. Hàn Đào là đệ tử hệ tâm, theo lý thuyết ta có thể áp chế hắn. Nhưng chúng ta sẽ nói cho Sơn Trang, hắn lần này không biết được kỳ ngộ gì, thực lực tăng nhiều, ta giao thủ với hắn lúc lại rơi xuống hạ phong. Có hộ vệ ở một bên làm chứng, lại thêm Hàn Đào đưa người bình thường đi cục công an, Sơn Trang bên kia xác suất lớn sẽ tin. Lưu Mị nói đến hộ vệ thời điểm, đưa tay chỉ một bên nam tử mặc kính trắng con. Nam tử mặc kính trang con cũng gật đầu phụ hòa nói, ta mắt đỏ hát nha bảy chỉ còn lại 20 nhiều con, vừa vặn có thể bằng chứng chúng ta cùng hắn lúc giao thủ kịch liệt, càng lộ ra chân thực. Về phần 12 cái Linh Nha, ta sẽ để cho bọn hắn ẩn tàng thành ta ngay tại bồi dưỡng phổ thông quả đen. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong bọn hắn nói lời, hài lòng nhẹ gật đầu, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía Hàn Đào nói ra, về phần ngươi, tạm thời không có khả năng lộ diện. Lưu Mị bọn hắn sau khi trở về, Vạn Thọ Sơn Trang khẳng định sẽ tìm ngươi. Ngươi tìm một chỗ kín đáo giấu đi, đừng để Vạn Thú Sơn Trang người tìm tới. Các loại cần ngươi thời điểm, ta sẽ liên hệ ngươi. Hàn Đào trên mặt lướt qua một tia bất đắc dĩ, hắn biết mình rơi vào Triệu Tiểu Ngũ trong tay, căn bản không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cười khổ gật đầu. Ta đã biết, đại nhân. Chỉ cần có thể mạng sống, để cho ta làm cái gì đều được. Triệu Tiểu Ngũ bên này đang họp thời điểm, An Định Thị một cái hạ hạt huyện trong thôn, quan hổ mang theo Thôi Siêu, Triệu Song Mao ngay tại hướng nhân viên mất tích ra thuộc muốn quần áo. Đồng chí, ngươi đệ mất tích trước đó mặc qua quần áo có hay không? Muốn không có tẩy qua hương vị lớn. Nữ nhân trẻ tuổi lên tiếng, nói ra, giống như có, ta về nhà tìm xem nhìn, một hồi đưa tới cho ngươi. Nói đi, nữ nhân này nhìn quan hổ một chút, sau đó liền hướng về phương hướng của nhà mình đi đến. Tại bọn hắn ba người bên cạnh, còn có một đầu cao lớn trắng sói chó, chính là Triệu Tiểu Ngũ đầu cầu một trong Bạch Long. Hồ con, ngươi xác định Tiểu Ngũ chó này thật có thể đi? Thôi Siêu giật giật khoe miệng, giọng nói mang vẻ điểm không xác định. Quan hổ do dự một lát, cuối cùng kiên định nói ra, yên tâm, chó này không giống với. Tiểu Ngũ cố ý dặn dò ta đi nhà hắn phía sau núi tìm, nói là đầu cầu, gọi Bạch Long, so phổ thông nuôi chó dùng tốt nhiều. Quan hổ từ lỗ hổng thị cho Triệu Tiểu Ngũ đưa mất trí nhớ đang cùng Liễm Tức Phù đằng sau, trở về liền đem Triệu Tiểu Ngũ để hắn đi Lan Hoa Câu tìm chó sự tình cùng đội trưởng Lý Băng nói. Lý Băng nghe chút là Triệu Tiểu Ngũ chủ ý, không nhiều do dự, đáp ứng xuống tới, chỉ bất quá vẫn không quên lại dặn dò một câu, phía sau núi mảnh kia là cậu bang địa bàn, Văn Tú là cậu bang nữ chủ nhân, ngươi mang theo nàng đi, miễn cho cùng cậu bang nội xung đột. Sáng sớm hôm sau, quan hổ liền đi Văn Tú nhà. Văn Tú nghe chút là tìm cậu bang đầu cậu bang bận bịu tìm người, lập tức đồng ý, đi theo quan hổ hướng nhà mình phía sau núi. Vừa tới chân núi, không đợi Văn Tú triệu hoán cậu bang, một đạo bóng trắng liền từ trong rừng cây chui ra. Chính là đầu cậu Bạch Long. Nó toàn thân tuyết trắng, lỗ tai dựng thẳng đến trực tiếp, ánh mắt sắc bén, gặp Văn Tú cũng không gọi, chỉ là cọ sát mu bàn tay của nàng, giống như là đã sớm biết ý đồ đến. Đem Bạch Long mang về căn cứ sau, nó vẫn đi theo Văn Tú, chỗ nào ta không đi. Cái này không, hôm nay quan hổ liền mang theo Thôi Siêu, Triệu Song Mao, đi An Định Thị hạ hạt một huyện cấp. Nơi này bọn hắn trước đó tới qua, là một cái tuổi trẻ tiểu hỏa tử bị mất, đại khái là 18-19 tuổi dáng vẻ. Vừa rồi quan hổ muốn quần áo nữ nhân kia, đúng lúc là mất đi tiểu hỏa tử tỷ tỷ. Không đầy một lát, nữ nhân liền từ trong nhà đi tới, trong tay còn mang theo một kiện đệ đệ của hắn không có tắm giặt quần áo. Bộ y phục này là đệ đệ ta mất tích trước đó thay đổi, còn không có tẩy qua, các ngươi nhìn xem hữu dụng không? Quan hổ tiếp nhận bộ y phục này đến, sau đó cầm quần áo bỏ vào Bạch Long dưới mũi. Vương ông. Bạch Long kêu hai tiếng, tựa hồ là đang nói cho bọn hắn ba người nó đã biết. Nó dọc theo mất đi thanh niên mũi, dẫn quan hổ, Thôi Xảo, Triệu Song Ma ba người tiến vào gần nhất trên núi. Trải qua gần nửa ngày truy tung, Bạch Long cuối cùng là dừng bước. Nó đối với phía trước một mảnh lùm cây thấp sủa đứng lên, cái đuôi kéo căng thẳng tắp. Quan hổ ba người lập tức cảnh giác lên, Thôi Siêu cùng Triệu Song Mao nắm chặt trong tay vũ khí, ngay cả phụ chú đều sớm chuẩn bị tốt. Chương 1134 tách ra hành động, chương 1134 tách ra hành động, quan hổ từ từ đẩy ra lùm cây, trong bụi cỏ cũng không có nguy hiểm, chỉ có một ít người vì dấu vết lưu lại. Chỉ có mấy cây dính lấy điểm bùn miếng vải, nhìn chất liệu, chính là trước đó nhân viên mất tích mặc loại kia áo vải thô phục. Có hy vọng. Quan hổ nhãn tỉnh sáng lên, nhặt lên miếng vải đưa cho Bạch Long. Bạch Long lại ngửi ngửi, nhìn xem có thể hay không biết người đi chỗ nào. Bạch Long ngửi ngửi miếng vải, quay người liền hướng càng sâu trong núi rừng chạy, tốc độ nhanh đến giống một đạo trắng thiểm điện. Ba người vội vàng đuổi theo, trong lòng đều nhiều hơn mấy phần chờ mong. Trước đó tìm lâu như vậy đều không có manh mối, lần này có Bạch Long dẫn đường, nói không chừng thật có thể tìm tới những người mất tích kia. Bạch Long tốc độ càng lúc càng nhanh, bốn vó bước qua lá rụng phát ra sàn sạt tiếng vang, rất nhanh liền đem ba người bỏ rơi non nửa đoạn khoảng cách. Quan hổ ba người bọn hắn dùng tới bước nhanh phủ, một bên đuổi một bên hô, Bạch Long, nhanh lên, chúng ta mau chóng tìm tới người mất tích. Chạy có hơn nửa giờ, trước mặt Bạch Long đột nhiên dừng lại, quay đầu đối với bọn hắn kêu hai tiếng, giống như là đang thúc giục gấp rút. Đám ba người chạy tới, mới phát hiện đường dưới chân thay đổi. Nguyên bản tạp nhạp lùm cây bị dẫm ra một đầu đường hẹp, trong bất chi bất giác bọn hắn vậy mà ra khỏi núi, trên mặt đất còn giữ tươi mới vết bánh xe. Nhìn lốp xe độ rộng giống như là xe dịp lốp xe ép ra. Thôi Siêu ngồi xổm người xuống sờ lên vết bánh xe bên trong bùn đất, ngẩng đầu lên nói, hẳn là hôm qua dấu vết lưu lại, nói cách khác, bọn hắn bắt người đằng sau, ở trên núi chờ đợi một đoạn thời gian. Quan hổ nhẹ gật đầu, phi thường tán thành Thôi Siêu nói lời này. Chỉ bất quá bây giờ để quan hổ có chút nhức đầu là Triệu Tiểu Ngũ đầu cầu Bạch Long, đến nơi này liền không lại truy lùng, mà là nhìn xem đường một mực kéo dài hướng phương xa. Thôi Siêu cùng Triệu Song Mao nhìn xem không còn tiếp tục truy tung Bạch Long, nhịn không được hỏi, đội phó, Tiểu Ngũ đầu cầu làm sao không đổi? Quan hổ cũng có chút buồn bực, nhịn không được đối với Bạch Long nói ra, Bạch Long, ngươi thế nào? Vì cái gì không đổi? Vông 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 Bạch Long hướng về phía quan hổ kêu hai tiếng, quan hổ cũng không hiểu Bạch Long ý tứ. Nếu như Triệu Tiểu Ngũ ở chỗ này, khẳng định sẽ minh bạch Bạch Long ý tứ của nó nhưng thật ra là những người kia lái xe đi xa. Không quá quan hổ không hiểu Bạch Long ý tứ, Bạch Long bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục dựa theo mùi truy tung. Cái này một đuổi liền đuổi trọn vẹn nửa ngày thời gian, kết quả đến cuối cùng còn không có đuổi tới. Bắt người ô tô từ trên núi đến huyện thành trên đường lớn, sau đó lại đi về bên. Đường này chỉnh quá xa, thêm nữa lại là đi đại lộ, bọn hắn ba người không dùng được dùng bước nhanh phủ, đành phải tạm thời từ bỏ, trở về lái xe. Triệu Tiểu Ngũ cùng Trương Đại Quang còn tại hầm nơi này, bây giờ nơi này chỉ còn lại có 4 người bọn họ, nữ chấp sự Lưu Mị cùng Kình Trang hộ vệ vừa mới trở về Vạn Thú Sơn Trang. Về phần Hàn Đạo, cũng đã rời đi nơi này đi ở nút. Trương Đại Quang nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ nói ra, lỗ hổng thị chuyện nơi đây đã cơ bản giải quyết hết, chúng ta sau đó đi nơi nào? Là về An Định thị, hay là tiếp tục dựa theo Lý Băng nói như vậy, đi không có thành lập tiểu đội địa phương tổ kiến thế lực của mình? Triệu Tiểu Ngũ nghĩ nghĩ, nói ra, Đại Quang ca, nếu không hai người chúng ta tách ra hành động đi. Trương Đại Quang nghe chút Triệu Tiểu Ngũ lời này, sửng sốt một chút, nhịn không được hỏi, tách ra hành động làm gì? Triệu Tiểu Ngũ từ khi hiểu rõ Vạn Thú Sơn Trang kết cấu đẳng cấp đằng sau, đối với mình thực lực liền không hài lòng lắm. Vạn Thú Sơn Trang nói cho cùng vẫn là một cái to lớn, hiện tại là không có chú ý tới bọn hắn, thật muốn chú ý tới bọn hắn. Tập trung lực lượng đối phó bọn hắn những người này, bọn hắn là không ngăn cản được. Triệu Tiểu Ngũ vẻ mặt nghiêm túc nói, Lại Quang ca, không phải ta muốn tách ra, là chúng ta hiện tại chút năng lực ấy, thật không đáng chú ý. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trương Đại Quang, trong ánh mắt không có bình thường nhẹ nhõm bình thản, nhiều chút nghiêm trọng. Ngươi cũng đã gặp Vạn Thú Sơn Trang phô trương, Lưu Mị cái kia nữ chấp sự là chấp sự bên trong yếu nhất, xuất thủ thủ đoạn đều không thể khinh thường, chớ nói chi là trong sơn trang những cái kia cất giấu cao thủ. Bọn hắn hiện tại không có nhìn chằm chằm chúng ta, là bởi vì chúng ta còn không có làm ra động tĩnh quá lớn. Đợi đến thời điểm kinh động đến Vạn Thú Sơn Trang, đoán chừng bọn hắn sẽ dốc toàn lực đối phó chúng ta. Lúc kia nếu như hay là chút thực lực ấy, khẳng định không có cách nào ngăn cản được Vạn Thú Sơn Trang. Trương Đại Quang nắm cổ kiếm thiết gấp, trên chuôi kiếm đường vân cấn đến lòng bàn tay thấy đau. Hắn tự nhiên minh bạch Triệu Tiểu Ngũ ý tứ, đối phó chút ít Vạn Thú Sơn Trang nhân thủ vẫn được. Có thể gặp gỡ Vạn Thú Sơn Trang càng nhiều lực lượng, mấy người bọn hắn cộng lại đều chưa hẳn là đối thủ. Chỉ là hắn không nghĩ tới tách ra, dù sao từ An Định thị một đường đến Lô Hồng thị, đều là hai người bao đoàn tới, tách ra luôn cảm thấy trong lòng không chắc. Ta hiểu ý của ngươi, ngươi nói tách ra hành động là thế nào an bài? Trương Đại Quang hỏi. Ngươi mang theo lão nhị, Tam ca lưu tại ký tỉnh tiếp tục phát triển thực lực, chỉ cần gặp gỡ Vạn Thú Sơn Trang người, liền dùng cổ kiếm khống chế bọn hắn. Không cần lo lắng thực lực mình không đủ, ta sẽ cho ngươi lưu lại một chút linh thú nghe các ngươi thúc đẩy. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là không có nhiều túi linh thú, không phải vậy trong tay ngươi có túi linh thú, mang theo linh thú tác chiến cũng thuận tiện. Sau khi nói đến đây, Triệu Tiểu Ngũ nhịn không được hít một tiếng. Nữ chấp sự Lưu Mị trên người có một cái túi linh thú, hắn nhìn chính là thực tình ngứa. Thế nhưng là vì để cho Lưu Mị trở về ẩn nút không để cho người chú ý, hắn ngạnh sinh sinh ngăn chặn dục vọng của mình. Đối với vấn đề này, Trương Đại Quang mình ngược lại là nghĩ rất mở, túi linh thú ta có thể cho Lý Bang gọi điện thoại, để nàng hỗ trợ tìm xem. Ta tại bên ngoài phát triển thế lực, cũng có thể tại bản địa tu hành trong vòng tìm xem, nếu là có thích hợp, lại dùng đồ vật cùng bọn hắn trao đổi là được. Đúng rồi, Tiểu Ngũ, chính ngươi định đi nơi đâu? Triệu Tiểu Ngũ trực tiếp mở miệng nói ra, ta một đường đi về phía nam đi, phương nam động vật muốn so chúng ta phương bắc nhiều, ta tận lực nhiều khế ước cùng ấp một chút linh thú. Chỉ có không ngừng mở rộng thực lực của mình, mới có thể tại đằng sau cùng Vạn Thú Sơn Trang đối đầu thời điểm không ăn thiệt thòi lớn. Khi Triệu Tiểu Ngũ đem chính mình muốn lưu lại linh thú thả ra thời điểm, mới biết được những linh thú này có bao nhiêu chiếm chỗ. 120 chỉ cao hơn 1 mét đại đao bọ ngựa, hắn trực tiếp cho Triệu Đại Quang 100 chỉ để lại 20 chỉ thở chính mình sử dụng. 4 cái gà trọi, ngũ độc, linh bầy hong, lương sắc bầy kiến, còn có cái kia ba đầu linh mãng cũng tất cả đều để lại cho Trương Đại Quang. Trương Đại Quang nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình linh thú đại quân, cả người kinh ngạc há to mồm chưa tỉnh hồn lại. Hắn biết Triệu Tiểu Ngũ đã toàn không ít bộ liếng, nhưng không có nghĩ đến có như thế nhiều linh trùng linh thú. Nhất là cái kia ba đầu đại mãng, từng cái hung ác không gì sánh được, đơn độc đầu kia hắc mãng đều có thể trấn áp toàn trường. Tiểu Ngũ, nhiều như vậy linh thú, ta còn thực sự mang không được, nếu không ta liền mang một cái nhỏ tính toán. Triệu Tiểu Ngũ cũng có chút phát sầu, không có túi linh thú, những linh trùng này linh thú đi theo hắn đi cũng là một cái vấn đề. Vạn nhất để người bình thường trông thấy, coi như càng nói không rõ. Đúng lúc này, Triệu Tiểu Ngũ trong đầu hệ thống tựa hồ là cảm nhận được hắn khó xử. Chương 1135 thứ 2 không gian chương 1135 thứ 2 không gian Triệu Tiểu Ngũ trong đầu hệ thống, tựa hồ là cảm nhận được Triệu Tiểu Ngũ khó xử, cũng không biết rút cái gì gió, vậy mà trực tiếp cho hắn tới một đợt vương nổ. Đốt, kiểm tra đo lường đến ký chủ trước mắt gặp được khung cảnh, hệ thống đã mở trừ ra đến thứ 2 không gian. Ôn Nhu điện tử giọng nữ tại trong đầu hắn nổ vang. Triệu Tiểu Ngũ động tác đông nhiên một trận, con mắt đột nhiên trợ to, liền hô hấp đều quên tiết tấu. Mới vừa rồi còn tại sầu những linh trùng này, linh thú không có cách nào để Trương Đại Quang mang đi, chẳng lẽ lại là vây lại hệ thống đưa gối đầu. Không chờ hắn từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa, giống như là đang cho hắn kinh hỉ bên trên lại thêm một mùi lửa. Đốt, thứ 2 không gian đã đến bị, không gian tạm thời không có phạm vi, chỉ có thể cất giữ vật sống. Không có. Không có phạm vi. Triệu Tiểu Ngũ vô ý thức lẩm bẩm lên tiếng. Một bên Trương Đại Quang chính hướng về phía đầy đất linh thú sầu mượn, nghe thấy hắn lời này không khỏi ngẩng đầu, nghi vấn hỏi, "Tiểu Ngũ, ngươi nói cái gì không có phạm vi?" Triệu Tiểu Ngũ không có quan tâm trả lời, trong lòng suy nghĩ thứ 2 không gian, lập tức đã cảm thấy ý thức giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt. Trong nháy mắt tâm thần của hắn chìm vào một mảnh trắng xóa trong hư không này không có trên dưới trái phải, không ánh sáng ảnh thanh sắc, lại kỳ dị để hắn cảm giác được một loại bao dung đặc chất. Chỉ cần hắn muốn, tựa hồ bất luận cái gì vật sống đều có thể bị tu nhận tiến đến. Hắn bỗng nhiên hoàn hồn, đưa tay đối với cách mình gần nhất một cái đại đao bọ ngựa tâm niệm vừa động, đi vào. Một giây sau, cái kia còn tại huy động chân trước trải vớt xúc tu đại đao bọ ngựa hư không tiêu thất. Triệu Tiểu Ngũ trong ý thức lập tức có thêm một cái rõ ràng cảm ứng, đại đao bọ ngựa ở vùng hư không kia bên trong bình yên vô sự, thậm chí còn tại bản năng hoạt động thân thể. Thật thành Triệu Tiểu Ngũ con mắt lóe sáng đến dọa người, một phát bắt được Trương Đại Quang cánh tay, chỉ vào đầy đất linh thú hưng phấn nói, "Đại Quang ca, không cần buồn, ngươi có thể đem bọn chúng mang đi." Nói, hắn không do dự nữa, trực tiếp mở ra túi linh thú, đem túi linh thú bên trong chính mình tất cả khế ước thú cùng linh thú đều phóng ra. Trương Đại Quang nhìn xem lại xuất hiện sơn ưu, hắc báo, hai cái gấu ngựa, linh miêu bầy, lợn rừng vương bát giới chờ chút dị thú, không biết Triệu Tiểu Ngũ muốn làm gì. Triệu Tiểu Ngũ đem chính mình tất cả khế ước thú cùng linh thú đều phóng xuất đằng sau, lại đem tất cả khế ước thú thu vào thứ hai trong không gian. Về phần linh thú, hắn chỉ dẫn theo 20 chỉ đại đao bọ ngựa, một cái linh quỳ, một cái tiên hạc còn có hắc cầu con trồn. Về phần cái khác linh thú, tất cả đều bị hắn để lại cho Trương Đại Quang, có những linh thú này tại, đoán chừng tạm thời không ai có thể tổn thương Trương Đại Quang. Liền xem như vạn thú sơn trang, đoán chừng phái một trưởng lao đến đều cầm Trương Đại Quang không có cách nào. Đem chính mình muốn dẫn ở bên cạnh dị thú, linh thú thu vào thứ hai trong không gian, còn lại linh thú thu hết tiến túi linh thú. Trương Đại Quang thấy trợn cả mắt lên, trong tay cổ kiếm kém chút không có cầm chắc, nhỏ. Tiểu Ngũ, ngươi đây là cái gì bản sự? Đem bọn nó làm đi nơi nào? Triệu Tiểu Ngũ cười hắc hắc, tâm tình thoải mái giống như là giải khai trói ở trên người gánh nặng ngàn cân. Hắn vô vô bộ ngực con, hào khí vượt mây nói, đây là của ta một cái bí mật thủ đoạn, tạm thời trước không nói cho ngươi. Cái này túi linh thú trước giao cho ngươi, ngươi chỉ cần linh lực rót vào túi linh thú ở trong, đồng thời ở trong lòng nghĩ đến thả linh thú kia đi ra, liền có thể mở ra túi linh thú thả ra bên trong ngươi suy nghĩ linh thú. Ta đã cho bên trong linh thú hạ đạt quá mệnh làm, lúc ta không có ở đây, bọn chúng đều tạm thời nghe ngươi chỉ huy. Trương Đại Quang tiếp nhận túi linh thú, vào tay ấm áp, miệng túi thêu lên không biết tên thú văn tại linh lực rót vào trong nháy mắt có chút tỏa sáng. Hắn nửa tin nửa ngờ dựa theo Triệu Tiểu Ngũ nói, trong lòng mặc niệm lấy, hắc mãng đầu ngón tay linh lực lóe lên, chỉ gặp hắn trong tay bán lẻ túi quang mang chợt lóe lên. Ngay sau đó, một đạo hắc ảnh bá từ miệng túi thoát ra. Thân thể cao lớn kia trên mặt đất cuộn thành thật lớn một vòng, xa tín tử không ngừng phun ra nuốt vào lấy. Ta đi Trương Đại Quang cả kinh lui lại nửa bước, lập tức lại tiến lên một bước, đưa tay thử thăm dò sờ lên hắc mãng lạnh buốt lân phiến, khắp khuôn mặt là khó có thể tin vui mừng. Có túi linh thú bên trong linh thú tại, đừng nói là hàn đảo dạng này nhỏ thẻ kéo mét, coi như vạn thú sơn trang thật phái trưởng lão đến, ta cũng có thể cùng bọn hắn quần nhau mấy phần. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem hắn bộ dáng này, cũng cười theo, trước đó bởi vì sau khi tách ra không có cách nào để Trương Đại Quang mang linh thú cảm giác bất lực triệt để tiêu tán. Nhìn xem cậu già tốt cùng Phùng lão nhị cái kia mặt mũi tràn đầy hâm mộ bộ dáng, Triệu Tiểu Ngũ đối với Trương Đại Quang nói ra, "Đại Quang ca, ngươi lại phóng xuất bốn cái đại đao bỏ ngựa." Trương Đại Quang nghe vậy nhẹ gật đầu, trong đầu nghĩ đến bốn chỉ đại đao bỏ ngựa, linh lực trên tay rót vào túi linh thú bên trong. Túi linh thú miệng túi quang mang lóe lên, bốn cái màu xanh biết đại đao bỏ ngựa thành một đầu tuyến, từ túi linh thú miệng bay ra. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem trước người mình bốn cái cao hơn 1 mét bỏ ngựa lớn, chỉ vào Phùng lão nhị cùng cậu lão tam nói ra, "Về sau bốn người các ngươi chia hai tổ, phân biệt đi theo đám bọn hắn hai cái, phụ trách bảo vệ bọn hắn hai cái an toàn cùng trợ giúp bọn hắn chiến đấu." Bốn cái cao hơn 1 mét đại đao bọ ngựa nghe được chủ nhân mệnh lệnh, cái kia bao trùm lấy cứng rắn ngoại giáp đầu lâu đồng loạt một chút. Màu xanh nhạt con mắt đi lòng vòng, hai đôi mang theo răng cưa chân trước nhẹ nhàng thu hồi, động tác đặc biệt linh hoạt. Bọn chúng chia hai tổ, hai hai đặt song song, nện bước dài nhỏ chân trùng, sàn sạt leo đến Phùng lão nhị cùng cậu lão tam sau lưng. Trong đó một cái bọ ngựa còn duỗi ra chân trước, nhẹ nhàng đụng đụng Phùng lão nhị phía sau lưng, giống như là tại xác nhận mới hộ vệ đối tượng vị trí. Nó dạng này nhân tính hóa cử động, trêu đến Phùng lão nhị thân thể cứng đờ, lập tức lại nết môi nở nụ cười. Phùng lão nhị cùng cậu lão tam nhìn phía sau uy phong lẫm lẫm bọ ngựa, trong lồng ngực kích động sức lực thẳng hướng dâng lên, miệng đều nhanh ngoắc đến mang hai. Cậu lão tam xoa xoa tay, nhìn không được đưa tay muốn đi sờ bọ ngựa cánh, lại sợ đã quấy rầy đại gia hỏa này. Tay tại giữa không trung ngừng nửa ngày, mới cẩn thận từng ly từng tí đụng đụng cánh của nó biên giới rắc cứng, trong miệng cảm thán liên tục, khá lắm, cái này cứng đến nỗi cùng sắt giống như, có bọn chúng tại, về sau đi ra ngoài lưng đều cứng rắn. Phùng lão nhị cũng không có tốt đi đến nơi nào, hắn nhìn chằm chằm bọ ngựa đôi kia lóe hàn quang đại đao chân trước, ánh mắt tỏa sáng. Nghe nói bạn thú sơn trăng người có linh thú làm người giúp đỡ, không nghĩ tới ta cũng có đãi ngộ này. Tiểu Ngũ, ta hắn lời đến khoe miệng, chỉ cảm thấy tạ ơn hai chữ quá nhẹ. Nửa ngày không có tìm ra thích hợp từ, cuối cùng chỉ trùng điệp vô vô Triệu Tiểu Ngũ bà bay. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem hai người kích động bộ dáng, cười khoát tay áo, đều là huynh đệ nhà mình, khách khí cái gì. Bất quá chuyện xấu nói trước, hiện tại không nhiều túi linh thú, đại đao này bỏ ngựa hình thể quá lớn, bình thường tại người bình thường trước mặt cũng không thể tùy tiện mang ra, miễn cho gây nên phiền toái không cần thiết. Hắn dừng một chút, chỉ Trương Đại Quang trong tay túi linh thú. Các ngươi nếu là muốn theo thân mang một ít phòng thân linh thú, liền cùng Đại Quang ca nói, để hắn cho các ngươi hai mấy cái lưng sắt kiến cùng linh ong. Những tiểu gia hỏa này hình thể nhỏ, thuận tiện ẩn tàng, mặc kệ là dò đường hay là đánh lén, đều tốt dùng đến rất, bọn chúng hiện tại cũng nghe Đại Quang ca chỉ huy. Chương 1136 đại ẩn ẩn vào thế, chương 1136 đại ẩn ẩn vào thế, Phùng lão nhị cùng cậu lão tam đội vàng dùng lực gật đầu, trong mắt cảm kích đều nhanh tràn ra tới. Cậu lão tam thanh âm có chút khàn khàn, "Tiểu Ngũ, ngươi đem nhiều như vậy lợi hại linh thú đều lưu cho chúng ta, chính mình liền mang như vậy điểm. Xuôi nam trên đường bạn nhất gặp được nguy hiểm có thể làm sao xử lý?" Triệu Tiểu Ngũ vô vô bộ ngực, rất tự tin cười nói, "Yên tâm đi, ta sẽ còn pháp thuật còn có lá bùa đâu, sẽ không tùy tiện xảy ra chuyện. Thật gặp được sự tình, khẳng định có biện pháp, ta cũng không phải đi chơi, mà là đi tìm càng nhiều linh thú. Các ngươi tại ký tỉnh hào hào phát triển, chờ ta tại phía nam làm nhiều chút linh thú, đến lúc đó huynh đệ chúng ta lại tụ hợp, hào hào cùng bạn thú sơn trang bẻ vào tay." Cùng hai người nói dứt lời đằng sau, hắn từ trong ngực móc ra một chồng lá bùa, còn có một cái chứa đan dược bình sứ nhỏ. Hai dạng đồ vật cùng nhau kín đáo đưa cho Trương Đại Quang, thuận mồm nói ra, trong này có 5 tấm lôi đình phù, còn một chút cái khác thường gặp phụ chú, đều là ta bình thường không có việc gì vẽ. Trong bình còn có không ít thường dùng đan dược, ngươi cùng lão nhị, tam ca tu hành có thể cần dùng đến. Gặp được không giải quyết được phiền phức, liền cho Lý Băng gọi điện thoại, nàng có thể giúp một tay. Trương Đại Quang đem phụ chú cùng đan dược từng cái cất kỹ, nặng nề mà nhẹ gật đầu, hốc mắt có chút phát nhiệt. Triệu Tiểu Ngũ không có tu hành trước đó, hắn dựa vào tự thân võ lực giúp Triệu Tiểu Ngũ rất nhiều lần. Lúc kia, đều là xem ở muội muội mình cùng lão cha trên mặt mũi, mới giúp Triệu Tiểu Ngũ. Từ khi hai người cùng một chỗ tu hành đằng sau, mặc kệ là tu hành hay là gần 749 cục tiểu đội, hay là đến bây giờ đối kháng vạn thú sơn trang, tất cả đều là cùng nhau. Bây giờ vì phát triển lớn mạnh, hai người bọn hắn giờ phút này lại muốn tách ra, cái này khiến Trương Đại Quang nhất thời trong lòng hơi xúc động. Có thể dù có thiên ngôn bản ngữ, cuối cùng cũng chỉ hóa thành một câu, chính ngươi xuôi nam, vạn sự coi chừng. Gia Ký Tỉnh, mặc dù vạn thú sơn trang thế lực nhỏ, nhưng khẳng định còn có thế lực khác, tóm lại cẩn thận một chút yên tâm đi Đại Quang ca, trong lòng ta có bài. Triệu Tiểu Ngũ vô vô bờ vai của hắn, quay người nhìn về phía sắc trời, nói ra, đi, đừng cảm khái, ta cũng không phải không trở lại. Thời gian không còn sớm, ta nên xuất phát. Ngươi nhớ kỹ mở rộng nhân thủ, vạn thú sơn trang người không đáng đồng tình, có thể trực tiếp dùng cổ kiếm khống chế bọn hắn. Gặp phải một cái khống chế một cái, sau đó thả bọn họ trở về ẩn nút, thời khắc mấu chốt phản bội cùng một chỗ tiến đánh vạn thú sơn trang. Chờ ta tại phía nam tích lũy đủ linh thú, chúng ta lại tụ hợp, đến lúc đó coi như vạn thú sơn trang thật muốn động thủ, chúng ta cũng có lực lượng cùng bọn hắn bẻ bờ tay. Nói đi, Triệu Tiểu Ngũ không do dự nữa, hướng về phía ba người khoát tay áo, nhanh chân hướng phía nam đi đến. Đi vài bước, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, quay đầu về Trương Đại Quang phất phất tay, dáng tươi cười cởi mở, đúng rồi, nhớ kỹ giúp ta lưu ý lấy điểm túi linh thú. Thứ này với ta mà nói, đúng vậy ngại nhiều. Nếu có thể tìm tới, không dùng được cái gì đổi, đều giữ cho ta. Trương Đại Quang cười ứng tiếng tốt nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ thân ảnh biến mất tại giữa rừng núi, mới nắm chặt trong tay túi linh thú cùng cổ kiếm. Các loại Triệu Tiểu Ngũ sau khi đi, ngu cơ thanh âm mới xuất hiện tại Triệu Đại Quang trong đầu, chúng ta ước định, ngươi còn nhớ rõ sao Triệu Tiểu Ngũ một đường xuôi nam, không đi đại lộ, chuyên chọn sơn lâm rậm rạp địa phương đi. Trong lòng của hắn nghĩ đến hệ thống cho thứ hai không gian, nhịn không được lần nữa đem ý thức chìm vào vùng hư không kia. Sơn Bưu chính nằm nhoài trong hư không ngủ gật, hắc báo tại đi qua đi lại, tiên hạc dương cánh cắt tỉa lông vũ, hết thảy đều bình yên vô sự. Hắn tâm niệm khẽ động, đem thu được nữ chấp sự Lưu Mị cái kia núi cao kền kền phóng ra. Lúc này núi cao kền kền, vết thương trên người đã cơ bản tốt trôi chảy, nhưng hình thể còn không có dài quá nhiều. Triệu Tiểu Ngũ kỳ thật có thể cho hệ thống tăng tốc núi cao kền kền hình thể sinh trưởng, thế nhưng là nghĩ đến chính mình không bằng một đường đi qua, trên đường gặp được thứ gì thích hợp động vật liền ấp một chút khế ước một chút. Ngay tại Triệu Tiểu Ngũ đi về phía nam thời điểm ra đi, An Định thị bên trong, Quan Hổ dẫn tôi siêu, Triệu Sông Mao, cuối cùng là tại Bạch Long dẫn đầu xuống, tìm được người mất tích. An Định thị nơi này người mất tích, quả nhiên cũng là vạn thú sơn trang người dở trò quỷ. Tiểu tử này thực lực không thế nào mạnh, ngược lại là rất giàu hoạt, vậy mà cùng Quan Hổ bọn hắn chơi dưới chân đèn thì tối. Hắn đi An Định thị xa xôi trong huyện sơn thôn bắt người, lại đem người tới trong thành phố giam lại. Nếu không có đầu cậu Bạch Long siêu cường khiếu giác tại, Quan Hổ bọn hắn chính là đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra người giấu ở trong nội thành. Dù sao trên ô tô đường cái, cơ hồ liền không để lại dấu vết gì, dù là Quan Hổ bọn hắn trong tiểu đội có quen thuộc người truy tung, đoán chừng cũng tìm không thấy hắn đến trong thành phố tung tích. Quan Hổ dẫn tôi siêu, Triệu Song Mao đi vào cái này vạn thú sơn trang đệ tử địa phương ẩn thân, nơi này đúng là một chỗ nhà ngang. Đầu cầu Bạch Long nhìn chằm chằm nhà ngang bên trong, thần sắc mười phần kiên định. Quan Hổ nhìn trước mắt nhà ngang, trong lúc nhất thời lâm vào khó xử, không biết nên làm sao bắt ở người này. Thôi siêu cùng Triệu Song Mao đều không có thúc giục hắn ý tứ, hai người đều biết Quan Hổ làm khó cái gì. Nếu như vạn thú sơn trang người kia tại cái này nhà ngang ở đây, bọn hắn tùy tiện đi qua khai chiến, khẳng định sẽ thai họa nhà ngang bên trong người vô tội. Quan Hổ cũng không dám đi qua sơ tán của chúng, khẳng định như vậy sẽ đánh cỏ kinh rắn. Nghĩ tới nghĩ lui, bọn hắn cuối cùng vẫn là quyết định ôm cây đợi thỏ. Ba người một chó dừng xe ở nhà ngang cách đó không xa, tính toán đợi vạn thú sơn trang người kia ra ngoài lại gây án thời điểm, tìm địa phương vắng vẻ đem nó bắt lại. Bọn hắn ý nghĩ này đã coi là thích hợp nhất, tại ngồi chờ một ngày sau đó, thật đúng là để bọn hắn thủ đến vạn thú sơn trang người. Đây là một cái mập lùn, hắn vừa đi ra nhà ngang, trong xe Bạch Long liền khẽ hừ một tiếng. Nó không dám phát ra quá lớn thanh âm, sợ để mập mạp này cho phát giác. Trong xe Quan Hổ ba người, nghe được đầu cậu Bạch Long tiếng hừ nhẹ, lập tức hướng nhà ngang cửa ra vào nhìn lại. Chỉ gặp một cái mập lùn, ngay tại nhà ngang cửa ra vào nhìn chung quanh. Không có phát hiện có người chú ý hắn bên này, hắn hướng về nhà ngang cửa ra vào vẫy tay một cái, vậy mà từ nhà ngang bên trong kêu đi ra một bầy chó cùng một đám mèo. Những này chó có lớn có nhỏ, từ nhà ngang bên trong đi ra vừa phân tán, tựa như là phổ thông chó lang thang bình thường. Những cái kia mèo cũng mười phần có linh tính, xuất từ nhà ngang liền từ từ tản ra. Thấy cảnh này, Quan Hổ ba người bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch, cái này vạn thọ sơn trang người vì cái gì có thể ở trong thành phố không bị phát hiện. Nguyên lai thu sủng của hắn, lại là trong thành thị thường gặp chó lang thang cùng phổ thông mèo bộ dáng. Mập lùn kia xoa xoa đôi bàn tay, ánh mắt đảo qua khu phố hai đầu, xác định không có gì dị thường sau, thổi âm thanh ngắn ngủi huýt sáo. Nguyên bản tứ tán tại ven đường người nghe bầy chó cùng đám mèo trong nháy mắt giống như là nhận được chỉ lệnh, nhao nhao ngoắc ngoắc cái đôi vây quanh. Mặc dù đều vây quanh nhưng lại không lộ vẻ tận lực thân cận, chỉ ở bên chân hắn lượn quanh hai vòng, liền lần nữa tản ra. Hướng phía phương hướng khác nhau tản bộ mà đi, động tác tự nhiên giống như thật đang tìm kiếm đồ ăn. Chương 1137 một chó canh giữ cửa ngõ, vạn chó mạc khai. Chương 1137 một chó canh giữ cửa ngõ, vạn chó mạc khai. Quan hổ nằm nhòi tay lái sau, khép mắt nhìn chằm chằm mập lùn kia, hạ giọng đối với bên người Thôi Siêu cùng Triệu Song Mao nói, tiểu tử này đủ tặc, dùng chó lang thang làm nhãn tuyến cùng giúp đỡ, khó trách có thể ở trong thành phố giấu lâu như vậy. Những này chó nhìn xem phổ thông, không chừng trong đó có dị thú cùng linh thú. Chúng ta bên này động tĩnh hơi lớn, đoán chừng liền sẽ bị phát hiện. Triệu Song Mao sờ lên bên người Bạch Long đầu, Bạch Long cũng đang theo dõi đám kia chó, trong cổ họng khẽ chấn động, cũng không có phát ra thanh âm. Đội phó, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đi theo hắn sao? Thôi Siêu mở miệng hỏi một câu, cái này mập lùn ngay tại ra bên ngoài vừa đi, quan hổ nhất định phải hạ quyết định. Đối với, trước đi theo hắn. Quan hổ gật đầu, nhỏ giọng ra hiệu Thôi Siêu phát động xe, duy trì một khoảng cách đi theo mập lùn sau lưng. Mập lùn kia đi không bao xa, liền quẹo vào một đầu lao hổ cùng, trong ngõ hẻm đều là cũ kỹ nhà trệt, hộ gia đình không nhiều, có vẻ hơi yên lặng. Hắn đi đến một chỗ treo phố nhỏ cửa hàng mặt tiền trước, nhìn chung quanh một chút, đẩy cửa đi vào. Không có qua 2 phút đồng hồ, hắn liền mang theo một cái giấy lớn cái túi đi ra, trong túi chứa một chút có thể mua được ăn uống. Hắn đi đến đầu hẻm, lại huýt sáo, vừa rồi tản ra 7 chó không biết từ chỗ nào xông ra, vây đến bên cạnh hắn. Mập lùn ngồi xổm người xuống, từ da trâu lớn trong túi giấy xuất ra ăn, phân cho 7 chó. Hắn một bên cho ăn, một bên thấp giọng nói gì đó, mặc dù nghe không rõ nội dung, nhưng nhìn hắn thần sắc, giống như là tại cho 7 chó hạ đạt chỉ lệnh. Hắn trong cái túi kia đồ ăn căn bản không đủ những này mèo chó ăn, nhiều lắm là xem như đệm đi đệm đi. Cho ăn xong chó, mập lùn phủi tay, đứng người lên, hướng phía nhà ngang phương hướng ngược nhau đi đến. Mèo chó bầy lại lần nữa tản ra, có đi theo phía sau hắn không xa, có thì chạy tới phố nhỏ từng cái giao lộ, giống như là đang cảnh giới. Cơ hội tới. Quan hổ nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, cái này phố nhỏ yên lặng, không có gì người qua đường, vừa vẫn thích hợp độc thủ. Thôi Siêu, người đem xe ngừng đến đầu hẻm ngăn chặn hắn chạy trốn đường, ta cùng Song Long mang theo Bạch Long đi qua. Chúng ta tranh thủ nhất cử bắt lấy hắn, đừng để hắn có cơ hội chỉ huy bầy chó nháo sự. Thôi Siêu đứng thanh, dừng xe ở đầu hẻm, đem giao lộ cho triệt để phá hỏng. Hắn cũng không có ngồi ở trong xe, mà là móc ra trên thân mang phụ chú, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Quan hổ cùng Triệu Song Mao thì mang theo Bạch Long, mượn trong ngõ hẻm tạm vật tiềm hộ, lặng lẽ hướng phía mập lùn tới gần. Cách mập lùn còn có xa 10 mấy mét lúc, không biết từ chỗ nào chui một cái đen trắng hoa mèo, nó đột nhiên quát to một tiếng, kinh động đến trước mặt mập lùn. Bạch Long nhíu lại cái mũi lộ ra thật dài răng nanh, không đợi quan hổ hạ lệnh, đột nhiên hướng phía trước nhảy trộm, một ngụm liền cắn cái kia báo tin mèo. Bạch Long vốn là dị thú, có thể biết rõ con mèo này cũng không phải phổ thông mèo. Nếu như là phổ thông chó, dám như thế nhào tới, sớm đã bị cái này đèn trắng hoa mèo cho một móng vuốt đập trở về. Có thể Bạch Long căn bản cũng không phải là phổ thông chó, mà là thực lực mạnh mẽ dị thú, đối với phổ thông chó phi thường lợi hại đèn trắng mèo hoa, ở trước mặt hắn qua không được một chiêu. Miệng chó dùng sức hợp lại, cái này đèn trắng hoa mèo ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra tới, liền bị cắn đứt cổ. Mập lùn phản ứng cũng không chậm, phát giác được sau lưng độc tính, đột nhiên quay đầu. Quan hổ tại con mèo kia kêu trong nháy mắt, liền biết muốn hỏng, đã rút ra xiềng xích quan tới. Song Long, bày trận. Triệu Song Mao am hiểu dùng phù chú bày trận, đây cũng là quan hổ vì cái gì dẫn hắn tới nguyên nhân. Hắn tự nhiên cũng có chuẩn bị, tại quan hổ hô lên nói trong nháy mắt, liền từ miệng trong túi móc ra một chồng tử phù chú văng ra ngoài. Những này phù chú nhìn như hỗn loạn, kỳ thực bị Triệu Song Mao dùng đặc thủ pháp vung ra, vừa bay đến địa phương liền đã toàn bộ sáng lên. Hiển nhiên là phù trận đã bố trí xong. Bị phù chú vây khốn mập lùn sắc mặt đại biến, há mồm thổi lên huýt sáo, muốn kêu gọi bầy chó đám mèo tới cứu chủ. Đã chậm. Quan hổ hét lớn một tiếng, thân hình thoát một cái, đã vọt tới mập lùn trước mặt. Mà lúc trước hắn vãi ra xiềng xích là dùng đến để phòng vật nhất. Nếu như Triệu Song Mao phù chú không có vây khốn mập lùn, như vậy hắn xiềng xích liền muốn trói lại hắn. Phù chú nếu khốn trụ mập lùn, như vậy hắn bạch ngân xiềng xích liền đánh hụt. Quan hổ một thanh tiếp nhận chính mình xiềng xích, sau đó hướng trên người mình dán một tấm vào trận phù. Có cái này vào trận phù, là hắn có thể tiến vào phù trận ở trong không bị ngăn trở. Tới tương phản thì là cái này mập lùn, hắn bị vây ở phù trận ở trong, muốn đi ra ra không được. Mập lùn nhìn thấy quan hổ tiến đến, cau mày, rút ra trên người truy thủ. Bạch Long ngăn tại tất cả bầy chó cùng đám mèo phía trước, rất có một loại vương giả phong phạm. Cái này mập lùn trừ giảo hoạt một chút, thực lực thật rất kém cỏi, bầy chó cùng đám mèo đại bộ phận chỉ là dị thú, không có một cái linh thú. Phàm là chó của hắn trong nhóm có một cái linh thú chó, đâu cầu Bạch Long đều sẽ đánh công lại. Bất quá bây giờ nó đối mặt chó này bầy cùng đám mèo, không có một chút khẩn trương thần sắc, thậm chí còn mang theo chút khinh thường. Triệu Song Mao thả ra phù trận, vây khốn mập lùn đằng sau, vốn còn nghĩ đi vào hỗ trợ. Thế nhưng là nhìn mập lùn bộ dáng kia, lúc này đang bị quan hổ hành hung. Hắn cũng lười đi vào tham gia náo nhiệt, ngược lại dự định muốn giúp Bạch Long đối phó bầy chó đám mèo. Đám mèo ở trong, có một cái dị thú vàng mèo ly hoa, tựa hồ là chịu không được đầu cậu Bạch Long khiêu khích bộ dáng. Mèo phát ra một tiếng rất khó nghe tiếng mèo kêu đằng sau, lại hướng về Bạch Long dẫn đầu phát động tập kích. Bạch Long một chút cũng không có nuông chiều nó, dùng khỏe ứng mệnh, các loại vàng mèo ly hoa bổ nhào vào trước người mình thời điểm, tốc độ cực nhanh cắn một cái vào cổ của nó. Không đợi vàng mèo ly hoa giãy giụa, chỉ nghe rắc một tiếng vang dọn, xương gáy của nó đã bị cắn đứt. Tại cái này vàng mèo ly hoa phát động tập kích trong nháy mắt, bầy chó cùng đám mèo đã cùng nhau tiến lên. Bạch Long có nắm chắc giết chết tất cả chó cùng mèo, nhưng là nó cũng tương tự sẽ thụ thương. Ngay tại nó chuẩn bị buông tay đánh cược một lần thời điểm, phía sau Triệu Song Mao lại là vung ra một chồng tử phụ chú. Những này phù chú tất cả đều là cỡ nhỏ công kích phù chú, thượng vàng hạ cám cái gì cũng có. Giống như là hỏa cầu phù, thủy cầu phù, đất đá phù, địa thứ phù chờ chút. Dù sao chính là trong nháy mắt công phu, trên mặt đất chỉ còn lại có mèo chó thi thể, một người sống cũng không có. Mập lùn bị giang hổ đánh nhe răng trợn mắt, một bên giãy giụa một bên hô, các ngươi là ai? Dưới ban ngày ban mặt đánh người, ta muốn báo công an. Quan hổ cười lạnh một tiếng, dùng bạch ngân xiềng xích gắt gao ghìm cổ của hắn, nói ra, 749 cục, theo chúng ta đi một chuyến đi. Nói, ngươi đem những người mất tích kia giấu ở chỗ nào rồi? Có phải hay không tại nhà ngang bên trong? Mập lùn sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, ánh mắt trốn tránh, vẫn còn tại mạnh miệng, cái gì người mất tích? Ta không biết các ngươi đang nói cái gì. Ta chính là cái phổ thông thị dân, ưa thích cho ăn chó lang thang mà thôi. Phổ thông thị dân. Quan hổ đưa ra một bàn tay đến, một bàn tay phiến trên mặt của hắn. Cho là ta nhìn không ra ngươi chó này trong nhóm có dị thú sao? Chó thường có lợi hại như vậy. Đừng nói nhảm, thành thật khai báo, không phải vậy để cho ngươi nếm thử thủ đoạn của chúng ta. Chương 1138F hỏi chương 1138F hỏi triệu song mau xử lý xong hải bản tử bảy chó cùng đám mèo, bước nhanh đi đến phủ trận trước, hai tay ngón tay như xuyên hoa giống như nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Theo trên tay cái cuối cùng ấn quyết rơi xuống, hắn khẽ quát một tiếng, thu. Nguyên bản hiện ra ánh sáng nhạt, đem hải bản tử giam ở trong đó phủ trận đông nhiên ánh sáng lóe lên. Những cái kia lơ lửng phủ chú như là bị bàn tay vô hình dẫn dắt, trong nháy mắt hóa thành điểm điểm ánh lửa tiêu tán ở trong không khí, phủ trận ứng thanh mà phá. Triệu song mau đi đến chính gắt gao ghi hải bản tử quan hổ bên người, dương mắt lướt qua đầu hẻm phương hướng, thấp giọng nói ra. Phó đội trưởng, muốn hỏi cái gì đến trên xe đi nói đi. Cái này phố nhỏ mặc dù vắng vẻ, nhưng giữa ban ngày, tránh không được có người sẽ đến. Nếu là đi ngang qua cư dân nhìn thấy chiến trận này, chuyến đi phiền phức liền lớn. Quan hổ nghe vậy, tựa hồ là nhớ tới hiện tại ở đâu, theo bản năng nhẹ gật đầu. Hắn không còn cùng ải bản tử dây dưa, đưa ra một bàn tay từ trong ngực móc ra một tấm màu vàng định thân phủ. Định. Không đợi ải bản tử phản ứng, đúng một tiếng liền dán tại lồng ngực của hắn. Phù chú vừa mới dán lên, ải bản tử nguyên bản còn tại dây rủa tứ chi trong nháy mắt cứng đờ. Miệng hắn đại trương lấy, ngay cả một câu phản bác cũng không kịp nói ra miệng, cả người liền giống bị làm ma pháp con rối, triệt để không thể động đậy. Quan hổ tung mở ghìm cổ của hắn xiềng xích, một phát bắt được cái bản tử sau cổ áo, giống sách lấy một túi khoai tây giống như, đem hắn một tay dẫn theo đi hướng cách đó không xa xe dịp. Xe dịp bên cạnh thôi siêu nguyên bản còn nắm phủ chú trận địa sẵn sàng đón quân địch, gặp hai người nhanh như vậy liền đi ra, không khỏi sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, vội vàng mở cửa xe nên đón tiếp lấy, hỗ trợ giữ cửa hải hổ trong tay hải bản tử nhét vào chỗ ngồi phía sau. Hắn cấp tốc trở lại ghế lái, đánh lấy lửa, phủ lên sau cản. Dưới chân nhẹ nhấn ga, xe dịp lặng yên không một tiếng động trượt ra phố nhỏ, hướng phía trước đó ngồi chờ phương hướng chạy tới. Chỉ để lại trong ngõ hẻm mấy cố mèo chó thi thể, cùng trên mặt đất chưa hoàn toàn tán đi nhàn nhạt lá bùa cho tàn. Xe dịp chậm rãi chạy nhanh về nhà ngang phụ cận, dừng ở trước đó ngồi chờ ẩn nấp nơi nhỏ lánh. Quan hổ ngồi ở chỗ ngồi phía sau, nhìn bên cạnh bị định thân phủ cứng đờ ải bản tử, đưa tay liền đem bộ ngực hắn màu vàng đất định thân phủ chú bóc xuống dưới. Định thân phủ chú rời cách thân, ải bản tử cứng ngắc tứ chi rốt cục có thể hoạt động. Hắn luốt luốt bị đánh phát sưng gương mặt, vừa định thở một ngụm, liền đối đầu quan hổ ánh mắt sắc bén. Hỏi ngươi ba cái vấn đề, thành thật trả lời. Quan hổ thanh âm mang theo không thể nghi ngờ cảm giác áp bách. Ngươi có phải hay không vạn thú sơn trang người? Thân phận gì? Bị bắt người bình thường tại hay không tại nhà ngang bên trong? Ải bản tử bị đánh toàn thân thấy đau, vẫn còn dám trộm đạo dương mắt chừng quan hổ một chút. Hắn trong ánh mắt tràn đầy oán hận, mạnh miệng một lát mới bất đắc dĩ mở miệng. Ta là vạn thú sơn trang người, cấp bậc không cao, chính là cái phổ thông đệ tử nội môn những người bình thường kia, đúng là nhà ngang bên trong. Ngồi trước thôi siêu cùng triệu song mau nghe nói như thế, đồng thời quay đầu nhìn lại, trong mắt đều lộ ra vẻ vui mừng. Trong lòng thầm nghĩ, cuối cùng xác nhận nhân viên mất tích hạ lạc. Quan hổ cũng thật cao hứng, nhịn không được hướng phía trước thăm dò thân, truy vấn đến gấp hơn, tại nhà ngang lầu mấy? Gian phòng nào? Bên trong ngoại trừ ngươi, còn có mặt khác vạn thú sơn trang người sao? Lời này hỏi xong, hải bàn tử lại đột nhiên đóng chặt miệng, chỉ là chậm rãi lắc đầu. Mặc kệ quan hổ hỏi thế nào hắn, cũng không chịu lại phun ra một chữ. Cái này hải bàn tử rất giàu hoạt, như thế lượng lự đung đưa không ngừng, khẳng định có mục đích. Vừa mới bắt đầu trả lời rất lưu loát, hiện tại lại không nói. Cái này nói rõ, hắn mới vừa nói là hắn muốn cho quan hổ bọn người biết đến. Triệu Song Mao từ phụ xe xoay người, từ trong túi lấy ra một tấm hiện ra hàn khí phù chú lung lay, ngựa khí lạnh xuống đến. Ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, những người này nếu là đã xảy ra chuyện gì, ngươi một cái bình thường đệ tử nội môn, có thể đảm nhận không dậy nổi trách nhiệm này. Bây giờ nói, còn có thể tính ngươi lập công chủ tội, không phải vậy hắn không có nói hết lời, nhưng phù chú bên trên lành ý đã để hải bản tử sợ run cả người. Hải bản tử thực lực không mạnh, nhưng là cơ bản tầm mắt vẫn phải có. Triệu Song Mao trong tay phù chú là hàn khí phù, lúc đầu chỉ là phổ thông công kích phù chú, chúng hàn khí phù. Tựa như là trời rét tháng 3 thân thể trần truồng hiện tại gió lạnh bên trong một dạng. Trong thời gian ngắn không cần nhân mạng, lại tương đương trà tấn người. Quan hổ cũng lười cùng hắn giày vò khốn khổ, đưa tay nắm chặt cổ áo của hắn, đem hắn hướng ngoài cửa sổ xe kéo, nhà ngang pha tạp mặt tường đang ở trước mắt, ta hỏi lần nữa, lầu mấy? Gian phòng nào? Ải bàn tử mặt dán tại trên cửa sổ xe, nhìn xem quen thuộc nhà ngang, hầu kết lăn lăn, nhưng vẫn là cắn răng, chỉ là hung hăng lắc đầu. Ải bàn tử bộ này chết không mở miệng bộ dáng, giống tảng đá ngăn ở quan hổ tâm bên trong, trong nháy mắt khơi gợi lên hắn lòng nghi ngờ. Hắn nhìn chằm chằm ải bản tử nết bờ môi, trong lòng suy nghĩ, nếu là bên trong thật không có người, hắn đại khái có thể thống khoái phủ nhận, hiện tại bộ này ấp á ấp đúng bộ dáng, rõ ràng là tại che giấu. Nhà ngang bên trong khẳng định còn có mặt khác vạn thú sơn trang người. Nghĩ được như vậy, Quan Hổ dương mắt cùng ngồi trước Thôi Siêu, Triệu Song Mao lướt nhau, hai người trong mắt cũng lộ ra đồng dạng suy đoán. Triệu Song Mao trong tay hàn khí phủ dán tại hải bàn tử trên thân, hải bàn tử lập tức liền lạnh toàn thân run rẩy. Không đến một phút đồng hồ, ngay cả trên lông mày của hắn đều sinh ra một tầng sương trắng, cả người run rẩy liên đối xe dịp đều run lên. Hàm răng của hắn không ngừng va chạm lấy, cuối cùng, run rẩy nói, bên trong còn có một người, thực lực giống như ta, đồng dạng là phổ thông đệ tử nội môn. Quan Hổ không yên lòng lại hỏi mấy lần, lấy được đều là kết quả giống nhau. Hắn lúc này mới tin tưởng, đối với Triệu Song Mao đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Triệu Song Mao hai tay bấm niệm pháp quyết, mới đưa hàn khí phù hiệu quả giải. Hàn khí này phù cùng phổ thông định thân phù không giống mới, giá tại trên thân người liền biến mất không thấy, phù chú bên trong hàn khí chui vào trong thân thể tàn phá bừa bãi. Quan Hổ không hỏi thêm nữa, đưa tay liền đem tấm kiếm màu vàng sáng định thân phù một lần nữa đùng dán về hải bản tử ngực. Nhìn đối phương lần nữa cương thành con rối, mới trầm giọng nói, xem ra bên trong còn có một cái. Cũng không biết hắn cùng đồng bọn ở giữa có hay không chấp đầu ám hiệu, chúng ta nếu là tùy tiện xông vào, vạn nhất kinh động người ở bên trong, không chỉ có cứu không ra mất tích bách tính, còn có thể để một cái khác chó cùng rất dậu. Thôi Siêu không thèm để ý nói, người ở bên trong giống như hắn, là loại trình độ này, chúng ta cũng không cần phải lo lắng. Bọn hắn không có Trương Đại Quang cái kia cổ kiếm khống người thủ đoạn, cũng không có Triệu Tiểu Ngũ loại kia có thể tạm thời khống chế người phụ chú. Nếu là mang hải bản tử cùng đi, hắn vạn nhất thừa cơ cho đồng bọn báo tin phản bội, ngược lại phiền toái hơn. Triệu Song Mao cũng gật đầu phụ họa, hiển nhiên hắn cũng đồng ý Thôi Siêu thuyết pháp. Hắn tận mắt chứng kiến đến hải bản tử thực lực, đối với cái này cũng không cảm thấy như thế nào lo lắng. Ngay tại ba người nghĩ biện pháp thời điểm, nằm ngoài chỗ ngồi phía sau bên chân Bạch Long đột nhiên ngẩng đầu, hướng phía nhà ngang phương hướng nhẹ nhàng ung ung kêu hai tiếng. Chương 1139 cái bẫy. Chương 1139 cái bẫy. Đầu cẩu Bạch Long làm cho cực nhẹ, giống như là sợ kinh động ngoại nhân, có thể ánh mắt lại kiên định lạ thường, cái đuôi còn hướng lấy nhà ngang phương hướng lắc lắc. Ý tứ của nó không thể minh bạch hơn được nữa, là tại nói cho bọn hắn ba người bên trong xác thực còn có người. Quan Hổ Cương bắt đầu không rõ đầu cẩu Bạch Long là có ý gì, suy nghĩ một lát mới nghi vấn hỏi, Bạch Long, ý của ngươi là không phải nói bên trong còn có người? Bạch Long khẽ gật đầu, biểu thị chính mình là ý tứ này. Quan Hổ sờ lên Bạch Long đầu, trong lòng có chút đấy, Bạch Long cái mũi sẽ không sai, bên trong khẳng định có đồng bọn. Hiện tại xông vào không được, các loại cũng không phải biện pháp. Ánh mắt của hắn đảo qua ngoài cửa sổ nhà ngang, ánh mắt rơi vào cửa lầu những cái kia ra ra vào vào cư dân trên thân, đột nhiên có cái chủ ý, có lẽ chúng ta có thể giả dạng làm hộ gia đình đi dò xét thăm dò. Giả dạng làm hộ gia đình? Thôi Siêu tay cầm tay lái một trận, quay đầu nhìn về phía Quan Hổ. Có thể chúng ta đối với cái này nhà ngang tình huống hoàn toàn không biết gì cả, tùy tiện vào đi nghe ngóng, vạn nhất bị bên trong đồng bọn phát hiện làm sao bây giờ? Quan Hổ chỉ ngoài cửa sổ xe, một cái cầm giỏ thức ăn lão thái thái chính chậm rãi đi vào nhà ngang. Ngươi nhìn, trong lầu này lão nhân tiểu hài không ít, chúng ta đừng trực tiếp hỏi, trước trà trộn vào đi thăm dò rõ ràng kết cấu. Trước đó không phải cho Tiểu Ngũ vẽ qua liễm tức phù sao? Trong tay bên cạnh còn có hay không hàng tồn? Chúng ta có thể dùng liễm tức phù che khuất khí tức trên thân, dạng này vạn thú sơn trang người không nhất định có thể phát hiện chúng ta. Nói đến đây, Quan Hổ giống như là tìm được đột phá khẩu, thần sắc hơi có chút kích động tiếp tục nói, Song Long ngươi am hiểu dùng phù chú kết trận, đi theo ta đi thang lầu. Thôi Siêu ngươi lưu tại trong xe nhìn chằm chằm, trông coi cái này mập lùn đồng thời, vạn nhất có động tĩnh, tùy thời tiếp ứng. Bạch Long khíu rất linh, để nó đi theo chúng ta, lặng lẽ tìm kiếm phòng nào có vấn đề. Triệu Song Mao nghe vậy, từ trong túi lấy ra hai tấm liễm tức phù, một tấm dán tại trên người mình, một tấm đưa cho Quan Hổ, phù này có thể tạm thời che khuất chúng ta tu hành khí tức, tạm thời xen lẫn trong người bình thường bên trong cũng không có vấn đề. Hai người dán tốt phù chú, Quan Hổ lại nhìn mắt chỗ ngồi phía sau cương lấy mập lùn, căn dặn Thôi Siêu, xem trọng hắn, đừng để hắn dở trò gian. Thôi Siêu gật đầu đáp ứng, cái này mập lùn trên thân dán định thân phù, khẳng định là không làm được yêu. Quan Hổ liền đẩy cửa xe ra, mang theo Triệu Song Mao cùng Bạch Long, giả bộ như nói chuyện phiếm dáng vẻ hướng phía nhà ngang đi đến. Bọn hắn ba cái đều không có chú ý tới, ngay tại Quan Hổ bọn hắn sau khi xuống xe, mập lùn trong mắt lại lộ ra một vòng nụ cười như ý. Hai người một chó vừa mới tiến hành lang, một cô ẩm ướt mùi nấm mốc đập vào mặt. Trên vách tường tràn đầy pha tạp vết bẩn, thang lầu lan can cũng vết dỉ loang lổ. Bạch Long giáng chân tường đi, cái mũi không ngừng ngửi, đi đến lầu ba lúc, đột nhiên dừng bước. Đầu của nó đối với lầu ba phía đông nhất một hộ phòng cửa nhẹ nhàng hừ một tiếng, cái đuôi thẳng tắp vểnh lên, ánh mắt cảnh giác. Quan Hổ cùng Triệu Song Mao liếc nhau, thả chậm bước chân, giả bộ như tìm ở người bộ dáng tại lầu ba quanh quẩn một chỗ. Cái này nhà ngang bên trong, một tầng có thật nhiều hộ, lít nha lít nhít tất cả đều là cửa ra vào. Chỉ gặp lầu ba phía đông nhất cái này một hộ cửa phòng đóng chặt, trong khe cửa không có âm thanh truyền ra. Có thể Bạch Long phản ứng càng ngày càng rõ ràng, móng vuốt trên mặt đất đới hai lần, giống như là đang nhắc nhở trong bọn họ có vấn đề. Đúng lúc này, sát vách cửa đột nhiên mở, một cái 50 tuổi khoảng chừng nam nhân thò đầu ra, hỏi: "Các ngươi tìm ai à? Là chúng ta tầng này sao? Vì cái gì chưa thấy qua hai người các ngươi a?" Quan Hổ tâm bên trong siết chặt, lập tức cười khoát tay, nói ra: "À, ta không phải lầu này, là tới tìm ta thân thích, hắn nói ở lầu 3. Ta quên là nhà nào, chính tìm được đâu?" Nam nhân trung niên trên dưới dò xét hai người bọn họ mắt, chỉ bên cạnh phía đông nhất cái này một hộ, nói ra: "Trong lầu này liền cái này một hộ là gần nhất mới tới, các ngươi tìm có phải là bọn hắn hay không?" Bất quá người này rất kỳ quái, cả ngày đóng kín cửa, cũng không cùng hàng xóm nói chuyện. Kỳ quái là, từ khi bọn hắn chuyển vào đến đằng sau, chúng ta trong lầu này ánh sáng tiến chó hoang mèo hoang Triệu Song Mao sợ đánh cỏ động rắn, thừa cơ nói ra: "Có đúng không?" Khả năng này không phải chúng ta muốn tìm thân thích, chúng ta tìm tiếp. Nói xong, hắn lôi kéo Quan Hổ hướng lầu 4 đi. Các loại nam nhân đóng cửa lại, hai người vội vàng xuống lầu, trở lại trên xe dịp. Trên cơ bản đã xác định, hẳn là ba lâu phía đông nhất cái này một hộ. Bạch Long tại Na Nhi phản ứng lớn nhất, mà lại hàng xóm nói người kia rất kỳ quái, 89 phần 10 chính là bọn hắn điểm dừng chân. Quan Hổ nhẹ giọng nói, hiện tại xác định gian phòng, có thể bên trong còn có một cái vạn thú sơn trang người. Chúng ta xông vào sợ bị thương bên trong bách tính cùng bên ngoài bách tính, làm sao bây giờ? Triệu Song Mao nghĩ nghĩ, từ trong ngực móc ra một chồng phụ chú, ta có thể tại phía đông nhất cái này hộ phòng con bên ngoài bố trí lên phụ trận, có thể phòng ngừa bên trong người chạy trốn. Nhưng lại không có cách nào bảo vệ bên trong người bình thường, bởi vì chúng ta căn bản không biết người bình thường vị trí ở nơi nào. Thôi Siêu nghe hai người nói lời, phát biểu chính mình ý kiến, tổng như thế sợ trước sói nghĩ mà sợ hổ, lúc nào mới có thể bắt bên trong người. Ta cho là chỉ cần Song Long làm xong phụ trận, liền có thể đột nhiên xông đi vào đánh bên trong người kia một trở tay không kịp. Không được liền để Song Long sớm chuẩn bị tốt bảo vệ người trận pháp, sau khi đi vào trước tiên đem người mất tích bảo vệ. Quan Hổ nhãn tỉnh sáng lên, gật đầu nói ra, ý kiến hay. Thôi Siêu, ngươi còn lưu tại trong xe tiếp ứng, ta cùng Song Long đi bố trí trận pháp. Bạch Long đi theo chúng ta, thời khắc mấu chốt có thể giúp đỡ. Ba người phân công minh xác, Triệu Song Mao trước tiên ở bên ngoài, đem có thể bố trí địa phương bố trí tốt. Quan Hổ cùng Triệu Song Mao lần nữa đi vào nhà ngang, lần này thẳng đến lầu 3. Triệu Song Mao nhanh chóng tại lầu 3 nhất đông hộ cửa ra vào cùng cái khác có thể bố trí dán lên phụ chú. Ngay sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết, thấp giọng niệm câu chú ngữ. Phụ chú trong nháy mắt sáng lên ánh sáng nhạt, lặng yên không một tiếng động khuyết tán ra đến. Quan Hổ móc ra xiềng xích, Triệu Song Mao nắm chặt phụ chú, Bạch Long cũng làm xong nhào cắn chuẩn bị. Quan Hổ đến tới 3, đột nhiên một cước đạp hướng phía đông nhất cái này một hộ cửa phòng. Bịch, một tiếng to lớn trầm đục, cửa phòng bị đá băng. Cái này nhà ngang bên trong gian phòng cũng không lớn, cái này một hộ đồng dạng là dạng này. Ba bốn người bình thường bị trói lấy nằm trên mặt đất, trong miệng đều đút lấy rẻ rách. Triệu Song Mao trước tiên liền đem phòng hộ phụ trận bung ra trên người của bọn hắn, trừ ba bốn người bình thường bên ngoài, có ngoài hai người xem xét liền không đơn giản. Trong phòng còn có hai người, là một người trung niên cùng một thanh niên người. Hai người nhìn xem xông tới Quan Hổ cùng Triệu Song Mao, cái gì cũng không nói, chỉ là cười lạnh chuẩn bị xuất thủ. Quan Hổ cùng Triệu Song Mao đột nhiên phát hiện trong cả căn phòng, lít nha lít nhít tất cả đều là linh hỏa kiến. Thứ này cùng lương sắt kiến một dạng, cũng là con kiến loại linh thú, khác nhau ở chỗ bọn chúng phương thức công kích cùng hình thể. Lương sắt kiến hình thể có thể đạt tới to bằng trứng nõng, năng lực phòng ngự siêu cường, phương thức công kích chỉ cần là cá sấu kéo bình thường khẩu khí cùng axit phò mái. Chương 1140 linh hỏa kiến uy lực, chương 1140 linh hỏa kiến uy lực. Linh hỏa kiến hình thể chỉ có thể dài đến nam nhân trưởng thành ngón trỏ lớn như vậy, năng lực phòng ngự cũng không phải rất mạnh, nhưng nó năng lực công kích lại so lương sắt kiến mạnh rất nhiều. Phương thức công kích của nó cùng lương sắt kiến phương thức công kích hoàn toàn không giống. Lương sắt kiến tinh khiết dựa vào vật lý cắn xé, mà hỏa linh kiến thì mang theo hỏa độc. Bọn chúng cắn được sinh vật đằng sau, hỏa độc liền sẽ tiến vào sinh vật thể nội, loại hỏa độc này cùng hàn khí phù hiệu quả vừa vặn tương phản, coi là tương sinh tương khắc. Trừ hỏa độc bên ngoài, linh hỏa kiến sẽ còn phun ra hỏa diễm. Đừng nhìn bọn chúng thân thể chỉ có kích cỡ khoảng ngón tay, phần bụng lại đều có lớn chừng quả trứng gà, cái này trong phần bụng cất giữ tất cả đều là hỏa độc dịch axit. Những này hỏa độc axit phò mà trừ có thể rót vào trong cơ thể con người, cũng có thể phun ra, thấy gió liền lửa. Phun ra ngoài hỏa trụ chừng thô to như cánh tay mảnh, dài đến 2 thước, coi là phi thường lợi hại. Có lợi thì có hại, linh hỏa kiến lực công kích mạnh, lực phòng ngự lại tương đối yếu. Liền xem như phổ thông giao thay, phối hợp bọn chúng lập tức cũng có thể nhất đao lưỡng đoạn. Quan Hổ thấy rõ phòng ở chính là linh hỏa kiến lúc, đầu góc ông một tiếng liền động. Thứ này là vạn thú sơn trang nổi danh phóng hỏa kiến, là giết người cấp của tốt giúp đỡ. Một cái khả năng không lợi hại, năng lực công kích mạnh, nhưng là năng lực phòng ngự thấp. Có thể linh hỏa kiến thành quần kết đội lúc có thể đem một tòa phòng ở thiêu đến chỉ còn cho tàn. Hắn vừa kịp phản ứng, chỉ thấy Bạch Long thân người cong lại muốn hướng trong phòng sông, bộ dáng kia là muốn nhào hai người kia. Nguy hiểm. Quan Hổ tay mắt lênh lẹ, một thanh nắm chặt Bạch Long ra phần gáy. Mượn trên người bọn họ dán vào trận phù, có thể tự do ra vào phụ trận tiện lợi, đồng nhiên đưa nó hướng ngoài cửa bung đi. Bạch Long ông kêu một tiếng, lảo đảo ngã tại trong hành lang. Còn chưa kịp quay đầu, cửa phòng sau nam nhân trung niên đã khẽ quát một tiếng, lửa. Trong chốc lát, mặt đất, vách tường, trên nóc nhà hơn 100 con linh hỏa kiến đồng thời mở ra răng khổng lồ. Lít nha lít nhít tuyến độc giác hút nhắm ngay Quan Hổ cùng Triệu Song Mao. Một giây sau, trên trăm đạo thô to như cánh tay mảnh hỏa trụ từ bốn phương tám hướng đánh tới, màu đỏ cam hỏa diễm mang theo mùi lưu hình, cơ hồ muốn đem nhỏ hẹp gian phòng nướng hóa. Phòng hộ phù. Quan Hổ tiếng giống bị hỏa trụ tiếng rít bao phủ. Triệu Song Mao sớm đem phù chú bóp ở lòng bàn tay, nghe thấy tiếng la trong nháy mắt, hai tấm hiện ra kim quang phòng hộ phù bá dán tại trước người hai người. Hỏa trụ đâm vào phòng hộ trên bùa, kim quang kịch liệt rung động, lá bùa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên cháy đen. Ngay tại phòng hộ phù sắp tán loạn sát na, Triệu Song Mao lại lấy ra hai tấm hiện ra hàn khí phù chú. Dựa vào một điểm cuối cùng khí lực hướng chính mình cùng Quan Hổ ngực tất cả đập một tấm. Hàn khí phù. Kim quang triệt để tiêu tán, hỏa trụ trong nháy mắt nuốt hết hai người. Có thể trong dự đoán thiêu đốt cảm giác không có truyền đến, hàn khí phù hóa thành một tầng xương trắng bao lấy bọn hắn. Hỏa độc bị hàn khí áp chế, hỏa diễm cũng chỉ là cháy hết tóc của bọn hắn cùng quần áo. Nhưng trong ngọn lửa dưỡng khí bị trong nháy mắt đốt sạch, khói đặc sặc đến người thở không nổi. Quan Hổ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cùng Triệu Song Mao cùng một chỗ đông ngã trên mặt đất. Đằng trên trăm đạo hỏa trụ dần dần dập tắt, nam nhân trung niên cùng thanh niên đệ tử đi lên trước, đá hai người dưới đất. Hai người kia trước đó đã làm tốt chuẩn bị, cả phòng dán đại lượng phòng hộ phụ chú, lớn như vậy lửa, vậy mà không có tổn hại trong phòng mảy may đổ bẩn. Liền ngay cả hai người bọn họ, bởi vì sớm làm chuẩn bị, cũng không có giống Quan Hổ Triệu Song Mao hai người như thế quyết dưỡng. Chỉ gặp Quan Hổ cùng Triệu Song Mao toàn thân đen như mực, rất giống mới từ đống than bên trong leo ra. Hai người tóc liên đới lông mày mất giáo, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Chết. Người thanh niên kia đệ tử nhíu mày tự đủ. Nam nhân trung niên ngồi xổm người xuống, thăm dò hai người hơi thở, cười nhạo một tiếng nói ra, hai người này mệnh quá cứng rắn, vậy mà không có bị thiêu chết, là khuyết dưỡng ngất đi. Bọn hắn ngược lại là cơ linh, còn biết dùng hàn khí phù khắc hoạt động. Hắn đứng dậy đá đá Quan Hổ cánh tay, tiếp tục nói, trước tiên đem bọn hắn trói lại, chúng ta phải đi bên ngoài cứu mập mạp, bọn hắn không phải còn có cái đồng bọn dưới lầu trong xe sao? Thanh niên nhẹ gật đầu, sau đó thổi một tiếng huýt sáo, một con chim sẻ từ cửa sổ bay tiến đến. Nguyên lai thanh niên này có thể khống chế con chim sẻ này, cũng chính là thông qua con chim sẻ này phát hiện Quan Hổ ba người. Bọn hắn cố ý để mập lùn ra ngoài bị bắt, mục đích đúng là dẫn Quan Hổ bọn hắn tự chui đầu vào lưới. Mập mạp kia rất thông minh, biết mình nếu như nói thẳng, Quan Hổ bọn hắn sẽ không tin, chơi một chiêu dục cầm cố túng, ngạnh sinh sinh để Quan Hổ bọn hắn tin tưởng lời hắn nói. Nốt bọn hắn phụ trận, tại Triệu Song Mao ngất đi đằng sau liền tiêu tán. Trong phòng phát sinh sự tình mặc dù ngắn ngủi, nhưng đầy đủ Bạch Long đi báo tin. Dù sao Bạch Long không phải chó thường, mà là thông minh dị thú đầu chó. Bạch Long ngã tại trong hành lang, không có quan tâm liếm láp bị mặt đất chảy ra máu bớt, chỉ hướng trong phòng liếc qua liền ngây ngẩn cả người. Chỉ nhìn một chút trên trăm đạo lửa nhỏ trụ nuốt sống Quan Hổ cùng Triệu Song Mao, hai người không có kiên trì bao lâu, liền bị thiêu đến đen như mực ngã trên mặt đất. Nó lập tức minh bạch, dựa vào bản thân chút bản lãnh này xông đi vào chính là chịu chết, dưới mắt khẩn yếu nhất là báo tin. Bạch Long không phải sợ chết, dù sao Quan Hổ vừa rồi cứu được mệnh của hắn, nó muốn đi cứu lầu dưới thôi siêu. Nó không do dự nữa, quay người liền hướng dưới lầu chạy tới. Vết dỉ loang lổ thang lầu lan can ngăn không được nó thậm chí muốn trực tiếp từ lầu 3 nhảy đi xuống. Có thể lầu này chặn đường bên cạnh, nó cũng chỉ có thể từng tầng nhanh chóng chạy. Bạch Long biết thôi siêu dưới lầu trong xe dịp, chỉ cần tìm được thôi siêu, liền có thể nghĩ biện pháp cứu Quan Hổ cùng Triệu Song Mao. Chỉ trong chốc lát, trong phòng nam nhân trung niên cùng thanh niên đệ tử vừa giữ cửa ải hổ, Triệu Song Mao trói chặt. Thanh niên huýt sáo, cái kia phụ trách dò xét tin chim sẻ liền rơi vào hắn đầu vai. Lầu dưới đồng bọn không có động tĩnh, đoán chừng vẫn chờ chúng ta xuống dưới. Thanh niên nói, cùng nam nhân trung niên cùng một chỗ hướng ngoài cửa đi, hoàn toàn không có đem mới vừa rồi bị Quan Hổ vãi ra chó để ở trong lòng. Có thể các loại hai người bước nhanh gọn tới nhà ngang cửa ra bảo, lại cứ thế ngay tại chỗ. Nguyên bản dừng ở ẩn nấp nơi hẻo lánh xe dịp, đã sớm mất tung ảnh, chỉ để lại trên mặt đất hai đạo nhàn nhạt lốp xe ấn, thuận đường cái hướng nơi xa kéo dài. Đáng chết, con chó kia vậy mà lại báo tin. Nam nhân trung niên hung hăng đạp một cước chân tường, sắc mặt tái xanh. Mập mạp còn tại bọn hắn trên xe, rất có thể sẽ bại lộ chúng ta. Thanh niên cũng gấp, bận bịu để đầu vai chim sẻ đuổi theo. Nhanh, tìm tới chiếc xe kia, đi theo xe, đến lúc đó trở về gọi chúng ta. Chim sẻ mặc dù nhỏ, lại là một cái linh thú. Nó hiểu chuyện nhẹ gật đầu, sau đó huy cánh, hướng phía xe dịp biến mất phương hướng bay ra ngoài. Trong xe dịp, thôi siêu tay cầm tay lái đều đang run. Bạch Long lên xe lúc, toàn thân lông đều nổ, hung hăng dùng đầu gõ cánh tay của hắn, trong miệng phát ra lo lắng ồ ồ âm thanh. Hắn vội vàng hỏi thăm mấy vấn đề, khi hỏi Quan Hổ bọn họ có phải hay không bị bắt thời điểm, Bạch Long thật nhanh gật đầu. Thôi siêu biết, có thể bắt lấy Quan Hổ cùng Triệu Song Mao hai người cũng không phải người bình thường. Mình coi như lưu tại nơi này, cũng là đưa đồ ăn, đến mau đem tin tức này mang về căn cứ. Chương 1141 về căn cứ báo tin. Chương 1141 về căn cứ báo tin. Hắn nhanh chóng lái xe rời đi nhà ngang phía dưới, các loại đi một đoạn lộ trình đằng sau, hắn mở miệng lần nữa hỏi, Bạch Long, đội trưởng cùng Mao ca bọn hắn thật bị bắt. Thôi siêu thanh âm căng lên, hắn hy vọng nhiều Bạch Long lắc kích cỡ, có thể Bạch Long lại dùng sức nhẹ gật đầu. Nó còn nâng lên chân trước vô vô cửa sổ xe, hướng phía sau nhà ngang phương hướng sủa kêu hai tiếng, trong mắt tràn đầy vội vàng. Thôi siêu vô ý thức nhìn về phía kính chiếu hậu, vừa vặn đối đầu chỗ ngồi phía sau mập lùn con mắt. Tên kia toàn thân cứng ấy, khoe miệng lại không giấu được ý cười, trong ánh mắt tất cả đều là đắc ý, giống như là đang nhìn một chuyện cười. Thôi siêu siết chặt nắm đấm, thật muốn lập tức dừng xe bóp định thân phủ, đem cái này mập lùn đánh một trận hỏi thăm rõ ràng. Nhưng hắn nghĩ lại, hiện tại liền thừa tự mình một người, nếu là cùng mập lùn tranh đấu đứng lên, không chỉ có thể không chế trụ nổi đối phương, sẽ còn chậm trễ về căn cứ báo tin thời gian. Quan Hổ cùng Triệu Song Mao vẫn chờ cứu viện, nhất định phải nhanh đem tin tức nói cho đội trưởng Lý Băng. Coi như các ngươi vạn thú sơn trang hung ác. Thôi siêu cắn răng, dưới chân nhấn ga cường độ lại lớn chút, xe dịp tốc độ nhanh hơn, ven đường cây cối cực nhanh hướng về sau lùi lại. Trong lòng của hắn tính toán, về căn cứ sau không chỉ có thể báo tin, còn có thể thẩm vấn cái này mập lùn, luôn có thể hỏi ra vạn thú sơn trang mục đích. Nhưng hắn không có chú ý tới, ngoài cửa sổ xe trên bầu trời, một cái nho nhỏ chim sẻ từ đầu đến cuối lượn vòng lấy. Linh thú chim sẻ cánh theo xe dịp tốc độ điều chỉnh phương hướng, một đôi đen bóng mắt nhỏ gắt gao nhìn chằm chằm chân xe. Nó chính là thanh niên đệ tử thả ra, lặng yên không một tiếng động đi theo xe dịp phía sau, đem bọn hắn hành tung một mực khóa chặt. Xe dịp trở lại căn cứ phía trước, thôi siêu mở cửa xe, chính mình trước từ trên xe bước xuống, sau đó vây quanh châu ngồi phía sau. Hắn một tay lấy bị định trụ thân mập lùn cho lôi xuống, sau đó nửa kéo nửa chiếc hướng cửa ra vào kéo. Đầu cầu Bạch Long từ trên xe bước xuống, cũng đang giúp thôi siêu đem người này hướng cửa ra vào kéo. Chờ hắn gõ vang nhà kho cửa lớn, luyện khí sư lão Vương mở cửa phát hiện là thôi siêu mang theo một tên mập trở về. Hắn bay đầu hướng về trong kho hàng hô một câu, lập tức Lý Băng, Tiểu Chu, Văn Tú đều chạy tới. Giờ phút này, căn cứ trên tường viện một góc, một cái nho nhỏ chim sẻ chính thu nạc cánh, ánh mắt đen lấy đem cửa nhà kho hết thảy thu hết vào mắt. Nó nghiêng đầu một chút, xác nhận tôi siêu mấy người đã mang theo mập lùn đi vào nhà kho, mới run lên lông vũ, đống nhiên vô cánh bay cao, hướng phía nhà ngang phương hướng bay nhanh mà đi. Nó đến nhanh đi về, đem tìm tới con mồi hang ổ tin tức, nói với chính mình chủ nhân. Đến trong kho hàng, Lý Băng mày níu lại lấy, nhịn không được trầm giọng hỏi, làm sao lại chính ngươi trở về? Quan hổ cùng song lông đâu? Hai người bọn hắn đi đâu? Thôi siêu hầu kết đống núp nhích qua một cái, há to miệng lại không phát ra âm thanh. Hắn luôn cảm giác mình cứ như vậy chạy về đến, như cái đào binh, có thể dựa theo bạch lòng cái kia lo lắng bộ dáng, địch nhân khẳng định thập phần cường đại. Nếu như không trở lại báo tin, bằng vào trong căn cứ Lý Băng, làm sao có thể bảo vệ được nhiều người như vậy? Luyện ký sư lão Vương cùng luyện đan sư Tiểu Chu, mặc dù tu vi không thấp, nhưng kinh nghiệm chiến đấu cơ hồ là không. Căn cứ này bên trong còn có Văn Tú cùng Triệu Tiểu Ngũ cùng Văn Tú hai tử, càng có hồ sơ viên Diêm Mộng Mộng người bình thường này. Hắn siết chặt nắm đấm, móng tay cơ hồ khảm tiến lòng bàn tay. Nói chuyện, Lý Băng thanh âm vừa trầm mấy phần, đáy mắt lo nghĩ cơ hồ yếu dần xuất lai. Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Đội trưởng, Thôi Siêu đống nhiên ngẩng đầu, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác nhẹ nào. Phó đội trưởng cùng Song Long, bọn hắn hẳn là bị bắt. Tiếp lấy, hắn hít sâu một hơi, từ ba người như thế nào phát hiện mập lùn, đối phương như thế nào dục cẩm cố túng dẫn bọn hắn mắc câu. Giảng đến quan hổ cùng Triệu Song Mao mang theo Bạch Long tiến vào nhà ngang sau, hắn cũng không biết phát sinh cái gì. Chỉ biết là Bạch Long phi thường kinh hoàng chạy về đến, sau đó ra hiệu hắn đi nhanh lên, trở về báo tin. Nói xong lời cuối cùng, Thôi Siêu chỉ bên cạnh bị định mặc trên người mập lùn, cắn răng nghiến lợi nói ra, đây chính là Vạn Thú Sơn trang người, bọn hắn cố ý để mập mạp này bị bắt, chính là vì dẫn chúng ta tự chui đầu vào lưới. Lý Băng nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, nàng nhìn chằm chằm Thôi Siêu, giọng nói mang vẻ kiềm chế lửa giận, ngươi chỉ bằng lấy Bạch Long phản ứng, không có xác nhận sinh tử của bọn hắn, liền trực tiếp lái xe trở về. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng lại trông thấy Thôi Siêu hai mắt đỏ bừng, đến bên miệng trách cứ lại nuốt trở vào. Thôi Siêu nếu như nói chính là thật, có thể mang theo tin tức cùng tù binh trở về, đã không dễ dàng. Lúc này, Văn Tú hướng phía trước đứng một bước, nàng đi đến Bạch Long bên người, ngồi xổm người xuống nhẹ nhàng nuốt ve nó nổ lên lông lưng. Bạch Long cọ sát lòng bàn tay của nàng, trong cổ họng phát ra ủy khuất lại vội vàng tiếng nghẹn nào. Văn Tú ngẩng đầu nhìn về phía Lý Băng, ánh mắt kiên định, "Lý Băng, nhà ta Bạch Long không phải chó thường, nó là dị thú đầu chó, thông nhân tính, càng sẽ không nói dối. Vừa rồi Thôi Siêu nói tình huống, ta hỏi lại nó một lần, liền có thể xác nhận quan hổ cùng Song Long tình huống." Nàng nói, quay đầu nhìn về phía Bạch Long, nhẹ giọng hỏi thăm, "Bạch Long, quan hổ cùng Triệu Song Mao, bọn hắn còn sống, đúng không?" Bạch Long nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, cái này khiến Văn Tú trong lòng một cái lộ bộ. Lý Băng ở bên cạnh truy vấn, "Tú Tú, Bạch Long lại là gật đầu lại là lắc đầu, là có ý gì?" Văn Tú do dự một lát, hay là thành thật nói, Bạch Long có ý tứ là không rõ sống chết. Văn Tú lời nói giống một tảng đá lớn nện vào bình tĩnh mặt nước, trong căn cứ nhỏ trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch. Lao Vương trong tay tiểu thiết truy đông một tiếng rơi trên mặt đất, Tiểu Chu nắm chặt chảy ra thuốc ngón tay trắng bệnh, ngay cả một mực trầm mặc hồ sơ viên Diêm Mộng Mộng đều bị miệng lại, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Quan hổ xem như trong căn cứ này thứ hai có thể đánh người, trừ đội trưởng Lý Băng, chính là tu vi của hắn cao nhất. Đương nhiên, đây là Lao Vương Tiểu Chu bọn hắn không biết Triệu Tiểu Ngũ chân thực sức chiến đấu, bằng không thì cũng sẽ không như thế cho là. Triệu Song Mao phủ chú trận pháp cũng phi thường lợi hại, dưới tình huống bình thường, có rất ít người có thể nhanh như vậy đánh bại hai người bọn họ. Càng đáng sợ chính là, hai người bọn họ vậy mà muốn chạy, đều không thể chạy. Không có khả năng Tiểu Chu mở miệng trước, thanh âm phát run. Phó đội trưởng lợi hại như vậy, đã trải qua nhiều như vậy khó khăn, làm sao lại đột nhiên nàng chưa nói xong, liền bị chính mình nghẹn ngào chặn lại trở về. Không biết tại sao, trong nội tâm nàng lo lắng cực kỳ, chính là muốn khóc. Lao Vương thở dài, xoay người nhặt lên trên đất tiểu thiết truy, trầm giọng nói, "Trước đừng hoảng hốt, Bạch Long nói không rõ sống chết, chính là còn có hy vọng." Lý Băng không nói chuyện, chỉ là sắc mặt càng ngày càng lạnh. Ánh mắt của nàng đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào cái kia bị định trụ thân mập lùn trên thân, đáy mắt quẩn quẩn lấy lửa giận. Tiến lên một bước, một thanh nắm chặt mập lùn cổ áo, đem hắn giống sách con gà con một dạng lôi dậy, thanh âm lạnh đến giống băng, "Đi, đi phòng thẩm vấn." Trong phòng thẩm vấn, mập lùn bị vải đai thô dây thừng trói tại cái ghế sắt bên trên, Lý Băng xoẹt một tiếng kéo xuống trên người hắn định thân phủ. Lá bùa rơi xuống đất trong nháy mắt, mập lùn giật giật cứng ngắc cổ, hoạt động một chút cổ tay, trên mặt lập tức lộ ra một bộ phách lối thần sắc. Chương 1142 biến số chương 1142 biến số Lý Băng ngồi đối diện hắn trên đế, hai tay trùng điệp đặt lên bàn, ánh mắt sắc bén như dao, nói, "Nhà ngang bên trong đến cùng có bao nhiêu các ngươi Vạn Thú Sơn trang người? Quan hổ cùng Triệu Song Mao hiện tại thế nào? Các ngươi dùng thủ đoạn gì?" Mập lùn hướng trên ghế dựa khẽ dựa, cả lơ phất phơ cơ chân, cố ý kéo dài ngữ điệu, "Ngươi không chi phí tỉnh tái thẩm ta." Hắn dương mắt liếc xéo lấy Lý Băng, trong mắt tràn đầy khiêu khích, "Chờ người của chúng ta đến, có các ngươi những người này để mắt. Đến lúc đó đừng nói hai người kia, các ngươi toàn bộ căn cứ đều được không có quả ngon để ăn." Lý Băng tức giận đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, nàng nhìn chằm chằm mập lùn tấm kia phách lối mặt, không có lại nói nhảm. Đưa tay từ trên tóc mình, thanh kiếm hình cây châm nổ xuống. Nàng cây châm này không quán thâu linh lực tình huống dưới, chính là một cái vi hình tiểu kiếm cây châm. Lý Băng cầm hình kiếm cây châm đi tới mập lùn trước người, không chút do dự hướng mập lùn trên cánh tay huyệt vị đâm vào. Trải qua huấn luyện đặc thù, Lý Băng đối với trên thân người các loại huyệt vị nhất thanh nhị sở. Cái nào huyệt vị đâm vào đau nhất, nàng liền chuyên môn hướng chỗ nào đâm. Tê, mập lùn phách lối trong nháy mắt cứng ở trên mặt, mồ hôi lạnh thuận cái trán hướng xuống trôi. hắn chân cũng không hoảng hốt, cả người thân người cong lại, trong miệng phát ra kiềm chế rên, thối đàn bà. Ngươi dám đụng đến ta? Vạn thú sơn trang, sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Băng ngoảnh mặt làm ngơ, từ từ rút kiếm ra hình cây châm, ánh mắt lạnh đến giống băng, ngươi nói hay không? Mập lùn cắn răng gượng chống, lại tại thứ hai cây châm lúc rơi xuống, đau đến toàn thân run rẩy, nói đều nói không hoàn chỉnh. Cùng lúc đó, từ lỗ hổng thị đến An Định thị trên đường cái, một cỗ xe dịp chính bụi đất tung bay phi nhanh. Trên ghế lái Trương Đại Quang ngậm dễ không có nhóm lửa khói, mày níu lại đến có thể kẹp con rồi chết. Từ khi Triệu Tiểu Ngũ sau khi rời đi, hắn mang theo Cẩu lão tam cùng Phùng lão nhị tại lỗ hổng thị đi vòng vo một vòng, có thể một cái người có tu vi đều không có tìm tới. Lớn ánh sáng, lỗ hổng này thị sợ không phải không có người tu hành đi ngồi kế bên tài xế Cẩu lão tam xoa toan chống chân, phàn nàn nói, ta lại tìm xuống dưới, dầu đều nhanh đốt xong. Chỗ ngồi phía sau Phùng lão nhị nhìn thấy bàn tay bên trong lưng sắc yến, nhịn không được nói ra, có phải hay không chúng ta tìm kiếm phương pháp không đúng rồi? Không phải vậy hẳn là sẽ không một cái người tu hành đều không có. Trương Đại Quang thuốc lá ném ra ngoài cửa sổ, bực bội nắm tóc. Hắn tại lỗ hổng thị thời điểm, nhớ tới Triệu Tiểu Ngũ trước khi đi nói lời. Triệu Tiểu Ngũ nói quan hổ trước đó đưa mất trí nhớ đan lúc đề cập qua đời miệng, An Định thị gần nhất mất tích người bình thường, khả năng này là Vạn Thú Sơn trang dở trò quỷ. Lúc đó hắn liền muốn, Tiểu Ngũ để cho ta tổ kiến thế lực, cũng không có không phải nói tại lỗ hổng thị tìm người, An Ninh thị, cái này không thì có sẵn người sao? Cho nên trực tiếp liền lái xe lôi kéo Cẩu lão tam cùng Phùng lão nhị về An Định thị. Định đem An Định thị Vạn Thú Sơn trang người tìm ra dùng cổ kiếm khống chế lại. Lúc đó Cẩu lão tam cùng Phùng lão nhị hai người còn chưa hiểu hắn có ý tứ gì, hắn lúc đó nói ra, hai người các ngươi có phải hay không đần? Vạn Thú Sơn trang tại An Định thị khoé gió nổi mưa, khẳng định ẩn giấu không ít người. Ta trở về đem bọn hắn người cho thu, đã cứu được mất tích người bình thường, lại có thể lớn mạnh thế lực, cái này không thể so với tại lỗ hổng thị mù tìm mạnh. Hai người lập tức hiểu ra, Cẩu lão tam hưng phấn mà xoa xoa tay, hay là lớn ánh sáng thông minh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhà ngang bên trong Vạn Thú Sơn trang người thanh niên kia còn tại khảo vấn quan hộ cùng Triệu Song Mao hai người. Lầu ba nhất đông hộ trong phòng, trong không khí còn tràn ngập chưa tán mùi lưu hình cùng mùi khét lẹt. Quan hộ cùng Triệu Song Mao bị vải đay thô dây thừng trói tại góc tường trên ghế, toàn thân đen như mực, tóc cùng lông mày đều bị cháy ánh sáng. Trên mặt dính lấy khói bụi, khoe miệng lại mím lại rất căng, nửa điểm không có chịu thua ý tứ. Thanh niên đệ tử trong tay vuốt vuốt quan hộ bạch ngân xiềng xích, không có rót vào linh khí thời điểm, cái này bạch ngân xiềng xích tựa như một cây anh tuấn ngân đai lưng. Chỉ khi nào rót vào linh khí, đai lưng lập tức biến thành xiềng xích bộ dáng. Bên trên còn lóe ra nhỏ bé hồ quang điện. Tại nhỏ điện ấm lóe lên chiếu rọi, thanh niên trên mặt cười càng phát ra hung ác nham hiểm. Hắn ngồi xổm ở quan hổ trước mặt, dùng mũi chân đá đá quan hổ đầu gối, nói đi, các ngươi trong căn cứ đầu còn có bao nhiêu người? Lý Băng nữ nhân kia tu vi đến cùng cao bao nhiêu? Quan hổ mở mắt ra, nổ ngụm mang bụi nước bọt, cười lạnh một tiếng, phi. Vạn Thú Sơn trang tạp thoái, ngươi cũng xứng biết. Nam mơ. Mạnh miệng. Thanh niên thu hồi quan hổ bạch ngân xiềng xích, ngược lại từ dưới đất lấy ra một cái linh hỏa kiến. Con kiến kia phần bụng hiện ra đỏ sậm, chính không an phận lúc nhích lấy. Hắn nắm nuốt linh hỏa kiến thân thể, đưa nó tiến đến quan hổ cánh tay bên cạnh, uy hiếp nói ra, vật nhỏ này hòa độc, dính lấy một chút liền có thể để cho ngươi đau đến lăn lộn đầy đất. Ngươi nếu là không nói, ta liền để nó ở trên thân thể ngươi bỏ một vòng, thế nào? Bên cạnh Triệu Song Mao gấp, dây rồi lấy, dây thường lại siết cho hắn bả vai đau nhức, ngươi có bản lĩnh hướng ta đến. Đừng làm khó dễ phó đội trưởng. Thanh niên quay đầu nhìn về phía Triệu Song Mao, cười nạo một tiếng, nha, vẫn rất giảng nghĩa khí. Vậy cũng được, trước từ ngươi bắt đầu. Hắn làm bộ muốn đem linh hỏa kiến hướng Triệu Song Mao trên thân thả, quan hổ đột nhiên quát bảo ngừng lại. Dừng tay. Thanh niên dừng lại động tác, nhíu mày nhìn xem hắn, làm sao? Nghĩ thông suốt. Quan hổ nhìn hắn chằm chằm, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận, chúng ta căn cứ sự tình, đừng nghĩ từ chúng ta trong miệng moi ra một chữ. Các ngươi Vạn Thú Sơn trang có phải điên rồi hay không, có biết hay không chúng ta là 749 cục người. Liền không sợ 79 cục đại bộ đội đến vây quét các ngươi sao? Vây quét. Thanh niên giống như là nghe được chuyện cười lớn, đứng người lên đạp quan hổ một ước. Hưởng cho ngươi tiểu tử hay là 749 cục người, ngay cả bên trong tình thế đều nhìn không rõ, phải bị chúng ta giết chết. Nhìn xem quan hổ cùng Triệu Song Mao cái kia không hiểu bộ dáng, thanh niên này vì biểu hiện tự mình biết nhiều, lại nhiều lời một chút, chúng ta Vạn Thú Sơn trang mặc dù chỉ ở ký tỉnh phát triển, nhìn như so với các ngươi 749 cục thực lực yếu. Thế nhưng là 749 trong cục bên cạnh, thế lực loáng thoáng bị chia làm 9 phần. Ánh sang ký tỉnh 749 cục thế lực, cùng chúng ta Vạn Thú Sơn trang so sánh, hoàn toàn không đáng chú ý. Tại thế đạo này, quyền đầu cứng chính là đạo lý. Chờ chúng ta tìm tới trụ sở của các ngươi, đem tất cả mọi người bắt lại, đến lúc đó ngươi liền biết đắc tội kết quả của chúng ta. Hắn dừng một chút, lại nghĩ tới cái gì giống như, nói bổ sung, đúng rồi, các ngươi cái kia đồng bọn, mang theo mập mạp chạy đúng không? Đáng tiếc à, ta linh thú chim sẻ đã sớm đi theo bọn hắn, không bao lâu, nơi ở của các ngươi liền sẽ bị tận diệt. Quan hổ cùng Triệu Song Mao trong lòng đồng thời trầm xuống, bọn hắn không nghĩ tới đối phương còn có ngón này. Vừa mới bắt đầu hai người còn thật cao hứng, cảm thấy Thôi Siêu thông minh trở về báo tin. Kết quả hiện tại phát hiện Thôi Siêu mang theo mập lùn về căn cứ, trực tiếp đem địch nhân dẫn đi qua. Chương 1143 cứ điểm vườn bách thú chương 1143 cứ điểm vườn bách thú Triệu Song Mao gấp đến độ xuất mồ hôi chán, vừa định nói thêm gì nữa, chỉ thấy nam nhân trung niên từ ngoài cửa đi đến. "Đừng hỏi nữa, ngươi chim sẻ trở về, bọn hắn căn cứ vị trí đã tìm được. Thu thập một chút, ban đêm trời tối sâu chúng ta liền đi qua, vừa bọn đem bọn hắn một mẹ hốt gọn." Thanh niên nhãn tỉnh sáng lên, đem linh hỏa kiến để dưới đất, lập tức đứng dậy, "Tốt. Vậy cái này hai tên gia hỏa làm sao bây giờ? Dẫn đi hay là hắn làm cái cắt cổ động tác?" Nam nhân trung niên nhìn thoáng qua quan hổ cùng Triệu Sơn Mao, trầm ngâm một lát, mang theo, nói không chừng còn hữu dụng. "Đem bọn hắn miệng chắn, đừng để bọn hắn luận hô." Rất nhanh, miệng của hai người bị miếng vải che lại, chỉ có thể phát ra o o thanh âm. Vừa qua khỏi nửa đêm 12 điểm, nhà ngang cửa sắt kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra, hai bóng người áp lấy hai cái bị trói đến kín người đi ra. Ánh trăng xuyên thấu qua lâu gian khe hở, miễn cưỡng phát họa ra nam nhân trung niên lạnh lẽo cứng rắn bên mặt cùng thanh niên đệ tử trên mặt không ức chế được hưng phấn. Dưới lầu đèn xe sớm đã dập tắt, một chiếc xe lặng lặng nằm nhoài trong bóng tối, lốp xe bên trên còn dính lấy ban ngày chưa khô điểm bùn, hiển nhiên là sớm tiếp ứng xe cộ. Thanh niên thô lô đem quan hổ đẩy lên bên cạnh xe, bịch một tiếng kéo ra cửa sau xe, một cỗ nồng đậm mùi sang hòa với nhàn nhạt lông thú bị đập vào mặt. "Đi vào." Hắn đạp quan hổ phía sau lưng một ước, quan hổ lảo đảo ngã tiến buồng xe, Triệu Song Mao theo sát phía sau bị đẩy tiến đến. Nam nhân trung niên cuối cùng lên xe, đóng cửa xe trong nháy mắt, trong buồng xe triệt để lâm vào hắc ám. Chỉ nghe thấy quan hổ cùng Triệu Song Mao bị miếng vải chặn lấy miệng phát ra o o âm thanh, cùng thanh niên thấp giọng nhẹ răng cười, "Đừng nóng đội, rất nhanh liền để cho các ngươi cùng căn cứ người đoàn tụ." Nói xong lời này đằng sau, thanh niên đối với chỗ ngồi lái xe bên trên lái xe nói ra, "Lái xe, vị trí cụ thể ta sẽ nói cho người biết." Trên nửa đường, Vạn Thú Sơn Trang nam tử trung niên nhìn xem tài xế lái xe hỏi, "Chúng ta tại An Định thị cứ điểm, không có người phát hiện đi?" Lái xe là cái 30 nhiều tuổi nam nhân, đối mặt với trung niên nhân hỏi ý, hắn vừa lái xe, một bên cung kính nói, che chở pháp đại nhân lời nói, "Không có người nghĩ đến An Định thị vườn bách thú là Vạn Thú Sơn Trang cứ điểm. Tạm thời đến xem đều bình an, trong vườn dị thú tùy thời có thể lấy thờ đại nhân sử dụng." Nam nhân trung niên nhẹ gật đầu, ngay sau đó hỏi lại lần nữa, "Có hay không linh thú? Hay là linh thú uy lực càng lớn một chút?" Nghe chút hộ pháp muốn tìm linh thú, vườn bách thú người phụ trách mặc dù thì đau, nhưng vẫn là nhỏ giọng nói, "Linh thú ngược lại là cũng có một cái, chính là sức chiến đấu bình thường." Không đợi vườn bách thú người phụ trách nói xong, thanh niên liền không nhịn được nói nhảm nhiều như vậy, làm cái gì? Ngươi ngược lại là nói nhanh lên. Vườn bách thú này người phụ trách cùng thanh niên cấp bậc là cùng cấp, có thể nói như vậy, cũng có vẻ hơi không cao hứng. Bất quá, tại hộ pháp trước mặt, hắn cũng không dám nổ đầm, cố nén trong lòng không nhanh nói ra, biến thành linh thú là một cái đà điểu, trừ hình thể biến lớn chút, lực công kích hay là đạp cùng mổ hai lần, uy lực đối với người bình thường tới nói đủ cường đại, nhưng đối với người tu hành tới nói, còn kém xa lắm. Hộ pháp nghe nói sau cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là đối với vườn bách thú người phụ trách nói rất hay, đem chúng ta đưa đúng chỗ trí chi sau, đem con linh thú này đưa tới, có thể có cái giúp đỡ tính một người trợ giúp. Cùng lúc đó, 749 cục trong căn cứ nhỏ, phòng thẩm vấn đèn chân không sáng đến trước mắt. Mập luôn ngồi phịch ở trên ghế, nguyên bản bóng loáng không dính nước mặt giờ phút này trắng bệnh như tờ giấy, mồ hôi lạnh trên trán thuận nếp nhăn hướng xuống trôi, thấm ướt trước ngực và áo. Lý Băng nắm hình kiếm cây châm tay hơi động một chút, châm tiêm vừa chạm đến trên đùi hắn huyệt vị, mập luôn liền như bị giẫm ở cái đuôi mèo giống như hét dầm lên, "Đừng đâm." "Ta nói." Hắn thở hổn hển, toàn thân trên dưới đâm như cái sàng mở dạng, mấu chốt là đâm thành dạng này, hắn còn chưa chết. Lý Băng một bên cho hắn cho ăn đan dược chữa thương, một bên đâm trên người hắn các loại huyệt vị. Mập luôn thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, đứt quãng bàn dao, nhà ngang bên trong. Còn có hai cái sơn trang của chúng ta người, một cái là hộ pháp đại nhân, chính là mang người thanh niên người trung niên kia, một cái khác là đệ tử chân truyền, so với thế hệ chúng ta phân cao hơn một cấp. Chúng ta tới điều tra các ngươi tiểu đội, chủ yếu là bởi vì Kiệt Thạch thị cái kia đệ tử chân truyền chuyện tự sát, hắn nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt trốn tránh, nhưng vẫn là tiếp tục nói, mặc dù không biết các ngươi dùng thủ đoạn gì để hắn tự sát, nhưng hắn chết khẳng định cùng các ngươi thoát không được quan hệ. Lần này đặt mai phục, một là vì cho cái kia đệ tử chân truyền báo thù, hai là muốn làm rõ ràng hắn đến cùng là thế nào chết. Lý Băng không nghĩ tới, lúc đó bọn hắn thiết kế để Kiệt Thạch thị làm ác nam tử cao gầy tự sát, vậy mà không có dấu giếm được Vạn Thú Sơn Trang, mà lại đã tra được bọn hắn tiểu đội trên thân. Cái này khiến nàng có trong nháy mắt bối rối, dù sao Vạn Thú Sơn Trang tại ký tỉnh coi là một cái quái vật khổng lồ, lấy bọn hắn một cái cấp thành phố tiểu đội tới nói, là vô luận như thế nào cũng đối kháng không được. Lý Băng ý nghĩ đầu tiên chính là cho phân đội trưởng Trương Kiến Lương gọi điện thoại, mà lại dựa theo mập lùn thuyết pháp, Vạn Thú Sơn Trang người rất có thể sẽ tới tập kích bọn họ. Nàng nhất định phải đem trong chuyện này báo, để phân đội trưởng biết việc này. Có chút tâm phiền ý loạn, Lý Băng trong thẩm tin tức thất đi tới đằng sau, trực tiếp tới phòng làm việc cho phân đội trưởng gọi điện thoại. Các loại điện thoại kết nối sau, Lý Băng đem nơi này chuyện phát sinh nói cho phân đội trưởng Trương Kiến Lương. Trương Kiến Lương bây giờ còn đang Kiệt Thạch thị phát triển Kiệt Thạch thị tiểu đội, đột nhiên nghe được tin tức này, lập tức như lâm đại địch. Hắn không nghĩ tới, Vạn Thú Sơn Trang đã lớn mật đến công nhiên tập kích 749 cục tiểu đội trình độ. Hắn hiện tại bên người có thể sử dụng người tương đối ít, nếu như triệu tập thành phố khác tất cả tiểu đội, khẳng định sẽ kinh động Vạn Thú Sơn Trang, dẫn phát một trận đại chiến, lãnh đạo cấp trên tuyệt đối sẽ không tha cho hắn, nhưng nếu như bằng vào Lý Băng bọn hắn thực lực bây giờ, cũng không biết có thể hay không ngăn lại Vạn Thú Sơn Trang người. Trương Kiến Lương tại bên đầu điện thoại kia hô hấp rõ ràng chìm mấy phần, ngón tay đánh mặt bản thanh âm xuyên thấu qua ống nghe truyền đến, mang theo không che giấu được nôn nóng, Vạn Thú Sơn Trang hộ pháp tự mình dẫn đội, còn mang theo đệ tử chân truyền, địa bộ này căn bản không phải tiểu đả tiểu náo. Các ngươi căn cứ hiện tại có bao nhiêu có thể chiến đấu người? Lý Băng siết chặt máy điện thoại ống nghe, đầu ngón tay trắng bệch, tính cả ta hết thảy 5 cái, khả năng đủ chiến đấu chỉ có 2 người. Triệu Tiểu Ngũ cùng Trương Đại Quang đi nơi khác chấp hành nhiệm vụ, quan hổ cùng Triệu Song Mao đang điều tra án mất tích kia lúc, bị Vạn Thú Sơn Trang người tập kích cũng bắt lấy. Hiện tại trong căn cứ có thể chiến đấu chỉ có ta cùng tôi Siêu, lão Vương cùng Tiểu Chu còn có Tiểu Ngũ tức phụ Nhi Văn Tú căn bản cũng không có kinh nghiệm chiến đấu. Đáng chết. Trương Kiến Lương chửi nhỏ một tiếng. Ta bên này vừa đem Kiệt Thạch thị sạp hàng trải rộng ra, có thể điều động chỉ có 3 cái đội viên. Bây giờ coi như cùng bạn thú sơn trang khai chiến, cũng không tiếc. Ta hiện tại điều động còn lại 3 cái thị tiểu đội chạy tới, cũng muốn dòng dã nửa ngày thời gian. Cũng không biết các ngươi có thể hay không chống đỡ ở lâu như vậy. Chương 1144 ngăn cản. Chương 1144 ngăn cản. Hắn dừng một chút, thanh âm bỗng nhiên trầm xuống. Lý Băng, nghe, bây giờ không phải là thời điểm liều mạng. Vạn thú sơn trang muốn là thuyết pháp là vì cái kia tự sát đệ tử chân truyền báo thủ, bọn hắn tạm thời sẽ không đem sự tình náo đến triệt để không cách nào kết thúc. Dù sao công nhân hủy diệt 749 cục cấp thành phố tiểu đội căn cứ, tổng bộ sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Lý Băng cao mày, phân đội trưởng, vậy ý của ngài là kéo dài? Trương Kiến Lương thanh âm mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán. Thứ nhất, lập tức đem trong căn cứ không phải nhân viên chiến đấu chuyển rời đến an toàn địa phương, hạch tâm tư liệu toàn bộ tiêu hủy, đừng cho bọn hắn lưu lại bất luận nhược điểm gì. Thứ hai, ngươi mang theo có thể đánh người mượn nhờ căn cứ công sự phòng ngự tầng tầng chặn đánh. Không cần chủ động xuất kích, chỉ cần có thể kiểm chế lại bọn hắn, chờ ta dẫn người đuổi tới là được. Thứ ba, cái kia mập lùn giữ lại, hắn là vạn thú sơn trang người, hộ pháp bao nhiêu sẽ có cố kỵ, không phải vạn bất đắc dĩ, đừng thường tính mạng hắn. Cúp điện thoại, Lý Băng chỉ cảm thấy có chút bị khuất. Mẹ nhà hắn, đường đường 749 cục lại bị một cái thế lực đè lên đánh. Đi mẹ nhà hắn vạn thú sơn trang. Đi mẹ nhà hắn trưởng lão hung hăng phát tiết một trận đằng sau, nàng bước nhanh đi đến căn cứ đại sảnh, đối với năm người nói ra, toàn thể chú ý, cấp một cảnh giới. Vạn thú sơn trang hộ pháp cùng đệ tử chân truyền chính mang người tới, mục tiêu là chúng ta căn cứ. Hiện tại phân hai tổ hành động, tôi Siêu cùng ta đi bên ngoài bố phòng, dùng phụ chú cùng trận pháp kéo dài thời gian. Lão Vương, ngươi mang theo Tiểu Chu, Văn Tú hai mẹ con, Mộng Mộng lập tức chuyển rời đến địa phương an toàn. Lý Băng ngữ tốc cực nhanh đem an bài nói ra, sau đó quay đầu đối với duy nhất có thể cùng nàng sánh vai chiến đấu Thôi Siêu nói ra, Thôi Siêu ngươi am hiểu sử dụng phụ chú, bình thường cũng thường xuyên cùng Triệu Song Mao cùng một chỗ làm nhiệm vụ, đối với trận pháp hẳn là cũng hiểu rõ một chút. Ngươi bây giờ liền đi ngoài trụ sở bên cạnh bày trận, không cần đau lòng vật liệu cùng phụ chú, tận khả năng kéo dài thời gian. Phân đội trưởng đã triệu tập nhân thủ đến đây, chúng ta chỉ cần có thể chống đỡ nửa ngày thời gian là được. Nàng lúc nói lời này, trong đầu theo bản năng nhớ tới Trương Đại Quang, muốn cùng Triệu Tiểu Ngũ, Trương Đại Quang liên hệ để bọn hắn trở về trợ giúp, thế nhưng là hai người bọn họ vị trí căn bản cũng không có điện thoại, muốn liên hệ đều liên lạc không được. Thôi Siêu nghe Lý Băng lời nói, không nói hai lời liền hướng cửa trụ sở bên ngoài đi đến. Từ khi hắn mang theo Bạch Long trở về báo tin đằng sau, trong đầu luôn cảm giác mình là cái đạo binh, cảm thấy mình từ bỏ quan hổ cùng Triệu Song Mao. Dạng này trong lòng của hắn phi thường xoắn xuýt khó chịu, bây giờ hắn tại bên ngoài bại trận, chính là muốn báo thủ. Hắn cùng Triệu Song Mao cùng một chỗ thời gian dài như vậy, đối với đơn giản một chút trận pháp hay là biết bày đưa. Hiện tại thực dụng nhất trận pháp chính là phòng ngự trận pháp cùng vây khốn trận pháp. Trước tiên ở căn cứ nhất bên ngoài thiết trí một cái phòng ngự trận pháp, ngăn cản bạn thú sơn trang người tiến đến. Chờ bọn hắn công phá phòng ngự trận pháp đằng sau, lại tiến vào vây khốn trong trận pháp, cứ như vậy từng tầng ngăn cản, tận khả năng tối đa nhất kéo dài. Lão Vương thân là một cái luyện khí sư, bình thường căn bản cũng không cần làm nhiệm vụ, chỉ cần bảo hộ tốt các đội viên vũ khí là được. Lúc này hắn cũng mất ngày xưa ôn hòa, nếu lại ngay tại sững sờ Tiểu Chu cùng Diêm Mộng Mộng liền hướng bên ngoài đi, đồng thời vẫn không quên để Văn Tú mang theo Hải Tử đuổi theo hắn. Đi, chúng ta đều chớ ngẩn ra đó, đem các loại tư liệu trước đều đốt đi. Sau đó chúng ta từ cửa sau đi. Văn Tú lôi kéo chính mình Hải Tử tay, nhìn xem Lý Băng nói ra, đội trưởng, ta có thể giúp đỡ cái gì sao? Lý Băng níu đầu nhìn Văn Tú một chút, trong lòng lướt qua một tia ấm áp, nhưng hắn vẫn lắc đầu một cái, nói ra, bảo vệ tốt Hải Tử, các ngươi càng an toàn, chúng ta càng có thể an tâm ứng đối những người này. Đúng rồi, tốt nhất nghĩ biện pháp liên hệ với Tiểu Ngũ cùng lớn chỉ riêng hắn bọn họ. Vạn nhất chúng ta nếu là xảy ra chuyện, các ngươi liền trốn đi đừng trở về. Nàng nói xong câu đó đằng sau, lấy mái tóc bên trên hình kiếm cây châm nổ xuống, linh khí một rót vào cây châm ở trong, cây châm liền dài ra thành một thanh trường kiếm. Ngay tại Thôi Siêu cương bày trận tốt hai cái trận pháp thời điểm, ngoài trụ sở bên cạnh đầu hẻm liền truyền đến ô tô tiếng động cơ nổ âm thanh. Màu vàng đèn xe đâm rách bóng đêm, thẳng tắp hướng về căn cứ phương hướng này lái tới. Lý Minh đứng ở căn cứ cửa ra vào, nàng con ngươi không khỏi co rụt lại, tự lẩm bẩm, tới ô tô rất nhanh liền đứng tại căn cứ đầu hẻm, không phải bọn hắn không muốn đi đến mở, mà là căn bản mở không vào đi, trực tiếp bị ngăn trở. Cũng may bọn hắn lái xe không phải rất nhanh, không phải vậy lần này trực tiếp liền đem xe đụng báo hỏng. Cửa xe ầm một tiếng bị đẩy ra, trung niên nhân cùng người thanh niên tuần tự từ trong xe bên dưới, sau đó lại quan tướng hồ cùng Triệu Song Mao từ trong xe lôi xuống. Về phần cho bọn hắn lái xe vườn bách thú người phụ trách, tại bốn người sau khi xuống xe đã nhanh chuyển xe, chuẩn bị trở về vườn bách thú mang linh thú đà điều tới. Người trung niên này chính là vạn thú sơn trang hộ pháp, hắn nhìn xem phía trước cái kia bình chướng vô hình, đưa tay sờ sờ, chân mày hơi nhíu lại, nói ra, xem ra là biết chúng ta muốn tới. Vậy mà sớm bảy phòng ngự trận pháp phía sau hắn thanh niên cũng đi tới sở lên trận pháp, lập tức tự đại nói ra, chỉ như vậy một cái phổ thông phòng ngự trận, căn bản là không ngăn cản được chúng ta bao lâu, nhìn ta phá các ngươi trận. Thanh niên nói liền từ chính mình trên lưng, lôi ra ngoài quan hổ đầu kia bạch ngân xiển xích. Theo linh khí rót vào, bạch ngân bên cạnh liền lập tức tăng vọt thành xiển xích trường tiên, bên trên còn lốt bốt lóe ra hổ quang điện. Gấp cái gì? Hộ pháp đưa tay ngăn cản thanh niên, ánh mắt rơi vào bên cạnh quan hổ cùng Triệu Song Mao trên thân. Hai người bị đặc chế dây thừng trói rắn rắn chắc chắc, trong miệng còn đút lấy vài rách, để bọn hắn hai cái không nói được nói. Trung niên hộ pháp đối với thanh niên đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đồng thời trong miệng nói ra, đem bọn hắn mang tới, để bọn hắn hô cửa. Thanh niên đệ tử lập tức biết hộ pháp nghĩ cái gì, nở nụ cười, ngay sau đó không kiên nhẫn đạp quan hổ một cước, hô: "Để ngươi ở bên trong mở cửa, không phải vậy ta hiện tại liền bẻ gãy cổ của các ngươi." Hắn một bên nói, một bên lôi ra hai người trong miệng bài rách. Quan hổ gắt một cái, vừa định mắng lại, Triệu Song Mao lại mở miệng trước, thanh âm khẳng khàn: "Đội trưởng, chúng ta ở chỗ này, Vạn Thú Sơn trang người đến, các ngươi mở ra cái khác cửa, tuyệt đối đừng mở cửa." Thanh niên đệ tử sầm mặt lại, đưa tay liền muốn phiến hắn cái tát, hộ pháp lại lần nữa ngăn cản, xem ra hai tiểu tử này là không chịu phối hợp. Hắn chậm rãi xuất ra chính mình túi linh thú, một bên mở ra bán lẻ túi, một bên thâm trầm nhìn xem Lý Băng cùng Thôi Siêu hai người. Trung niên hộ pháp đầu ngón tay vớt ve túi linh thú miệng túi, cái kia thô ráp bằng da ở dưới ánh trăng hiện ra ám trầm ánh sáng. Một giây sau, hắn đột nhiên đem miệng túi hướng xuống cái đảo, lít nha lít nhít điểm đỏ điểm từ trong túi đổ xuống mà ra. Điểm đỏ rơi xuống đất trong nháy mắt liền long long rung động, chính là trước đó dùng để mai phục quan hộ linh hỏa bệ kiến. Hơn 100 con linh hỏa kiến, toàn thân hiện lên xích hồng sắc, phần đuôi axit phỏ mặt túi phồng lên như đèn lồng nhỏ. Chương 1145 hỏa thiêu phòng ngự trận, chương 1145 hỏa thiêu phòng ngự trận, bọn chúng mới từ túi linh thú bên trong được thả ra, liền tự động kết thành một cái trận hình. Tại Vạn Thú Sơn trang hộ pháp mệnh lệnh dưới, linh hỏa kiến trận hình cùng nhau chuyển hướng bên ngoài căn cứ phòng ngự trận, bảy kiến phun trào ở giữa, tại trên mặt đất rót thành một đạo màu đỏ dòng lũ. "Cho ta đốt." Hộ pháp thanh âm bình thản, mệnh lệnh lại hết sức kiên định. Tiếp thu được chủ nhân mệnh lệnh đằng sau, tất cả linh hỏa kiến trong nháy mắt mở to miệng khí, lộ ra trong mồm tiến động. Sừng sốt 2 giây tả hữu, từng đạo lửa nhỏ trụ phun ra tại trận pháp bình chướng phía trên. Hỏa trụ cũng liền thô to như cánh tay mảnh, dài hơn 2 mét, lại mang theo đốt người nhiệt độ cao. Chạm đến trận pháp mặt ngoài tầng kia màu vàng nhạt linh quang lúc, lập tức phát ra tư tư chói tai tiếng vang. Nguyên bản vững chắc bình chướng, từ từ giống như là bị hỏa táng bình thường, mặt ngoài nổi lên tinh mịn gợn sóng, linh quang màu vàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đậm đi. "Không tốt, con kiến này hỏa năng đốt linh khí." Thôi Siêu sắc mặt đột biến, hắn bày ra phòng ngự trận vốn là ỷ lại linh khí phụ chú linh khí thôi động. Giờ phút này bị linh hỏa kiến hỏa diễm tiếp tục thiêu đốt, trận nhãn chỗ linh quang đã bắt đầu lấp loé không yên. Hắn đội vàng từ trong ngực móc ra mấy tấm bùa vàng, đầu ngón tay linh lực dẫn một cái, lá bùa hóa thành mấy đạo kim quang dán hướng trận nhãn, ý đồ ổn định trận hình. Có thể vừa bổ sung linh quang, đảo mắt liền bị mới một đợt hỏa diễm thôn phệ. Vạn Thú Sơn trang thanh niên đệ tử thấy thế, đáp ý nở nụ cười, đã sớm nói phá trận này ngăn không được chúng ta, Thôi Siêu đúng không? Ngươi cùng Triệu Song Mao phế vật kia thật không hổ là hợp tác, bản sự một dạng không có tác dụng gì. Hắn nói, lại đạp quan hổ một cước. Nhìn xem các ngươi căn cứ phá trận, tiếp qua một khắc đồng hồ, chúng ta liền có thể bước vào đem các ngươi từng cái bắt tới. Quan hổ tức giận đến sắc mặt đỏ lên, há mồm lớn tiếng phá mắng lên. Thanh niên vừa rồi tốn mất rồi bọn hắn trong miệng phá bố, gặp hai người không chịu phối hợp, lại lần nữa lấp trở về. Triệu Song Mao nhìn xem trên trận pháp càng lúc càng lớn lỗ hổng, gấp đến độ hốc mắt đỏ lên, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem linh hỏa kiến giống gặm ăn con mồi giống như, một chút xíu thiêu hủy bọn hắn phòng tuyến cuối cùng. Lý Băng nắm chặt trường kiếm trong tay, trên thân kiếm đường vân bởi vì linh lực quán chú mà sáng lên mân quang. Nàng biết không thể đợi thêm nữa, linh hỏa bảy kiến số lượng quá nhiều, lại rung dài, phòng ngự trận sớm muộn sẽ bị công phá. Nhanh chóng quay đầu đối với Thôi Siêu đạo, ngươi trông coi trận, ta đi tách ra bảy kiến. Không đợi Thôi Siêu đáp lại, Lý Băng hướng trên người mình dán một tấm bảo trận phù, đầu ngón chân điểm đất mặt, thân hình như mũi tên phóng tới bảy kiến. Trường kiếm vung ra một đạo lăng lệ ngân mang, chém thẳng vào hướng bảy kiến trung ương. Vạn Thú Sơn trang hộ pháp, làm sao lại để Lý Băng dễ dàng như vậy làm bị thương chính mình thú sủng? Hắn đồng dạng xuất ra từ bên hông rút ra một thanh trường kiếm, đón bên trong kiếm liền chặt đi lên. Cái này Vạn Thú Sơn trang hộ pháp tu vi còn cao hơn nàng một mạng lớn, Lý Băng hiện tại chỉ là trúc cơ sơ kỳ tu vi, mà hộ pháp này tu vi đã là trúc cơ hậu kỳ. Hai kiếm đối với bổ, trực tiếp liền lấy Lý Băng không địch lại mà nhanh chóng kết thúc. Lần này, không chỉ có không có thương tổn đến linh hỏa kiến, ngược lại kém chút bị linh hỏa kiến phun ra hỏa diễm đốt tới chính nàng. Vạn Thú Sơn trang hộ pháp thấy thế, trong mắt lóe lên một tia trào phúng, nhịn không được nói ra, liền chút bản lĩnh này, cũng dám đi ra cậy mạnh. Hắn đưa tay lại là một kiếm chém vào phòng ngự trận pháp bên trên, Lý Băng trốn ở phòng ngự trận bên trong, chỉ cảm thấy nhiệt độ trung quanh càng ngày càng cao. Nàng biết, tiếp tục như vậy nữa, đừng nói kéo dài nửa ngày, chỉ sợ ngay cả một giờ đều nhịn không được. Lý Băng cắn răng, hình kiếm cây châm trực chỉ trung niên hộ pháp, la lớn, Vạn Thú Sơn trang người tự tiện xông vào 749 cục an định thị căn cứ, là muốn cùng 749 cục tổng bộ khai chiến sao? Hộ pháp thấy được nàng, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức cười lạnh, chính là các ngươi thiết kế hại chết ta Sơn trang đệ tử chân truyền. Hiện tại làm sao nhắc gan? Chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ta có thể tha các ngươi khỏi bị ra thịt nỗi khổ. Nam mơ. Lý Băng gầm thét một tiếng, kiếm trong tay hình cây châm hóa thành một đạo ngân quang, đâm thẳng hộ pháp mặt. Kiếm quang đâm rách bóng đêm, thẳng bức hộ pháp mặt. Hắn lại chỉ là hừ lạnh một tiếng, cổ tay xoay chuyển ở giữa, trường kiếm trước người vạch ra một đạo rưỡi tròn. Keng, một tiếng kim thiết giao kích giòn vang, trung niên nhân tinh chuẩn rời ra Lý Băng trường kiếm. Hai cỗ linh lực va chạm trong nháy mắt, Lý Băng chỉ cảm thấy cánh tay run lên, cả người bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau 3 bước, dưới chân phiến đá cũng nứt ra khe hẹp. Trúc cơ sơ kỳ, cũng dám ở trước mặt ta làm cản. Trung niên hộ pháp từng bước ép sát, trên trường kiếm nổi lên nhàn nhạt thanh mang, mỗi một kiếm đều mang nghiền ép tính lực đạo. Hôm nay liền để ngươi biết, cái gì gọi là thực lực cách xa. Hắn một kiếm quét ngang, Lý Băng trong lúc đội vã dùng kiếm châm đón đỡ, hai kiếm va chạm chỗ lại lóe ra hỏa tinh. Nàng hổ khẩu trong nháy mắt bị đánh rách tả tơi, máu tươi thuận cây châm hướng xuống trôi. Thôi Siêu ở một bên thấy lòng nóng như lửa đốt, hắn muốn lên trước trợ giúp, có thể linh hỏa bảy kiến còn tại điên cuồng thiêu đốt phòng ngự trận pháp. Trận nhãn chỗ linh quang đã ảm đạm đến cơ hồ nhìn không thấy, chỉ cần hắn rời đi nửa bước, phòng ngự trận lập tức liền sẽ sụp đổ. Hắn chỉ có thể một bên hướng trận nhãn nhét phụ chú, vừa hướng Lý Băng hô to, "Lý đội, đừng liều mạng, dùng du đấu đối phó hắn." Lý Băng không phải là không có nghĩ tới dùng du đấu phương pháp, thế nhưng là vạn thú sơn trang hộ pháp dù sao so với nàng tu vi cao quá nhiều, coi như du đấu cũng không nhất định có thể thắng. Nhưng bây giờ không có biện pháp khác, chỉ có thể thử một lần. Lý Băng cố nén cánh tay đau nhức kịch liệt, bước chân xê dịch, thân hình như bùn thu giống như trượt hướng hộ pháp bên người, tránh khỏi hắn đâm tới một kiếm. Có thể chúng năm hộ pháp tu vi dù sao cao hơn quá nhiều, nàng mỗi một lần né tránh đều hiểm tượng hoàn sinh. Phía sau lưng quần áo đã bị kiếm phong phá vỡ mấy đạo lỗ hổng, nóng bỏng đau. Vạn thú sơn trang thanh niên đệ tử ở một bên thấy say xương ngon lành, vẫn không quên châm ngòi thổi gió, hộ pháp đại nhân, chớ cùng nàng lãng phí thời gian, tốc chiến tốc thắng, chúng ta vọt thẳng đi bảo. Hắn nói, lại đạp quan hổ một ước. Nhìn xem các ngươi đội trưởng, lập tức liền muốn bị chặt thành hai nửa, còn mạnh miệng đâu. Quan hổ cùng Triệu Song Mao bị trói ở một bên, trong miệng phá bố sớm bị bọn hắn dùng hết toàn lực phun ra, giờ phút này chính liều mạng dễ dỗi lấy muốn tránh thoát dây thừng. Đội trưởng, coi chừng sau lưng. Triệu Song Mao tay mắt lanh lẹ, nhìn thấy trung niên hộ pháp lại lặng lẽ sờ về phía bên hông túi linh thú, đội vàng hô to. Lý Băng trong lòng run lên, đột nhiên như người, quả nhiên thấy một cái lớn chừng bàn tay độc hạt màu đen từ hộ pháp túi linh thú bên trong quăng đi ra, sau khi rơi xuống đất chính hướng về phía mắt cá chân nàng đâm tới. Nàng nhấc chân đá bay độc hạt, nhưng lại tại một cái chớp mắt này, hộ pháp bắt lấy sơ hở, trường kiếm đâm thẳng lồng ngực của nàng. Lý Băng tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đem linh lực toàn bộ quán chú tại kiếm châm bên trên, ngạnh sinh sinh ngăn tại trước ngực. Phốc phốc, hộ pháp trường kiếm nghiêng từ bên cạnh tìm tới, kiếm tiêm sắt nàng xương sườn, mang ra một đạo vết thương sâu tới xương. Lý Băng ngượng hừ một tiếng, máu tươi nhuộm đỏ bên bụng bộ quần áo, cả người kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hộ pháp đang muốn bổ sung một kiếm, chỉ để nàng không có sức hoàn thủ. Đột nhiên, hắn nghe được sau lưng truyền đến một trận dồn dập ô tô tiếng kèn. Chương 1146 lớn ánh sáng trở về, chương 1146 lớn ánh sáng trở về, đám người quay đầu, chỉ gặp hai chiếc xe Jeep chính hướng phía bên này chạy nhanh đến, đèn xe sáng rõ người mở mắt không ra. Cái này hai chiếc xe Jeep, phía trước một chiếc xe thân sạch sẽ, phía sau cái kia một chiếc xe trên thân dính lấy không ít bụi điểm. Hai chiếc xe đồng thời đứng tại đầu hẻm, trong đó trên một chiếc xe xuống chính là An Định thị vườn bách thú người phụ trách. Tại chiếc này xe Jeep phía sau, còn đi theo một cái hình thể to lớn màu nâu đà điểu. Cái này đà điểu hình thể chừng hai cái phổ thông đà điểu lớn như vậy, không sai biệt lắm 600 nhiều cân. Cái kia tráng kiện đùi, một cước đạp chết một đầu 200-300 cân lợn rừng cũng có thể. Hộ pháp đại nhân, đà điểu linh thú mang đến. Người phụ trách đẩy cửa xe ra, có chút khẩn trương nói. Cái này đà điểu vừa rồi tại trên đường táo kỉnh, làm trễ lại chút thời gian. Trung niên hộ pháp thu hồi trường kiếm, nhìn thoáng qua ngã xuống đất Lý Băng, lại nhìn một chút lung lay sắp đổ phòng ngự trận, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Đã như vậy, cũng đừng lãng phí thời gian. Hắn đối với vườn bách thú người phụ trách cùng đà điểu vẫy vẫy tay, ra lệnh, đi, phá tan phá trận này. Đến lúc này, hắn đều không có chú ý tới chiếc thứ hai trên xe Jeep không có người xuống tới. Vạn thú sơn trang hộ pháp cùng thanh niên đều coi là chiếc thứ hai chiếc xe là vườn bách thú phái tới giúp đỡ. Vườn bách thú người tưởng rằng sơn trang lại phái tới trợ giúp, bọn hắn là tại đầu hẻm gặp nhau, vậy mà liền bất cẩn như vậy không có hỏi thăm. Vườn bách thú người phụ trách nhận được chỉ lệnh, mang theo linh thú đà điểu liền hướng bên này đi tới. Làm đà điểu đến phòng ngự trận pháp phía trước, trực tiếp mệnh lệnh đà điểu tiến hành công kích, đem trận pháp đá văng ra. Theo người phụ trách mệnh lệnh, đà điểu linh thú mở ra đôi chân dài liền hướng phía trận pháp phóng đi. Lúc này, vạn thú sơn trang hộ pháp nhìn xem linh hỏa kiến dẹp xuống dưới một nửa phần bụng, đem bọn nó kêu dừng cũng tránh được ra. Không phải nói bọn hắn phòng ngự này trận pháp lợi hại đến mức nào, mà là Thôi Siêu đã đem căn cứ bốn liếng đều móc ra, toàn dựa vào linh khí phù hướng chân trong mắt lấp, đến đà điểu tới thời điểm, cuối cùng một tấm linh khí phù cũng bị hắn nhét vào trong trận nhãn. Chạy tới linh thú đà điểu, đến trận pháp bên cạnh, đột nhiên hai chân nhảy dựng lên dùng sức hướng về phía trước đá một cái. Vốn là sắp phá nát bình chướng trong nháy mắt răng rắc một tiếng vỡ ra, linh quang màu vàng triệt để tiêu tán, phòng ngự trận phá. Thôi Siêu sắc mặt trắng bệnh, lảo đảo lui lại một bước, trong tay cái khác phủ chú rơi lả tả trên đất. Hắn nhìn xem từng bước tới gần hộ pháp cùng đà điểu, lại nhìn một chút ngã xuống đất không dậy nổi Lý Băng, trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng. Đúng lúc này, Lý Băng đột nhiên chống đỡ kiếm châm đứng lên, nàng lau đi khỏe miệng máu tươi, ánh mắt vẫn như cũ sắc bén. Thôi Siêu, đừng hoảng hốt. Phân đội trưởng lập tức tới ngay. Vạn thú sơn trang trung niên hộ pháp nghe vậy, khoe miệng lộ ra một vòng dễ cận, tùy tiện nói ra, chúng ta tới trước đó đã sớm điều tra rõ ràng, các ngươi người phân đội trưởng kia bây giờ còn đang kiệt thạch thị. Hắn muốn chạy tới cứu các ngươi, ít nhất phải buổi sáng ngày mai, hiện tại ai đến cũng cứu không được các ngươi có đúng không? Ai đến đều cứu không được. Trung niên hộ pháp thanh âm còn không có rơi xuống, một đạo thu kịch thanh âm dường như sấm sét tại sau lưng nổ vang, chấn động đến mọi người tại đây màng nhĩ run lên. Vạn thú sơn trang hộ pháp cùng thanh niên bỗng nhiên quay đầu, Lý Băng, Thôi Siêu mấy người cũng lần theo thanh âm nhìn lại. Chỉ gặp ô tô đèn lớn ánh sáng sáng rõ người mở mắt không ra, nhưng này đạo giống như thiết tháp thân ảnh cao lớn, phối hợp mang tính tiêu chí vang dội tiếng nói, Thôi Siêu trong nháy mắt kích động đến hô, là tiểu ngũ cùng lớn ánh sáng trở về. Lý Băng nhìn qua cái kia đạo làm cho lòng người an hình dáng, căng cứng thần kinh bỗng nhiên buông lỏng, lúc trước dáng chống đỡ cứng cỏi trong nháy mắt sụp đổ. Xương sườn đau nhức kịch liệt, toàn thân mỏi mệt cùng trong tuyệt cảnh được cứu ủy khuất đan vào một chỗ. Nàng cũng nhịn không được nữa, thanh âm mang theo nhỏ xíu run rẩy, khó được lộ ra tiểu nữ nhi giống như tư thái, ủy khuất ba ba hô một tiếng, lớn ánh sáng. Một tiếng này khẽ gọi giống châm một dạng đâm vào Trương Đại Quang trong lòng, hắn đột nhiên đỏ cả với mắt. Chỗ nào còn nhớ được khác, bước nhanh chân liền hướng Lý Băng bên kia sông. Sau lưng Cẩu lão tam đội vàng đưa tay kéo, lớn ánh sáng. Coi chừng những người kia. Phùng lão nhị cũng đi theo quên can, nhưng cũng không có cái gì dùng, đúng à, đối phương còn có linh thú ở bên cạnh đâu. Có thể Trương Đại Quang hoàn toàn không để ý, đại thủ bãi xuống hất ra hai người, dưới chân tốc độ càng nhanh. Lớn ánh sáng. Vạn Thú Sơn trang thanh niên đệ tử thì thảo tái diễn cái tên này, đột nhiên biến sắc, tiến đến trung niên hộ pháp bên người thấp giọng nói, hộ pháp đại nhân, chính là hắn. An Định thị tiểu đội Trương Đại Quang, lúc trước chính là hắn cùng Triệu Tiểu Ngũ đem chúng ta Sơn trang đệ tử đưa đi thủ đô. Hai người bọn họ vừa đi, sư minh liền tự sát. Thanh niên này nhìn chằm chằm Trương Đại Quang lô mãng gọi tới bộ dáng, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, tiểu tử này nhìn xem chỉ có một thân man lực, đầu óc lại không hiệu nghiệm, giao cho ta là được rồi. Cam đoan để hắn trả giá đắt. Trung niên hộ pháp nheo lại mắt đánh giá Trương Đại Quang, cảm nhận được trên người đối phương ẩn ẩn tràn ra linh lực ba động, chỉ là luyện khí đại viên mãn mà thôi. Hắn vốn định đưa tay mở ra bên hông túi linh thú, để thanh niên dùng chính mình linh thú cùng dị thú tác chiến. Thanh niên này chưa có được thuộc về mình túi linh thú, ngày bình thường thuần dưỡng mấy cái linh thú dị thú đều gửi nuôi tại hắn nơi này. Hiện tại vừa bận để nó linh thú, thử một chút cái này Trương Đại Quang cân lượng. Có thể thanh niên chợt nhãn tỉnh sáng lên, chỉ một ngón tay bên cạnh chính vung lấy cổ, dùng tráng kiện bắp chân đạp đất mặt linh thú đà điểu, thương phấn nói, hộ pháp đại nhân, làm gì dùng của ta linh thú, đây không phải là giết gà dùng đao mổ trâu sao? Ngay nhìn đại gia hỏa này, một cước liền có thể đạp phá phòng ngự trận, cũng là lực đạo nhiều chân. Nếu không để cho ta chỉ huy nó thử một chút. Vừa vặn để cái này to con này đếm thử bị linh thú giẫm tại dưới chân tư vị. Trung niên hộ pháp nhíu mày, liếc mắt cái kia tại động vật vườn người phụ trách bên cạnh đà điểu, ngữ khí mang theo vài phần không kiên nhẫn, cái này đà điểu là An Định thị cứ điểm thuần dưỡng linh thú, nhận chủ không nhận ngoại nhân, ngươi ngay cả nó tập tính đều không rõ ràng, làm sao khống chế? Còn phải để người ta người phụ trách ở một bên phối hợp ngươi, đưa thuần vẽ vời cho thêm chuyện ra hắn lời còn chưa nói hết, dư quang liếc thấy thanh niên mặt mũi tràn đầy kích động bộ dáng. Nhớ tới đệ tử này ngày bình thường tại trong sơn trang khắp nơi định nọ chính mình, lại bởi vì cao gầy sư minh chết một mực kìm nén khẩu khí, cảm thấy bỗng nhiên mềm nhũn. Dù sao cái này cái gì Trương Đại Quang cũng chỉ là luyện khí đại viên mãn tu vi, dù là thanh niên chỉ vì không thích đáng, có đà điều cái này linh thú tại, cũng đoạn không thua khả năng. Thế là hắn lời nói xoay chuyển, hướng phía vườn bách thú người phụ trách giơ lên cái cằm, ra lệnh, ngươi qua đây, phối hợp hắn một chút. Hắn để đà điều làm cái gì, ngươi liền theo hạ lệnh, đừng chậm trễ thời gian. Vườn bách thú người phụ trách mặc dù không tình nguyện, nhưng là sơn trang hộ pháp nói, hắn cũng không có biện pháp cự tuyệt. Đành phải nhẹ gật đầu, bước nhanh đi đến thanh niên bên người, nhỏ giọng nói, vị tiểu ca này, ngươi có cái gì phân phó cứ việc nói, ta cam đoan để đà điểu nghe ngươi. Thanh niên trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, xoa xoa đôi bàn tay, ánh mắt hung ác nhìn về phía chính đi tới Trương Đại Quang. Lập tức hắn đối với người phụ trách vung lên cánh tay, nói ra, để đà điểu ngăn lại tò con kia, đừng để hắn tới gần nữ nhân kia. Sau đó, cho ta dùng nó đôi chân dài, đem tiểu tử kia đập bay. Chương 1147 đà điểu chặt đầu. Chương 1147 đà điểu chặt đầu. Vườn bách thú người phụ trách không do dự nữa, hắn cũng không thấy đến Trương Đại Quang cái này còn cao tên lô mãng có thể đối với linh thú đà điểu tạo thành tổn thương gì. Lập tức hướng phía đà điểu cao giọng thét ra lệnh, ngăn lại hắn, dùng chân đạp bay. Cái kia hơn 600 cân màu nâu đà điểu vốn là bởi vì vừa rồi đá phá trận pháp mà phấn khởi, giờ phút này nghe được chỉ lệnh, đầu lâu to lớn đông nhiên hất lên liền quay đi qua. Nưu Nhạn giống như trong mắt khóa chặt trực trực đi tới Trương Đại Quang, nó tráng kiện như trụ hai chân tại mặt đất hung hăng đạp một cái, mang theo mấy mảnh bùn nát. Thân thể cao lớn giống khỏa bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo bay thẳng đi qua, mục tiêu chính là Trương Đại Quang. Vạn Thú Sơn trang thanh niên thấy thế, nhếch miệng lên một vòng cười tàn nhẫn, ôm cánh tay đứng ở một bên xem kịch, thử, cái này đúng rồi. Để cái này đại ngốc vóc dáng biết linh thú lợi hại. Nhưng lại tại linh thú đà điểu nâng lên tráng kiện chân to, sắp chạm đến Trương Đại Quang và táo trong ngáy mắt. Trương Đại Quang đột nhiên giẫm chân xuống, nguyên bản đi tới thân ảnh lại ngạnh sinh sinh dừng lại. Hắn không những không có tránh, ngược lại bỗng nhiên cung hạ thân, hai tay nổi gân xanh, giống tòa bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên giống như thiết tháp đâm vào nguyên địa. Ngay sau đó, hắn gầm nhẹ một tiếng, hai tay như kìm sắt giống như gắt gao giữ lại đà điểu đá tới mắt cá chân. Phanh! Chân muộn tiếng ba đập chấn động đến mặt đất có chút phát run, đà điểu cái kia đủ để đạp chết lợn rừng lực đạo, lại bị Trương Đại Quang nhẹ nhõm đón lấy. Nó thân thể cao lớn bởi vì quán tính hướng về sau lảo đảo hai bước, trong mắt tràn đầy khó có thể tin mà mịt. Lập tức phát ra một tiếng nôn nóng tê mình, một cái chân khác cũng cao cao nâng lên, hướng phía Trương Đại Quang đầu lâu đá tới. Coi chừng! Lý Băng bưng bít lấy sương sườn, gấp giọng hô, trong thanh âm tràn đầy lo lắng. Trương Đại Quang tựa hồ sớm có chỗ liệu giống như, chụp lấy đà điểu mắt cá chân tay bỗng nhiên phát lực, ngạnh sinh sinh đem thân thể cao lớn kia hướng mặt bên kéo một cái. Đà điểu cước thứ hai lập tức đạp hụt, trọng tâm mất cân bằng, thân thể cao lớn hướng phía bên cạnh vách tường hung hăng quẳng đi. Ầm ầm một tiếng, vách tường bị xô ra một cái độc lớn, bụi đất tung bay bên trong, đà điểu dễ dỗi lấy muốn đứng lên, lại có vẻ có chút sói bái. Vạn Thú Sơn trang thanh niên nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, trong ánh mắt tất cả đều là tính sai ảo não, làm sao có thể? Cái này đại ngốc vóc dáng vậy mà trung niên hộ pháp cũng nhíu chặt lông mày, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Hắn nguyên lai tưởng rằng Trương Đại Quang chỉ là cái chỉ có man lực mãng phu, nhưng mới rồi bỗng chốc kia, không chỉ có lực lượng kinh người, nắm bắt thời cơ đến càng là tinh chuẩn. Cái này tuyệt không phải phổ thông luyện khí đại viên mãn tu sĩ có thể làm được. Trương Đại Quang lắc lắc hơi có chút run lên cánh tay, quay đầu nhìn về phía Lý Băng. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng răng trắng, thanh âm vẫn như cũ vang dội, không có việc gì, điểm ấy khí lực cũng liền chịu được. Nói, hắn lại quay đầu nhìn về phía thanh niên kia, ánh mắt đông nhiên trở nên hung ác, vừa rồi, chính là ngươi muốn cho đại gia hỏa này là ta. Vạn Thú Sơn Trang thanh niên bị hắn thấy trong lòng không tự chủ hoảng hốt, lại cố giả bộ trấn định quát, làm cản. Bất quá là tiếp hai lần, cũng dám phép lối. Người phụ trách, để đà điều tiếp tục bên trên. Lần này đừng cho hắn cơ hội, trực tiếp giẫm nát chân của hắn. Vườn Bách Thú người phụ trách sắc mặt có chút khó coi, vừa rồi đà điểu bị nã đến cũng không nhẹ. Hắn vốn cũng không tình nguyện để đà điểu làm loại tranh đấu này, có thể hộ pháp mệnh lệnh lại không dám chống lại, đành phải kiên trì lần nữa thét ra lệnh, đứng lên, tiếp tục công kích. Giẫm chân của hắn. Đà điểu lung lay đầu, cuối cùng từ vách tường lỗ rách bên trong bò lên đi ra. Trong ánh mắt của nó nhiều hơn mấy phần cảnh giác, nhưng vẫn là hướng phía Trương Đại Quang từ từ tới gần. Trương Đại Quang không chút nào không sợ, từng bước một nên đón tiếp lấy, hai tay có chút nắm tay, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Đúng lúc này, hai đạo màu xanh biết thân ảnh chợt lóe lên, lại nhìn ngay tại xích lại gần linh thú đà điểu, bóng da giống như đầu, đã sớm không biết lúc nào rơi xuống đất. Suối phun tức máu tươi từ trong cổ, không ngừng hướng trên trời phun ra, để cảnh tượng này lộ ra đặc biệt quỷ dị. Tất cả mọi người ở đây thấy cảnh này đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn tìm kiếm lấy vừa rồi xuất hiện mơ hồ bóng người màu xanh lục, rất nhanh liền phát hiện, cái kia màu xanh biết thân ảnh chẳng biết lúc nào lại xuất hiện tại xe dịp cửa ra vào. Xe dịp bên cạnh Cẩu Lão Tam cùng Phùng Lão Nhị hai người nhìn xem đại đao bọ ngựa bí lực, có chút nói không ra lời. Cẩu Lão Tam vừa rồi chỉ là muốn thử một chút đại đao bọ ngựa, dù sao đại đao bọ ngựa chỉ có 1 mét cao bao nhiêu, cùng 3 mét khoảng trường linh thú đà điểu kém quá nhiều. Lại không nghĩ rằng, không đợi hai người bọn họ thấy rõ ràng là thế nào về, hai cái bị phế đi ra đại đao bọ ngựa đã bay trở về. Cẩu Lão Tam nuốt ngụm nước bọt, nhìn xem cái kia hai cái lẳng lặng nằm nhòi trước xe, chi trước liêm đao còn chảy xuống máu đại đao bọ ngựa, thanh âm đều có chút phát run. Cái này hai tiểu gia hỏa, ra tay cũng quá trôi chảy đi. Phùng Lão Nhị cũng liền gật đầu liên tục. Vừa rồi cái kia chợt lóe lên màu xanh biết tàn ảnh, hắn chỉ thấy rõ cái mơ hồ hình dáng, đà điểu đầu liền đã rơi xuống đất. Tốc độ này cùng lực sát thương, đơn giản lật đổ hắn đối với côn trùng linh thú nhận biết. Vạn Thú Sơn Trang thanh niên đầu tiên là cứng tại nguyên địa, lập tức sắc mặt đại biến, chỉ vào xe dịp phương hướng, ở nơi đó, tựa như là hai cái bọ ngựa lớn. Hắn chưa bao giờ thấy qua lớn như vậy bọ ngựa, ngón tay dài đổ vật, vậy mà có thể biến thành cao hơn 1 mét, đơn giản khoa trương. Giống hộ pháp cái kia độc hạt, cũng là linh trùng, lại chỉ có thể từ phổ thông bọ cạp lớn nhỏ biến thành lớn cỡ bàn tay. Dùng để đánh lén người còn có thể, mặt đối mặt chiến đấu căn bản không được. Cùng trước mắt hai cái bọ ngựa, hoàn toàn thoát ly loại này giam cầm, hình thể lớn đơn giản có thể cùng người tiến hành vật lộn. Trung niên hộ pháp con người bỗng nhiên co vào, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hai cái đại đao bọ ngựa, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng tham lam. Hắn có thể cảm nhận được, cái này hai cái bọ ngựa trên người linh lực ba động cũng không tính mạnh, nhiều lắm là xem như mới vừa vào linh thú bậc cửa. Có thể bọn chúng tốc độ công kích cùng đôi kia liêm đao giống như chi trước sắc bén độ, nhưng vượt xa phổ thông linh thú. Tốc độ thật nhanh. Thật là sắc bén chi lưới đao, hắn tự lẩm bẩm, nắm chặt trường kiếm tay có chút nắm chặt, nguyên bản đối với Trương Đại Quang khinh thị hoàn toàn biến mất, thay vào đó là 10 phần cảnh giác. Trương Đại Quang cũng sửng sốt một chút, hiển nhiên không ngờ tới Cẩu Lão Tam lại đột nhiên thả ra đại đao bỏ ngựa. Hắn mắt nhìn trên mặt đất còn tại trào máu đà điểu thi thể, lại quay đầu nhìn về phía xe dịp cái khác hai người, nhếch miệng cười một tiếng, ta xúc động. Vừa rồi trong lòng có khí, luôn muốn phát tiết một chút. Chẳng hai người các ngươi tỉnh táo. Sau đó ta không xúc động, Cẩu Lão Tam gãi đầu một cái, có chút xấu hổ, chúng ta cái này không suy nghĩ lấy thử một chút uy lực thôi, ai biết mạnh như vậy. Lý Băng bị Thôi Siêu đỡ lên, nàng nhìn trước mắt đảo ngược, trên khuôn mặt căng thẳng rốt cục lộ ra mỉm cười. Cái kia vườn bách thú người phụ trách, nhìn xem đã nằm dưới đất linh thú đà điểu thi thể, cả người đều làm ngộng. Vài chục năm, hắn phụ trách an định thị vườn bách thú cứ điểm này vài chục năm, thật vất vả xuất hiện một cái linh thú, kết quả là nhẹ nhàng như vậy bị hai cái bọ ngựa lớn cho chém giết. Hắn tức giận đứng dậy, vừa muốn mở miệng nói dọa, Trương Đại Quang liền đã tại hắn mở miệng trước nói chuyện. Chương 1148 bài binh bố trận, chương 1148 bài binh bố trận. Trương Đại Quang nhìn chằm chằm trung niên hộ pháp, thanh âm giống nổi trống giống như vang ở trong ngõ hẻm, ngươi chính là Vạn Thú Sơn Trang đầu đi. Nhìn các ngươi Vạn Thú Sơn Trang liền ưa thích dùng linh thú, dị thú khi dễ người, vậy hôm nay chúng ta liền hảo hảo đấu một trận, nhìn xem ai càng cao hơn một bậc. Vừa dứt lời, hắn khỏe mắt đùa xuống đất cái kia chính lặng lẽ hướng trung niên hộ pháp bên chân bỏ lớn cỡ bàn tay độc hạt, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Chỉ gặp Trương Đại Quang đưa tay vỗ vỗ bên hông túi linh thú, là Triệu Tiểu Ngũ trước khi đi kín đáo cho hắn. Túi linh thú bị linh khí kích phát, đột nhiên miệng túi linh quang lóe lên, một đạo hắc ảnh bá rơi trên mặt đất. Bóng đen này sau khi rơi xuống đất, trong nháy mắt trống lên gần dài 1 mét thân thể. Đen kịt giáp sát hiện ra ánh kim loại, vĩ châm nhổng lên thật cao, túi lộc căng phồng, chính là một cái cự hình bọ cạp. Bọ cạp này vừa bị Triệu Tiểu Ngũ ấp thúc sau, bất quá to bằng chậu rửa mặt. Trước đó Triệu Tiểu Ngũ hệ thống không biết xảy ra điều gì dị biến, côn trùng loại linh trùng rất nhiều thân hình tăng gọn, nó chính là một trong số đó. Giờ phút này nó đứng ở đó bàn tay lớn độc hạt bên cạnh, rất giống cái thiết tháp bên cạnh đứng chỉ con tôm nhỏ. Lực cánh tay bổng thô vĩ châm nhẹ nhàng nhoáng một cái, trên đất tiểu độc bọ cạp lại dọa đến quận mình đứng người dậy, không dám lúc đích. Cái này, đây là cái gì? Vạn Thú Sơn Trang thanh niên nghẹn ngào gào lên, chỉ vào cự hình đen bọ cạp tay đều đang run. Hắn thấy qua độc hạt, lớn nhất cũng bất quá lớn cỡ bàn tay. Nhưng trước mắt này chỉ là đôi kia cái kìm liền có thể kẹp nát người cánh tay, quả thực là linh trùng bên trong quái vật. Trung niên hộ pháp sắc mặt triệt để trầm xuống, nắm trường kiếm gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi. Hắn có thể cảm nhận được cự hình đen bọ cạp trên người linh lực ba động cùng đại đao đường lang không sai biệt lắm, đều là cơ sở cấp độ nhập môn linh trùng. Cùng hắn cái này độc hạt cấp bậc một dạng, nhưng vì cái gì song phương hình thể chênh lệch sẽ có to lớn như thế, đơn giản một cái trên trời một cái dưới đất. Chỉ xem bộ dáng này, sức chiến đấu đoán chừng không thể so với cái kia hai cái đại đao đường lang kém. Đen kịt giáp sát xem xét liền lực phòng ngự kinh người, vị châm bên trên độc tính càng là cách mấy bước đều có thể ngửi được một cỗ gây mũi mùi tanh. Từ đâu tới nhiều như vậy biến dị linh trùng, hắn thấp giọng chửi mắng, trong mắt tham lam càng sâu, nhưng cũng nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Trương Đại Quang lại không dự định dừng tay, hắn quét mắt góc tường những cái kia còn tại núp ních ngón tay lớn nhỏ linh hoạt kiến. Vừa rồi chính là những vật nhỏ này kém chút đốt xuyên phòng ngự trận, giờ phút này bọn chúng cảm nhận được cự hình đen bọ cạp khí tức, chính nút ở trong góc không dám động đậy. Hắn lần nữa mở ra túi linh thú, lần này đi ra không phải bóng đen, mà là một mảnh thiết sắt thủy triều. Trứng trên trăm con to bằng trứng lỗng lưng sắc kiến, lúc rơi xuống đất phát ra tinh mịn sản sản âm thanh, cùng linh hỏa kiến số lượng vừa vặn tương đương. Những này lưng sắc kiến toàn thân đen kịt, giáp sắc cứng rắn như tinh thiết, nếu như cùng linh hỏa kiến phối hợp với nhau lời nói, tuyệt đối là công thủ đều chiếm được độ tốt. Lưng sắt bảy kiến sau khi hạ xuống lập tức xếp thành đội ngũ, đối với linh hỏa kiến phương hướng lộ ra hàm răng. Mặc dù bọn hắn không có phun lửa thủ đoạn, lại lộ ra một cỗ không sợ chết khí thế. Chúng ta coi trọng cái công bằng, ngươi ra cái gì giống loài, ta liền ra cái gì. Trương Đại Quang phủi tay bên trên cho bụi, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía trung niên hộ pháp. Ngươi có bọ cạp, ta có bọ cạp, ngươi có con kiến, ta có con kiến. Còn lại linh thú, dị thú, xử hết ra, đừng che giấu, để cho ta cũng mở mắt một chút. Văn Tú các nàng kỳ thật cũng không có đi xa, bởi vì lo lắng Lý Băng cùng Thôi Siêu an toàn. Văn Tú lại vụng trộm chạy trở về, kết quả là dẫn đến Lao Vương cùng Tiểu Chu bọn hắn lại trở về tìm nàng, vừa hay nhìn thấy trước mắt một màn này. Nhìn thấy đại ca của mình như vậy bị vũ, Văn Tú vui vẻ là vui vẻ, nhưng vẫn là trước tiên đi vào Lý Băng trước người giúp nàng băng bó vết thương. Lý Băng không có quái Văn Tú bọn hắn vì cái gì không đi, nhìn trước mắt một màn này, trên khuôn mặt căng thẳng rốt cục lộ ra một vòng nhẹ nhõm cười. Nàng biết, trận chiến này, bọn hắn thắng chắc. Cẩu Lao Tam cùng Phùng Lao Nhị càng là hưng phấn mà xoa xoa tay, Cẩu Lao Tam đối với đại đao đường làng vẫy vây tay, cái kia hai cái màu xanh biết thân ảnh lập tức bay đến bên cạnh hắn, chi trước liêm đao nhẹ nhàng lắc lư, giống như là đang chờ đợi chỉ lệnh. Trung niên hộ pháp nhìn trước mắt cự hình đen bọ cạp, lưng sắt kiến cùng nhìn chằm chằm đại đao đường lang. Nhìn lại mình một chút bên chân run lẩy bẩy tiểu độc bọ cạp cùng phần bụng co lại xuống dưới một nửa linh hỏa kiến, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn vốn cho là Trương Đại Quang chỉ là cái chỉ có man lực mãng phu, lại không nghĩ rằng trong tay đối phương cất giấu nhiều như vậy linh trùng. Nhất là những cái kia biến dị côn trùng linh trùng, quả thực là chuyên môn khắc chế hắn linh thú. Thanh niên ở một bên gấp đến độ dập chân, hung hăng nói, "Hộ pháp đại nhân, chúng ta nhanh dùng ngải cự tích, còn có cái kia thôn thiên con đế, nhất định có thể đánh qua bọn chúng." Trung niên hộ pháp cắn răng, tay đã sờ về phía túi linh thú. Ở trong đó còn chứa hắn đắc ý nhất hai cái linh thú, cự tích cùng thôn thiên con đế. Nhưng hắn nhìn xem Trương Đại Quang bộ kia đã tinh trước dáng vẻ, lại do dự, bình tĩnh như thế, nói không chừng còn có chuẩn bị ở sau. Nếu là thật sự dốc hết toàn lực, vạn nhất thua, hắn tại Vạn Thú Sơn trang địa vị chỉ sợ cũng muốn giữ không được. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, trong lúc nhất thời lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Trương Đại Quang gặp hắn chậm chạp bất động, không kiên nhẫn thúc giục nói, "Làm sao? Không dám. Không phải mới vừa thật khoa trương sao? Hay là nói, các ngươi Vạn Thú Sơn trang liền chút bản lĩnh này?" Trung niên hộ pháp sắc mặt triệt để trướng thành màu gan heo, hắn bỗng nhiên rút ra bên hông túi linh thú, gầm thét một tiếng, "Làm cản! Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi." Trung niên hộ pháp gầm thét chưa tiêu tán, trong tay hắn túi linh thú đã bị tự thân linh khí quấn trú. Túi linh thú miệng túi trong nháy mắt mở ra một đường vết rách, hai đạo hoàn toàn khác biệt thân ảnh bỗng nhiên bật ra. Đầu tiên là một tiếng trầm muộn thùng thùng âm thanh, mặt đất phảng phất đều tùy theo run lên. Chỉ tầm mắt trên mặt xuất hiện một cái toàn thân bao trùm lấy lân giáp màu nâu đen cự tích, cái này cự tích chiều cao chừng 4-5 mét, từ xa nhìn lại giống như là một cái cỡ lớn cá sấu. Nó che kín nhăn meo đầu lâu có chút nâng lên, phân nhánh đầu lưỡi nhanh chóng phun ra nuốt vào, màu hổ phách mắt dọc gắt gao tập trung vào trong sân Trương Đại Quang. Cự tích trên lưng liệp đâm chuẩn bị dựng thẳng lên, phần đuôi tráng kiện như trụ, đảo qua mặt đất lúc lại gầy ra một đạo ngấn nhạn, hiển nhiên lực lượng kinh người. Ngay sau đó, lại là một trận dinh dính phốc phốc cầm thành, một cái xe dịp lớn nhỏ màu xanh lá cây đã biết xanh rơi vào cự tích bên chân. Hết xanh này trừ hình thể lớn bên ngoài, làn da còn hiện ra quỷ dị bóng loáng. Nâng lên vai hàm co rụt lại một trướng, trong cổ họng phát ra cô hoa khẽ đều. Kinh người nhất chính là nó cái miệng đó, có chút tuét ra lúc có thể nhìn thấy khoang miệng chỗ sâu tinh mịn gai ngược, chính là thanh niên trong miệng thôn thiên con đế. Nghe đồn vật này có thể nuốt vào cùng tự thân tương đương con mồi, tiêu hóa lực mạnh. Ha ha ha, hộ pháp đại nhân rốt cục muốn động thật. Thanh niên thấy thế lập tức mừng rỡ, chỉ vào thôn thiên con đế kêu gào nói, cái kia thôn thiên con đế cũng không phải phàm vật, có thể thôn linh khí, thực gân cốt, ngươi những này phá côn trùng, không đủ nó nhét cái răng. Chương 1149 thú sủng đối chiến, chương 1149 thú sủng đối chiến. Trương Đại Quang hơi nhíu mày, ánh mắt tại cự tích cùng thôn thiên hoa trên thân đảo qua, thần sắc cũng biến thành từ từ ngưng trọng lên. Trước đó Triệu Tiểu Ngũ vừa ấp đi ra đại đao bỏ ngựa thời điểm, làm qua thí nghiệm, loài hết linh thú đối với côn trùng loại linh thú xác thực có khắc chế. Triệu Tiểu Ngũ cũng cho hắn lưu lại con cóc lớn kia, có thể con cóc lớn kia cũng không có cái này thôn thiên hoa lớn, cũng không biết biến dị con cóc lớn đánh thắng được hay không thôn thiên hoa. Về phần cự tích kia, cũng liền cùng nữ chấp sự Lưu Mị Vàng Mãng không sai biệt lắm, đoán chừng Triệu Tiểu Ngũ cái kia hắc mãng liền có thể khắc chế nó. Cẩu Lao Tam cùng Phùng Lão Nhị gặp trung niên nhân kia lại phóng xuất hai cái lớn như vậy linh thú, lập tức đem bốn cái đại đao bỏ ngựa kêu gọi đến Trương Đại Quang trước người. Đại đao bỏ ngựa động tĩnh, dẫn tới cái kia thôn thiên hoa chú ý, tựa hồ có muốn há mồm ý tứ. Lương sắt bảy kiến cũng cảm nhận được mới uy hiếp, sàn sạt âm thanh bỗng nhiên dày đặc. Trên trăm con lương sắt kiến nhanh chóng biến hóa trận hình, hình thành một nửa hình tròn, đem linh hỏa kiến vây lên. Chỉ có cự hình đen bọ cạp vẫn như cũ vững như bàn thạch, gần dài một mét thân thể có chút cong lên, đen kịt giáp sắt ở trên trời dưới ánh sáng hiện ra lạnh lẽo cứng rắn ánh kim loại. Nó bi châm nhổng lên thật cao, túi độc bên trong nọc độc phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ dâng lên mà ra. Đối thủ của hắn là bàn tay kia lớn tiểu độc bọ cạp, thậm chí không cần bi châm, chỉ dùng cái kìm liền có thể giết chết nó. Trung niên hộ pháp gặp Trương Đại Quang thần sắc không có vừa mới bắt đầu nhẹ nhàng như vậy, trong lòng cuối cùng là an ổn một chút. Hắn tựa hồ là tìm được tự tin, đột nhiên đưa tay, đối với cự tích cùng thôn thiên hoa lại uống, bên trên, tất cả đều bên trên, giết cho ta. Cự tích nhận được chỉ lệnh, tráng kiện chân sau đột nhiên đạp đất, thân thể như là một cỗ mất khống chế trên xa, bay thẳng căn cứ phương hướng mà đi. Nó mở ra che kín răng nanh miệng rộng, muốn một ngụm cắn chết Lý Băng mấy người. Trương Đại Quang lực chú ý tất cả bên kia, làm sao lại để nữ nhân yêu mến cùng muội muội thụ thương? Tay của hắn một mực đặt ở túi linh thú bên trên, trung niên hộ pháp vừa mới mở miệng, trong tay hắn túi linh thú lại lần nữa phát sáng. Ba đầu cự mãng, ngũ độc tất cả đều bị hắn phóng ra. Cái này ba đầu cự mãng chính là Triệu Tiểu Ngũ trước đó ấp đi ra linh mãng trứng, một đầu hắc mãng, một đầu lục mãng cùng một đầu hắc lục giao nhau mãng xà. Cái này ba đầu linh mãng ở trong, lợi hại nhất chính là đầu kia hắc lục giao nhau mãng xà. Hắc mãng cùng lục mãng đều bị Trương Đại Quang phái đi ngăn cản cự tích cùng bảo hộ căn cứ người, màu xanh đen đại mãng thì vọt thẳng hướng về phía Tôn Thiên Hoa. Ngũ độc hình thể từng cái đều tăng lên không ít, thế nhưng là con quốc lớn hình thể vẫn là không có Thôn Thiên Hoa lớn như vậy. Nếu như một đối một lời nói, con quốc lớn rất có thể sẽ bị nuốt trời con ít cho nuốt vào trong bụng. Cũng may đó cũng không phải một trận tỉ thí của mình, Thôn Thiên Hoa muốn đối kháng màu xanh đen đại mãng cùng con quốc lớn hai bọn chúng thế công. Toàn bộ chiến trường phía trên, chỉ có cự hình bọ cạp chiến đấu thoải mái nhất. Chỉ thấy nó vĩ châm hất lên, giống thiết giản một dạng cái đuôi liền đi tới lớn chừng bàn tay độc hạt trước người. Cái kia vĩ châm gai độc đều theo kịp thân thể nó lớn, lần này liền bị nhẹ nhõm giải quyết hết. Giải quyết hết tiểu độc bọ cạp đằng sau, Triệu Tiểu Ngũ cự hạt lại cùng nện, con giết, thạch sùng cùng tiến tới, thẳng đến cái kia vạn thú sơn trang thanh niên mà đi. Bọn chúng bốn cái muốn làm cái đánh lén, lại bị Trương Đại Quang khóa ngăn cản. Trương Đại Quang sinh khí về sinh khí, vẫn còn nhớ kỹ Triệu Tiểu Ngũ để hắn phát triển thế lực lời nói. Hắn thấy, những người này chỉ cần bị chính mình cổ kiếm vẽ lên một đao, liền có thể nhẹ nhõm khống chế bọn hắn. Bị ngăn lại cự tích kia ngăn cản mấy lần, liền bị hai đầu cự mãng cho đè xuống đánh. Nếu không phải hình thể của nó lớn, thêm nữa trên người lực phòng hộ cao, xem trường dạng này tại đã chết. Lương sắt kiến tại khởi xướng tiến công trong nháy mắt, liền cùng linh hỏa kiến đánh thành một đoàn. Linh hỏa kiến am hiểu đánh xa, mà lại bọn chúng hỏa diễm chủ cũng phi thường lợi hại. Tại vừa mới bắt đầu thời điểm chiến đấu, chiếm cứ thượng phòng, một đợt hỏa diễm phun ra, vậy mà trực tiếp tiêu chết 1/5 lương sắt kiến. Hơn 20 cái lương sắt kiến mặt ngoài không có gì vết thương, nhưng lại đã bị ngọn lửa cho nướng chết. Cái khác lương sắt kiến đều là trốn ở đây 20 nhiều con lương sắt kiến chúa bên cạnh sống sót, bọn chúng giống không có tình cảm giống như tiếp tục tiến công. Linh hỏa kiến tựa hồ là phi thường sợ sệt lương sắt kiến cận thân, vội vàng tổ chức lần thứ 2 phun lửa. Có thể bọn chúng phần bụng hỏa độc dịch axit, cũng liền chỉ đủ một lần phun ra. Đối mặt nhào lên lương sắt bảy kiến, những linh hỏa này kiến căn bản cũng không có lựa chọn, đành phải lần nữa phun ra. Lại là 20 nhiều con lương sắt kiến bị ngọn lửa nướng chết, còn lại lương sắt kiến cuối cùng là tiến vào linh hỏa kiến thân. Tiến vào linh hỏa bảy kiến bên trong lương sắt kiến, tựa như là tiến vào bầy dê sói một dạng, mở miệng một tiếng. Không đầy một lát công phu, liền đem toàn bộ linh hỏa bảy kiến giết đi sạch sẽ. Hiện tại bên ngoài chiến trường chỉ còn lại có cự tích cùng song mãng cùng thôn thiên hoa cùng hắc lục đại mãng chiến đấu. Vạn thú sơn trang thanh niên nhìn qua chiến trường, mồ hôi lạnh thuận thái dương hướng xuống trôi. Hắn theo bản năng nhìn về phía bên cạnh hộ pháp đại nhân túi linh thú, lấy hắn đối với hộ pháp đại nhân hiểu rõ, lúc này hộ pháp đại nhân túi linh thú bên trong, trừ của mình dị thú hắc hùng, liền không có cái khác thú sủng. Thanh niên dị thú hắc hùng, mặc dù chỉ là cái dị thú, nhưng là hình thể khổng lồ, chiến lực không thua bình thường linh thú. Giống vừa rồi linh thú đà điểu, mặc dù cũng là linh thú, nhưng khẳng định không có hắn dị thú hắc hùng lợi hại, tóm lại, đà điểu không phải am hiểu chiến đấu linh thú. Trung niên hộ pháp sắc mặt so đáy nổi còn đen hơn, nắm trường kiếm tay không ngừng run rẩy. Chính mình cự tích bị hai đầu linh mãng cuốn lấy không thể động đậy, lân giáp màu nâu đen bên dưới rỉ ra huyết châu tại mặt đất đọc lại thành vũ nhỏ. Lợi hại nhất thôn tiên hoa thảm hại hơn, hắc lục giao nhau đại mãng cuốn lấy nó chân sau. Con cóc lớn nằm nhòi trên lưng nó điên điên cuồng cắn xé phun độc, liên đối con giết, nện cũng tại nó bóng loáng trên da gặm cắn. Thôn tiên hoa nguyên bản tròn trịa thân thể giờ phút này cũng xẹp, cô hoa trong tiếng kêu tràn đầy tuyệt vọng. Hộ pháp đại nhân, nếu không chúng ta rút lui đi. Thanh niên thanh âm phát run, ánh mắt liếc về phía đầu hẻm, nhỏ giọng nói, lưu được núi xanh, chúng ta trở về viện binh rút lui. Trung niên hộ pháp đống nhiên quay đầu, con mắt màu đỏ tươi nhìn hắn chằm chằm. Linh thú còn tại chiến đấu, ta chạy, bọn chúng làm sao bây giờ? Lúc này, lại không có biện pháp đem chính mình linh thú cho thu hồi lại. Lúc này trung niên hộ pháp, tựa như là một cái thua tức giận dân cờ bạc. Hắn muốn cược Trương Đại Quản tủ ái linh thú bên trong không có linh thú, nghĩ đến chính mình lại nhiều một cái thú sủng liền có thể lật bàn. Tựa hồ là nghĩ đến túi linh thú bên trong dị thú kia hắc hùng, trung niên hộ pháp lần nữa mở ra túi linh thú, đem thanh niên thú sủng hắc hùng phóng ra. Cái này hắc hùng hình thể, theo kịp khổng lồ gấu ngựa, đúng là một cái khó được chiến đấu thuộc tính thú sủng. Dị thú hắc hùng bị trung niên hộ pháp phóng xuất đằng sau, thanh niên không thôi mệnh lệnh hắc hùng đi tham gia chiến đấu, khi trung niên hộ pháp trực tiếp dắt lấy hắn cái cổ mắng, nếu không để cho ngươi thú sủng hắc hùng đi tham gia chiến đấu, nếu không chính ngươi đi tham gia chiến đấu. Chương 1150 bọ ngựa bảy vây công, chương 1150 bọ ngựa bảy vây công. Thanh niên bị trung niên hộ pháp lôi kéo cổ áo nắm chặt cổ, mặt đỏ bừng lên, trong cổ họng phát ra ôi ôi trầm đục. Hắn nhìn xem đầu kia chính bực bội dùng tay gấu đánh ra mặt đất hắc hùng, trung quy là không nỡ chính mình đầu này chiến lực không tầm thường dị thú đen tú. Hắn từ từ đẩy hộ pháp tay, cầu giống như nói, hộ pháp đại nhân, ta đi chiến đấu. Trung niên hộ pháp không nghĩ tới tiểu tử này đối với mình thú sủng vẫn rất có tình cảm, không riêng gì linh loạn, vì mình thú sủng dám ra ngoài chiến đấu cũng coi là tên hắn tử. Hắn buông lỏng ra nắm chặt thanh niên cái cổ tay, muốn nhìn một chút tiểu tử này bản sự. Thanh niên không lo được chỉnh lý y phục của mình, hít sâu một hơi, hai tay bấm niệm pháp quyết, một đạo phong nhận hướng về màu xanh đen đại mãng đánh qua. Màu xanh biết phong nhận đại khái dài nửa thước, hiện lên hình trăng quyết, đánh vào màu xanh đen đại mãng cứng rắn trên lân phiến, hiện lên một vòng hỏa tinh. T t, màu xanh đen đại mãng cảm nhận được đau đớn, có chút bất mãn hí một tiếng. Thanh niên không nghĩ tới, dễ dàng như vậy liền đánh trúng màu xanh biết đại mãng, cao hứng đi về phía trước mấy bước, muốn tiếp tục sử dụng pháp thuật đả kích Trương Đại Quang bên này thú sủng. Trương Đại Quang cũng nhìn thấy thanh niên sử dụng pháp thuật, nhịn không được khẽ hừ một tiếng, đối với cự hình bọ cạp một chỉ, liền không lại quản thanh niên bên này. Thanh niên vừa xông về phía trước hai bước, khóe mắt liền liếc thấy một đạo hắc ảnh mang theo tiếng gió đánh tới. Đó là cự hình hắc hạt vĩ châm, giống tôi lanh quang trường mâu, thẳng tắp đinh hướng hậu tâm của hắn. Thanh niên dọa đến hồn phi phách tán, cuốn bít hướng bên cạnh bổ nhào, khó khăn lắm tránh thoát một kiếp. Ngu xuẩn. Trung niên hộ pháp thấy thế, tức giận đến một cước đá vào thanh niên trên ông. Ngay cả con bọ cạp đều tránh không khỏi, còn dám cùng ta đàm luận lưu được núi xanh. Hắn lời còn chưa dứt, chiến trường bên kia đột nhiên chuyển đến oa một tiếng hét thảm. Hắc lục đại mãng rốt cục đem thôn thiên oa toàn bộ thân thể tất cả đều có lại, vừa rồi bất quá là vừa mới dùng sức rào sát, thôn thiên oa liền không nhịn được phát ra một tiếng to lớn kêu thảm. Ngũ độc tại thôn thiên oa bên này không giúp được gì, dứt khoát tất cả đều nhìn chằm chằm vạn thú sơn trang hộ pháp cùng thanh niên đệ tử hai người. Triệu Đại Quang cũng nghe thấy thôn thiên oa kêu thảm, đội vàng đối với màu xanh đen đại mãng hô, bảo trì hiện trạng. Nếu như hắn có thể khống chế vạn thú sơn trang người trung niên này chấp sự, thôn thiên oa cũng coi như là hắn bên này chiến lực. Cho nên Trương Đại Quang để màu xanh đen đại mãng trước bảo trì hiện trạng, chứ không nên đem thôn tiên oa cho rào sát. Đang dùng lực màu xanh đen đại mãng, nghe được Trương Đại Quang mệnh lệnh, từ từ buông lỏng một chút, đằng sau liền không lại động đậy. Thôn tiên oa bị giải quyết thời điểm, mặt khác hai đầu cự mãng bên trong hắc mãng đồng dạng quấn lên cự tích. Cự tích dây rủa càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng triệt để tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trung niên hộ pháp con người đột nhiên co lại, nắm trường kiếm gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi. Hắn biết đại thế đã mất, có thể cái kia cố dân cờ bạc điên cuồng còn tại quái phá. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Đại Quang túi linh thú, trong miệng tự lẩm bẩm: không có khả năng. Ngươi làm sao còn có nhiều như vậy linh thú? Đúng lúc này, lương sắt bảy kiến đã thanh lý xong linh hỏa kiến thi thể, lương sắt kiến bảy kiến hướng phía trung niên hộ pháp cùng thanh niên vào tới. Nện cùng nô công cũng vây quanh phía sau bọn họ, nhà tơ tư tư âm thanh cùng chân giết chảo ma sát mặt đất sàn sạt âm thanh, giống đòi mạng nhịp trống. Trương Đại Quang đứng tại chỗ, nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo độ cong, trong tay cổ kiếm hàn quang lóe lên, hiện tại, giờ đến tiên các ngươi. Thanh niên mới vừa rồi bị cự hình hắc hạt vi châm làm cho toàn thân đổ mồ hôi lạnh, hiện tại mắt thấy không có lật bàn cơ hội, rốt cục khẽ cắn môi ở trong lòng ra lệnh. Hắc hùng tập kích cái kia nam nhân cao lớn, hắn muốn để Hắc Hùng đột nhiên nhào về phía Trương Đại Quang, thừa dịp loạn mang theo trung niên hộ pháp lao ra. Đầu kia nguyên bản bực bội dạo bước Hắc Hùng nhận được chỉ lệnh, đột nhiên đứng thẳng người lên. Nó quạt hương bổ lớn tay gấu đập đến mặt đất thùng thùng vang, mở ra tràn đầy răng nanh miệng rộng liền hướng phía ngay phía trước Trương Đại Quang phương hướng phóng đi. Có thể nó vừa phóng ra hai bước, một đạo tráng kiện bóng xanh liền mang theo tiếng xé gió đánh tới. Chính là không có đối thủ Lục Mãng. Lục Mãng phản ứng so thanh niên dự đoán nhanh hơn rất nhiều, tráng kiện cái đuôi như là một cái nặng roi, đùng một tiếng hung hăng quất vào Hắc Hùng ngực. Hắc Hùng thân thể cao lớn như bị thiết truy đập trúng, phát ra kêu đau một tiếng, trùng điệp quẳng xuống đất. Không đợi nó dãy rủa đứng lên, Lục Mãng liền đã cuốn đi lên. Băng lanh thân mãng từng vòng nắm chặt, Hắc Hùng xương cốt phát ra kéo kẹt không chịu nổi gánh nặng âm thanh. Nếu không phải Trương Đại Quang mệnh lệnh, Lục Mãng sẽ từ từ điểm chết Hắc Hùng. Nhìn xem chính mình Hắc Hùng vừa lao ra liền bị đánh ngã, thanh niên lại ngay cả tiến lên dũng khí đều không có. Trung niên hộ pháp sắc mặt tái xanh, lại không giống thanh niên hoảng loạn như vậy. Hắn nâng lên trong tay trường kiếm, thân kiếm vụ vụ lấy nổi lên một tầng bừng sáng màu vàng nhạt. Thử, không có thu sủng thì như thế nào? Chỉ bằng các ngươi chút bản lĩnh này, còn ngăn không được ta. Hắn đã sớm nhìn ra Trương Đại Quang tu vi, chính là cùng vừa rồi nữ đội trưởng chung vào một chỗ, cũng đánh không lại hắn. Chân tay hắn tại mặt đất đặt mạnh, thân hình như mũi tên hướng phía hồ đồng khẩu phóng đi, trường kiếm trực chỉ cản đường lưng sắt bảy kiến, hiển nhiên là muốn xông vào. Trương Đại Quang thấy thế, khoe miệng cười lạnh càng đậm. Hắn chậm rãi giơ tay lên, lần nữa vô vô bên hông túi linh thú, thanh âm bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, có đúng không? Vậy ngươi nhìn lại cái này. Vừa dứt lời, túi linh thú liền bắn ra lâu dài ánh sáng, từng đạo bóng người màu xanh lục cong cong bay ra. Các loại trung niên hộ pháp cùng thanh niên thấy rõ lúc, sắc mặt hai người trong nháy mắt trở nên không dễ nhìn. Những này bóng người màu xanh lục đúng là từng cái dài hơn một mét đại đao bọ ngựa. Bọn chúng mắt kép hiện ra lênh quang, liêm đao giống như chi trước lóe sắc bén hàn quang, lít nha lít nhít đem toàn bộ hồ đồng khẩu vây chật như nêm cối. Không trung bọ ngựa vỗ cánh âm thanh, trên đất bọ ngựa cái chân tiếng ma sát xen lẫn trong cùng một chỗ, hình thành một cỗ làm cho người da đầu tê dại ong ong âm thanh. Phản phất một tấm màu xanh lá thiên la địa võng, đem hai người tất cả đường lui đều đóng chặt hoàn toàn. Trung niên hộ pháp nhìn xem kín không kẽ hở bọ ngựa trận, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Hắn thân là vạn thú sơn trang hộ pháp, chiến lực tại vạn thú sơn trang cũng là đếm được bên trên. coi như thú sủng bên trên không kịp cái này thanh niên cao lớn, nhưng cũng tuyệt không có khả năng thúc thủ chịu trói. Đã các ngươi nhất định phải cản ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hắn bỗng nhiên đề khí, trường kiếm ở trong tay kéo ra một đạo kiếm hoa. Trường kiếm kiếm phong bén nhọn quét về phía trước người đại đao bọ ngựa, cũng không kể sau lưng thanh niên kêu rên, độc thân hướng phía hồ đồng khẩu nảy sông. Giang giác. Hàng trước nhất ba cái đại đao bọ ngựa vừa giơ lên liêm đao chi trước, liền bị trường kiếm bổ trúng. Đại đao bọ ngựa cứng rắn giáp xác ứng thanh đứt gãy, màu xanh lá dịch thể tung tóe đầy đất. Có thể còn lại đại đao bọ ngựa không hề sợ hãi, giống như là thủy triều dâng lên. Có nhào về phía cánh tay của hắn, liêm đao chi trước hung hăng vén hướng cổ tay của hắn. Có thẳng đến mắt cá chân hắn, ý đồ trượt chân cước bộ của hắn. Còn có mấy cái vô cánh lên hùng, từ không trung đáp xuống, mục tiêu trực chỉ cổ của hắn. Chương 1151 khống chế hộ pháp, chương 1151 khống chế hộ pháp, trung niên hộ pháp cắn răng huy kiếm, mỗi một lần toàn lực chém vào đều có thể chém giết một cái bọ ngựa. Khả đường lang số lượng thực sự quá nhiều, trong cơ thể hắn linh khí cũng có hạn độ, ngay cả an tụ khí đan bổ sung linh khí cơ hội đều không có. Không có mấy lần, trường kiếm trong tay của hắn lực sát thương chậm lại. Ban đầu một hai lần, hắn một kiếm liền có thể chém chết một cái đại đao bọ ngựa. Từ từ, đối phó một cái đại đao bọ ngựa, liền chặt thượng tam bốn kiếm mới có thể giết chết. Theo thể nội linh lực đại lượng tiêu hao, trường kiếm trong tay của hắn uy lực càng ngày càng thấp. Trung niên hộ pháp cánh tay bị bọ ngựa chi trước mở ra một đạo sâu đủ thấy xương lỗ hổng, máu tươi thuận thân kiếm hướng xuống trôi. Bắp chân cũng bị hai cái bọ ngựa cuốn lấy, tuy bị hắn một cước đạp bay, nhưng cũng lưu lại mấy đạo vết máu. Chờ hắn liều chết giết tới đầu hẻm lúc, đã chém giết mười mấy cái đại đao bọ ngựa. Chính hắn cũng vết thương chẳng chịt, hô hấp trở nên thô trọng, cầm kiếm tay cũng bắt đầu phát run. Ngay tại lúc này, Trương Đại Quang trong mắt tinh quang lóe lên, trong tay cổ kiếm mang theo tiếng xé gió lao thẳng tới trung niên hộ pháp. Hắn không có đón đỡ đối phương trường kiếm, mà là mượn bọ ngựa cuốn lấy trung niên hộ pháp khoảng cách, thân hình linh hoạt vây quanh nó mặt bên. Cổ kiếm hàn quang lóe lên, trực trực đâm về trung niên hộ pháp dưới sườn sườn. Trung niên hộ pháp cuốn quít huy kiếm đón đỡ, lại bởi vì cánh tay thụ thương, động tác chậm nửa nhịp. Đốt một tiếng, cổ kiếm cùng trường kiếm chạm vào nhau, Trương Đại Quang bị chấn động đến lui lại hai bước. Cũng may trung niên hộ pháp dưới chân lại xuất hiện hai cái đại đao bọ ngựa gắt gao ôm lấy mắt cá chân, nhất thời càng không có cách nào truy kích. Trương Đại Quang bắt lấy sơ hở này, cổ tay chuyển một cái, cổ kiếm thuận thế xẹt qua. Suy, cổ kiếm lơi kiếm tại trung niên hộ pháp trước ngực mở ra một đạo thật dài lỗ hổng, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ vạt áo của hắn. Phúc. Trung niên hộ pháp kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo té ngã trên đất, trường kiếm trong tay cũng rời tay bay ra. Trung quanh đại đao bọ ngựa lập tức xông tới, liêm đao chi trước kẹp lấy toàn thân hắn các nơi, để hắn rốt cuộc không thể động đậy. Trương Đại Quang dẫn theo trên cổ kiếm trước, mũi kiếm chống đỡ trung niên hộ pháp cổ họng, âm thanh lạnh lùng nói: "Hiện tại, ngươi còn cảm thấy có thể xông ra đi sao?" Trung niên hộ pháp nằm rạp trên mặt đất, vết thương trên người không ngừng rớm máu, lại vẫn không phục trừng mắt Trương Đại Quang, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, đến lúc đó ngươi cũng không sống nổi, Sơn Trang sẽ vì chúng ta báo thù. Trương Đại Quang nghe vậy, đột nhiên cười nhẹ một tiếng, chỉ vào hắn cổ họng cổ kiếm chậm rãi thu hồi. Chỉ gặp hắn đầu ngón tay tại lạnh buốt trên thân kiếm nhẹ nhàng vừa gõ, lại đối với thân kiếm mở miệng nói chuyện: "Ngô Cơ, khống chế thân thể của hắn, trước hết để cho hắn đem thú sủng thu vào túi linh thú." Thu đến một đạo thanh lãnh lại dẫn mấy phần ôn nhu giọng nữ, đột ngột tại Trương Đại Quang trong đầu vang lên. Trung niên hộ pháp nằm trên mặt đất, vốn còn muốn chào phúng Trương Đại Quang giả thần giả quỷ có thể một giây sau, hắn toàn thân lông tơ đột nhiên dựng thẳng. Một cỗ lực lượng vô hình thuận bị cổ kiếm quẹt làm bị thương vết thương tiến vào kinh mạch, giống như sợi tơ cuốn lấy tứ chi bách hải của hắn, thân thể lại không bị khống chế bắt đầu chuyển động. Hắn run rẩy nâng lên đổ máu cánh tay, đầu ngón tay tinh chuẩn đặt tại bên hông túi linh thú bên trên, linh lực không nhận khống địa rót vào trong túi. "Không, không có khả năng. Thả ta ra." Trung niên hộ pháp muốn rách cả mí mắt, trong cổ họng phát ra tức giận gào thét, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tay của mình làm ra vi phạm ý nguyện động tác. Trương Đại Quang không để ý hắn chấn kinh, đối với ba đầu cự mãng cùng ngũ độc khoát tay áo, ra hiệu bọn chúng bung ra vạn thú sơn trang thú sủng. Ba đầu cự mãng nghe được Trương Đại Quang mệnh lệnh, không chút do dự liền thi hành xuống dưới. Bị bung ra thôn thiên hoa, cự tích, còn có xiết đến hấp hối gấu đen, lại tất cả đều hóa thành mấy đạo lưu quang, ngoan ngoãn chui vào trung niên hộ pháp túi linh thú. Thẳng đến túi linh thú quang mang dập tắt, cái kia cố khống chế lực lượng của thân thể mới hơi giảm bớt. Trung niên hộ pháp giống thoát lực giống như co quắp trên mặt đất, nhìn về phía Trương Đại Quang trong ánh mắt rốt cục không có kiên nào, chỉ còn không biết sợ hãi: "Ngươi là thế nào khống chế ta? Kiệt Thạch thị đệ tử có phải hay không chính là như thế tự sát?" Trương Đại Quang chưa hồi phục trung niên hộ pháp vấn đề, sau đó lần nữa đối với Ngu Cơ hạ lệnh, để hắn đem túi linh thú cởi xuống, ném cho ta. Trung niên hộ pháp thân thể lần nữa không nghe sai khiến cứng đờ đưa tay cởi xuống bên hông túi linh thú, hướng phía Trương Đại Quang phương hướng ném tới. Trương Đại Quang đưa tay tiếp được, ước lượng một chút, nhếch miệng lên một vòng hài lòng độ cong. Có hai cái này vạn thú sơn trang người, còn có thôn tiên hoa cùng cự tích, bọn hắn đối kháng vạn thú sơn trang thực lực lại tăng trưởng thêm một chút. Ngay sau đó, hắn một bên mở ra triệu tiểu ngũ túi linh thú, vừa hướng đại đao bọ ngựa bầy khẽ quát một tiếng, thu. Từng đạo bóng người màu xanh lục cong ngóng lấy bay về phía túi linh thú, chỉ là số lượng rõ ràng so trước đó ít một chút. Các loại cuối cùng một cái bọ ngựa thu vào đi, Trương Đại Quang kiểm lại một chút, sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, triệu tiểu ngũ để lại cho hắn 100 con đại đao bọ ngựa, trừ cho cẩu lão tam cùng phùng lão nhị bốn cái bên ngoài, còn thừa lại 96 chỉ. Vừa mới chỉ lấy tiến túi linh thú 80 con. 16 con đại đao bọ ngựa cứ như vậy không có. Tâm hắn đau vớt ve túi linh thú, nhớ tới triệu tiểu ngũ trước khi đi đem nhóm này đại đao bọ ngựa giao cho hắn lúc căn dặn, chân mày nhíu chặt hơn. Cái này 16 con bọ ngựa tổn thất, hắn không biết nên làm sao cùng triệu tiểu ngũ bàn giao. Thật tình không biết, Triệu Tiểu Ngũ căn bản không quan tâm chút ít tổn thất, coi như toàn tổn mất, hắn cùng lắm thì lại ấp một nhóm là được. Sau đó, Trương Đại Quang lại đem Hắc Lục Đại Mãng, Hắc Mãng, Lục Mãng, còn có cự hình đen bọ cạp, ngũ độc cùng lương sắt bảy kiến từng cái thu hồi túi linh thú. Chiến trường trong nháy mắt trống trải xuống tới, chỉ còn đầy đất bọ ngựa tàn chi cùng linh hỏa kiến thi thể, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi cùng côn trùng dịch thể mùi tanh. Cẩu Lao Tam cùng Phùng Lão Nhị hai người đi lên trước, nhìn xem nằm dưới đất trung niên hộ pháp cùng ngồi phịch ở một bên thanh niên, thấp giọng hỏi, lớn ánh sáng, cái này hai xử lý như thế nào? Trương Đại Quang liếc mắt ngồi phịch ở bên cạnh thanh niên, đi qua một kiếm quẹt làm bị thương cánh tay của hắn. Thanh niên còn tưởng rằng Trương Đại Quang muốn giết hắn, doa đến liên tục cầu xin tha thứ, đừng giết ta, đừng giết ta, ta đầu hàng. Trương Đại Quang căn bản liền không có để ý tới thanh niên, chỉ là đối với Phùng Lão Nhị cùng Cẩu Lão Tam hai người nói ra, mang về, có ngu cơ khống chế hắn, không sợ bọn họ không thành thật. Nói đi, hắn dẫn theo từ trung niên hộ pháp cái kia tịch thu được túi linh thú, dẫn đầu hướng phía căn cứ phương hướng đi đến. Tại Trương Đại Quang xử lý những chuyện này thời điểm, cái kia An Định Thị vườn bách thú người phụ trách cũng đã bị Lý Băng bắt lại. Đừng nhìn Lý Băng bị thương, nhưng là cầm xuống người này hay là không có vấn đề gì. Quan Hổ cùng Triệu Song Mao trên người đặc thù dây thường đã bị Thôi Siêu cùng Lão Vương bọn người cho mở ra, hai người bọn hắn mỗi lần bị cởi dây chính là đánh cái kia vạn thú sơn trang thanh niên xuất khí. Trương Đại Quang đi vào Lý Băng cùng mình muội muội Văn Tú trước người, nói ra, có lỗi với, ta đã về trễ rồi, Tiểu Ngũ đi phương nam thu thập thú sủng đi, hai người các ngươi không cần lo lắng. Không nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ Văn Tú, nghe vậy trùng điệp thở dài một hơi. Chương 1152 Sơn Thôn Mưa Gió Đêm. Chương 1152 Sơn Thôn Mưa Gió Đêm. Lý Băng, Văn Tú bọn hắn triệt để thoát hiểm thời điểm, Triệu Tiểu Ngũ bên này cũng đi ra ký tỉnh phạm vi, đi tới dự tỉnh tận cùng phía bắc thành thị Dương An thị. Vừa tới dự tỉnh cảnh nội, nhìn lên trời sắc đã tối xuống, Triệu Tiểu Ngũ liền định trước tùy tiện tìm cái thôn ở lại một đêm, ngày thứ hai lại đi phía trước đi đại khái nửa giờ, hắn nhìn thấy một cái thôn trang nhỏ. Thôn này không lớn, mấy chục gian gạch xanh ngói xám phòng ở cũ xen vào nhau phân bố, trong ống khói bay ra khói bếp đã mỏng manh, xem ra đa số người đều đã ăn xong cơm tối. Triệu Tiểu Ngũ nhảy xuống lợn rừng vương bắt giới quãng, vô vô nó cái đầu to lớn kia, đem bắt giới nhận được thứ hai trong không gian. Nếu để cho trong thôn người bình thường nhìn thấy lớn như vậy lợn rừng vương, khẳng định sẽ để người trong thôn hốt hoảng. Hắn từ ký tỉnh Lỗ Hồng Thị một đường đi về phía nam đi, chuyên chọn núi hoang rừng rậm, thu hoạch không ít côn trùng trứng. Trong đó nhiều nhất chính là bọ ngựa phiêu sao không sợ lạnh, ngay tại núi hoang trên đầu cành treo, rất dễ dàng bị tìm tới. Hai ngày công phu, hắn đã ấp ra 300 chỉ nhỏ bọ ngựa. Bất quá bởi vì thời tiết càng ngày càng lạnh nguyên nhân, hắn tìm không thấy đủ nhiều côn trùng đến thuốc những này còn nhỏ bọ ngựa, tạm thời thu ở trong không gian, chờ đến Vương Nam lại thuốc. Triệu Tiểu Ngũ đi vào cửa thôn hộ thứ nhất người ta cửa gỗ trước, xuyên thấu qua khe cửa, có thể nhìn thấy lộ ra ngoài mở nhạt ngọn đèn ánh sáng. Xác định bên trong có người sau, hắn lên trước nhẹ nhàng gõ gõ cửa tấm, hỏi, có người ở nhà sao? Một lát sau, cửa gỗ kẹt kẹt một tiếng bị kéo ra, một người mặc lam bố trưởng váy lao hắn nhô đầu ra. Lao hắn này ước chừng hơn 60 tuổi, trên mặt khắc lấy tuế nguyệt khe rãnh, trong tay còn nắm chặt một cây trứng gà thô gỗ táo cây vậy. Hắn trông thấy Triệu Tiểu Ngũ đằng sau, con mắt đầu tiên là sức sở, lập tức lại nhiều mấy phần cảnh giác, ngươi là người xứ khác. Đại gia ngài tốt, ta là đi ngang qua người đi đường, sắp trời đã tối, muốn tại các ngài tá túc một đêm, phí ăn ở ta chiếu cho. Triệu Tiểu Ngũ trên mặt chất lên cười ôn hòa, trong túi quần lấy ra hai khối tiền đưa tới. Đoạn đường này hắn sớm mò thấy quy củ, nông dân nhà giản dị, nhưng cũng sợ lai lịch không rõ người. Hôm nay sắp tối rồi, đột nhiên xuất hiện cá nhân muốn dừng chân, đoán chừng bình thường điểm người đều hiểu ý bên trong không yên lòng. Lao hắn ánh mắt rơi vào hai khối trên tiền, lại nhìn một chút Triệu Tiểu Ngũ tướng mạo. Do dự một chút, trung quy là tiếp nhận tiền, nghiêng người tránh ra cửa, vào đi, trong nhà này chỉ một mình ta lao đầu tử, đơn sơ một chút, ngươi đừng ghét bỏ. Triệu Tiểu Ngũ nói cảm ơn, trực tiếp đi vào sân nhỏ. Trong viện trồng một gốc cây ngoài già, chặt cây chùi lủi, dưới cây bày biện một tấm bàn đá cùng hai đầu ghế dài. Lao hắn đem hắn dẫn tới một gian phòng trống trước, đẩy cửa ra nói ra, cái này phòng trống không, ngươi chấp nhận ở, ta đi cấp ngươi ôm một đệm ngủ. Đa tạ đại gia. Triệu Tiểu Ngũ đi vào cái này phòng trống, phát hiện nơi này hẳn là một cái thả tạm vật phòng ở, bên trong loạn thất bát tao cái gì đều có. Cũng may cũng không có cái gì cho bụi, trên giường còn phủ lên đệm giường. Không đầy một lát công phu, Lao hắn ôm một giường mang theo chút mùi nấm mốc chăn mỏng con đi tới. Cái này chăn mỏng con bên trong sợi bông bị ép chặt đến có chút làm cho cứng, xem xét chính là bị đặt ở đáy giường. Hắn đem chăn mền hướng giường sừng vừa để xuống, thô ráp bàn tay đang chăn bên trên vỗ vỗ, giống như là tại xác nhận độ dày có đủ hay không. Trong núi đêm lạnh, chăn mền này mỏng là mỏng điểm, nhưng liền cái này một giường chăn mỏng con, ngươi chịu được một đêm đi. Đầy đủ, ta ơn ngài. Triệu Tiểu Ngũ đối với cái này cũng không thèm để ý, vội vàng nói tạ. Nhìn xem lão hán quay người muốn đi, hắn lại vội vàng bổ túc một câu, đại gia, ngài yên tâm, ta sáng mai trời vừa sáng liền đi, tuyệt không quấy rầy. Lão hán bước chân dừng một chút, quay đầu quét mắt nhìn hắn một cái, khóe mắt nếp nhăn triển khai chút, tiểu hòa tử, nghe ngươi khẩu âm giống như là ký tỉnh bên kia. Trời lạnh lớn này, sao lại tới đây chúng ta cái này chim không thèm bị địa giới. Trong nhà có một chút việc gấp, phải đi phía nam tìm người. Triệu Tiểu Ngũ tùy ý đáp, căn bản là không có dự định nói thật ra. Lao hán a một tiếng, không có hỏi nhiều nữa, chỉ là chỉ sân nhỏ nơi hẻo lánh một cái có cái nắp vạc nước lớn nói ra, vạc nước là đầy, khát liền chính mình múc nước uống. Trong đêm đừng có chạy lung tung, thôn này xung quanh núi, ban đêm không yên ổn. Nói xong, hắn liền chắp tay sau lưng, chậm rãi trở về chính mình ngủ phòng chính. Triệu Tiểu Ngũ đem trên giường tạp vật hướng góc tường xê dịch, trải tốt chăn mền nằm tại trên giường. Buôn ba hai ngày, từ ký tỉnh tận cùng phía bắc Lỗ Hồng Thị đi tới dự tỉnh tận cùng phía bắc Dương An Thị, hắn xác thực mệt mỏi, không đầy một lát liền cùng với ngoài cửa sổ dần dần lên tiếng gió mơ màng thiếp đi. Không biết ngủ bao lâu, một trận hô hô cùng phong đột nhiên cuốn qua sân nhỏ, đem cây hoại già cảnh khô thổi đến kẹt kẹt rung động. Triệu Tiểu Ngũ mơ mơ màng màng mở mắt ra, mơ hồ nghe thấy nơi xa truyền đến vài tiếng trầm muộn tiếng sấm, giống như là từ tầng mây chỗ sâu quay lại đây. Hắn rủi rủi con mắt, trong lòng không khỏi âm thầm may mắn chính mình hôm nay may mắn, còn tốt, hôm nay tìm gia đình ta túc, cái này nếu là ở trong núi, lại vượt qua cái mưa gió đêm, coi như có chịu. Vừa định xoay người ngủ tiếp, ngoài cửa sổ mưa rầm rầm rội cho xuống tới, hạt mưa nện ở trên cửa, giống như là ăn tết đốt pháo một dạng. Cái này mưa tới vừa vội lại mấy liệt, trong nháy mắt liền đem toàn bộ thôn gắn vào một mảnh trong màn mưa. Triệu Tiểu Ngũ che kín chăn mền, đang muốn lần nữa chìm vào giấc ngủ, cửa sân đột nhiên truyền đến đông 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 gấp rút tiếng đập cửa, nương theo lấy một nữ nhân mang theo tiếng khóc nức nở la lên, cứu mạng a, mở cửa a, van cầu ngài mở cửa ra. Thanh âm này vừa vội lại hoảng, còn kẹp lấy tiếng mưa gió, nghe được trong lòng người căng lên. Triệu Tiểu Ngũ đột nhiên ngồi dậy, chân mày cau lại, nghĩ mãi mà không rõ hơn nửa đêm này mưa xuống lớn như vậy, ai sẽ đội mưa đến gõ cửa, mà lại nghe nữ nhân này thanh âm giống như là chịu cực lớn kinh hãi. Hắn nhỏ giọng đi đến bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài nhìn, phòng chính ngọn đèn từ từ phát sáng lên, xem ra nhà này lão đại gia cũng bị tiếng đập cửa đánh thức. Tiếng đập cửa vẫn còn tiếp tục, nữ nhân kia kêu khóc càng ngày càng nhanh, cứu mạng mở cửa nhanh, cứu mạng. Phòng chính cửa rốt cục kẹt kẹt một tiếng mở, lão hắn giơ một chiếc đèn dầu hỏa đi tới, bấc đèn bị gió thổi đến lúc sáng lúc tối. Hắn đứng ở dưới mái hiên, đối với ngoài cửa viện hô, ai vậy? Mưa lớn như vậy trong đêm, hô cái gì hô? Ngoài cửa viện nữ nhân vẫn như cũ không tiếp lời, chỉ là đem cứu mạng kêu khóc ép tới thấp hơn, lại gấp hơn gấp rút, như bị mưa rơi ở mức ảnh đến, ở trong mưa gió run rẩy, cứu mạng, cầu các ngươi. Mở cửa lao hán giơ đèn dầu hỏa kết gấp, gỗ táo cây vậy nắm đến đốt ngón tay trắng bệnh. Mưa lớn như vậy, một nữ nhân lẻ loi trơ trọi tại bên ngoài hô cứu mạng, nếu là mặc kệ, trong lòng thực sự băn khoăn. Nhưng hắn lại biết mình thôn gần nhất không thế nào thái bình, tình thế khó xử ở giữa, lông mày vận thành u cục. Cuối cùng lao hán hay là khẽ cắn môi, đem đèn dầu hỏa hướng trong khuỷu tay kẹp lấy, định lấy áo choàng ngắn màu lam hướng cửa sân đi. Chương 1153 mang thai chuột hoang sói. Chương 1153 mang thai chuột hoang sói. Hạt mưa đện ở hắn lam bố trưởng quái bên trên, trong nháy mắt liền tối đấu, lạnh đến hắn sợ run cả người. Hắn đi đến cửa gỗ trước, cách lấy cánh cửa tấm lại hô, ngươi mau nói ngươi là ai, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không nói rõ ràng, ta không thể lái cửa. Nữ nhân tựa hồ đã không có khí lực kêu nữa, ngoài cửa kêu khóc đột nhiên dừng lại, ngay sau đó chuyển đến đứt quãng, mang theo thống khổ thở dốc thanh âm, ta muốn sống, đau bụng đến lợi hại, nhanh cứu mạng, muốn sống. Lao hắn con mắt đột nhiên trợ to, giờ gỗ táo cây gậy tay không tự giác rũ xuống. Tại nông thôn, nữ nhân sinh con chính là qua quỷ môn quan. Cái này trời mưa to, nếu là đem người ngăn ở ngoài cửa, vạn nhất xảy ra nhân mạng, đây chính là nghiệp chướng. Hắn do dự một lát, trung quy là quyết định chắc chắn, đưa tay đi giải trên cửa viện chốt gỗ, trong miệng còn lẩm bẩm, nghiệp chướng à, cái thời tiết mắc toi này, chốt gỗ két cạch một tiếng bị kéo ra, lão hắn nhanh chóng đẩy ra cửa viện. Đúng lúc này, một đạo trắng bệnh tiềm điện bạch phá bầu trời đêm, trong nháy mắt chiếu sáng ngoài cửa viện cảnh tượng. Chỉ gặp một cái nữ tử tóc ngắn người co quắp tại bậc cửa bên cạnh, toàn thân ướt đẫm y phục vải thô áp sát vào trên thân. Bụng cao cao nổi lên, hai tay gắt gao bưng bít lấy bụng dưới, sắc mặt trắng bệnh giống như giấy, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, ngay cả bờ môi đều đang phát run. Mẹ của ta ai? Lão hắn nơi nào thấy qua bực này khẩn cấp chẳng cảnh, giật nảy mình, vội vàng đưa tay đi đỡ nàng. Nhanh, mau vào, đừng tại đây mà đội mưa. Nữ nhân nhìn thấy lão hắn mở cửa, giống như là không có khí lực, thuận lão hắn tay liền hướng trên mặt đất trượt. Triệu Tiểu Ngũ lúc này đã nhanh chân từ gian phòng đi ra, thấy thế lập tức tiến lên dựng nắm tay, cùng lão hắn cùng một chỗ đem nữ nhân đỡ tiến vào sân nhỏ. Nữ nhân trông thấy lại từ trong phòng đi tới cái cường tráng nam nhân, tựa hồ khí lực càng thêm nhỏ. Mau đỡ đến trong phòng ta đi. Lão hắn căn bản là đỡ bất động nữ nhân, gấp đến độ thanh âm cũng thay đổi điều, đành phải giơ đèn dầu hỏa ở phía trước dẫn đường, để Triệu Tiểu Ngũ chính mình kéo lấy nữ nhân hướng trong phòng đi. Ta phòng kia có giường, ấm áp điểm. Lão hắn vừa đi vừa nói. Triệu Tiểu Ngũ mang lấy nữ nhân cánh tay, có thể cảm giác được nàng lạnh cả người, thân thể còn tại không chỗ ở run rẩy, hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút. Hắn cúi đầu mắt nhìn nữ nhân bụng, sắc thực hở ra đến lợi hại, không giống như là giả. Cũng không biết vì sao, trong lòng của hắn luôn cảm thấy có chút không đúng. Trên thân nữ nhân này trừ nước mưa, lại không có một tia bùn đất, mà lại nàng tóc ngắn mặc dù ở mức loạn, lại chỉnh tề dán tại bên hai, không giống như là ở trong núi buôn ba qua bộ dáng. Tiểu hòa tử, ngươi đi nhà bếp đốt điểm nước nóng. Lao hắn để nữ nhân đỡ đến phòng chính trên giường, một bên cho nàng đắp chăn, vừa hướng Triệu Tiểu Ngũ hô, lại tìm khối vải sạch sẽ đến. Tốt. Triệu Tiểu Ngũ lên tiếng, quay người hướng nhà bếp đi. Đi ngang qua sân nhỏ lúc, hắn vô ý thức liếc qua ngoài cửa viện, mưa còn tại bên dưới, đen như mực cửa thôn trống rỗng, không có bất kỳ cái gì thân ảnh. Nhưng mới rồi trong nháy mắt đó, hắn giống như ngửi thấy một tia cực kỳ nhạt hương vị, có thể lại trong thời gian ngắn nghĩ không ra vốn là mùi vị như thế nào rồi. Hắn đi vào nhà bếp, thắp sáng đèn dầu hỏa, châm củi, nhóm lửa, động tác nhanh nhẹn. Trong nồi nước là từ cái kia vạc nước lớn bên trong múc, từ từ nóng đứng lên. Triệu Tiểu Ngũ đứng tại bếp lò bên cạnh, trong lòng lo nghĩ lại càng ngày càng nặng. Nữ nhân này tới thật trùng hợp, hết lần này tới lần khác tại cơn mưa gió này đan xen nửa đêm, hết lần này tới lần khác là muốn sống loại này làm cho không người nào có thể lý do cự tuyệt. Mà lại lão hắn nói thôn này xung quanh núi ban đêm không yên ổn có thể hay không? Đúng lúc này, phòng chính đột nhiên truyền đến lao hán kinh hô, ai nha, chảy máu. Triệu Tiểu Ngũ căng thẳng trong lòng, vội vàng từ trong không gian xuất ra một khối vải sạch sẽ, bước nhanh hướng phòng chính chạy. Vừa tới cửa ra vào, đã nhìn thấy nữ nhân nằm tại trên giường, dưới thân đệm giường đã nhân mở một mảnh vết máu đỏ sậm, sắc mặt của nàng càng trắng hơn, con mắt đóng chặt lại, hô hấp yếu ớt. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a? Lao hán gấp đến độ xoay quanh, trong tay gỗ táo cây gậy đều rơi trên mặt đất. Trong thôn bà đỡ ở đến xa, mưa lớn như vậy, căn bản gọi không đến. Triệu Tiểu Ngũ cầm vải sạch sẽ chạy vào phòng ở, chỉ thấy khí tức nữ nhân yếu ớt, sắc mặt trắng bệnh. Hắn cũng không nói hoài tới nam nữ có khác, một thanh nắm lấy nàng lạnh buốt cổ tay, đầu ngón tay ngưng ra một sợi ôn nhuận linh khí, thuận nàng mạch lạc chậm rãi vượt qua. Linh khí nhập thể trong nháy mắt, nữ nhân căng cứng thân thể rõ ràng run lên. Nguyên bản yếu ớt hô hấp đột nhiên thông thuận chút, trên khuôn mặt trắng bệnh nổi lên một tia cực kỳ nhạt huyết sắc. Nàng lông mi run rẩy, suy yếu mở mắt ra, nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ trong ánh mắt có kinh ngạc nhưng càng nhiều hơn chính là cảm kích. Chỉ gặp nàng bờ môi giật giật, lại ngay cả một câu hoàn chỉnh tạ ơn đều nói không ra. Thế nhưng là rất nhanh, Triệu Tiểu Ngũ liền phát hiện chỗ không đúng. Linh khí của mình tại nữ nhân thể nội lưu chuyển lúc, hắn rõ ràng đã nhận ra dị dạng. Nữ nhân kinh mạch đi hướng quái dị, tạng phủ vị trí cũng cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt, giống như là lúc trước hắn cho hắc cầu con trồn chuyển vận linh khí lúc giống nhau như lúc. Chẳng lẽ một cái ý niệm trong đầu tại trong đầu hắn hiện lên, Triệu Tiểu Ngũ bất động thanh sắc tiếp tục độ lấy linh khí, một bên khác lặng lẽ sẽ tại thứ hai trong không gian ngủ gần hắc cầu con trồn phóng ra. Phòng chính bên trong chỉ có một chiếc đèn dầu hỏa, mờ nhạt ánh sáng chỉ có thể chiếu sáng giường bên cạnh một khu vực nhỏ. Lao hán tới lúc gấp rút đến tại giường trước xoay quanh, con mắt lao hoa, căn bản không có chú ý tới hắc ám trong góc tường có thêm một cái lông sủ thân ảnh. Hắc cẩu con trồn mới ra đến liền co lại thành một đoàn, đen bóng con mắt cảnh giác đảo qua trên giường nữ nhân, chóp mũi cực nhanh giật giật. Triệu Tiểu Ngũ trong đầu dùng ý niệm đối với hắc cẩu con trồn hỏi, "Con trồn, ngươi nhìn nàng, có phải hay không có vấn đề? Ta cho nàng thâu linh khí cảm giác, cùng cho ngươi thua thời điểm giống nhau như lúc." Hắc cẩu con trồn từ một nơi bí mật gần đó nhếch miệng, thần tình kia rất giống đang cười nhạo chủ nhân Triệu Tiểu Ngũ. Hắc cẩu con trồn thanh âm trực tiếp truyền vào Triệu Tiểu Ngũ não hải, ngươi cuối cùng kịp phản ứng. Cái đồ chơi này không phải người, rõ ràng là chỉ sắp sinh con hoàng dữu cầu tử. Các ngươi bị nó lừa. Hoàng dữu cầu tử. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng run lên, khó trách vừa rồi tại trong viện người được cái kia cố như có như không mùi cảm thấy quen thuộc, nguyên lai là hoàng dữu trên thân mùi vị đặc hữu. Chỉ bất quá trong mưa to, hoàng dữu cầu tử hương vị bị hòa tan không ít. Nhìn nữ nhân này bộ dáng, nàng đúng là muốn sống, đây cũng không phải gạt người. Triệu Tiểu Ngũ trên mặt bất động thanh sắc, tiếp tục cho nữ nhân chuyển vận lấy linh khí, chỉ là lặng lẽ chậm lại tốc độ. Linh khí đã có thể giúp nàng ổn định khí tức, cũng có thể để hắn rõ ràng hơn dò xét trong cơ thể nàng tình huống. Trải qua một phen dò xét, quả nhiên tại nàng bụng to ra bên trong, phát hiện sắp ra đời tiểu hoàng chuột sói. Tiểu hoàng tử, nước đốt tốt chưa? Lao hán gấp đến độ thẳng dậm chân, lại như thế đổ máu, người liền không có. Triệu Tiểu Ngũ lên tiếng, vừa muốn đứng dậy đi nhà bếp, trên giường nữ nhân đột nhiên bắt hắn lại cánh tay, thanh âm vẫn như cũ suy yếu, ánh mắt lại nhiều hơn mấy phần bội vàng, đừng rời bỏ. Ta sợ đầu ngón tay của nàng lạnh bớt, lực đạo lại ngoài ý muốn lớn. Chương 1154 năm bảo thai, chương 1154 năm bảo thai, Triệu Tiểu Ngũ bị nữ nhân nắm chặt cánh tay, nhất thời phạm vào khó. Hắn ngay cả nhân loại đỡ đẻ đều không có gặp qua, càng đừng đề cập cho hoàng dữu đỡ đẻ, cũng không thể trơ mắt nhìn xem nó tại lao hán trước mặt hiện hình. Ngay tại hắn do dự một lát, chỗ tối hắc cầu con trồn đột nhiên dùng ý niệm truyền thanh, giọng nói mang vẻ mấy phần giật dây, ngươi ngốc đứng đấy làm gì? Thừa dịp nó hiện tại suy yếu, trực tiếp khế ước. Đừng trách ta không có nói cho ngươi, cái này mẹ chuột hoang sói đạo hạnh cao hơn ta nhiều, nếu không phải mang thai con non lại bị thiên lôi đè ép, làm sao rơi xuống đến nông nỗi này? Hắc cầu con trồn lời này để tỉnh Triệu Tiểu Ngũ. Lúc trước hắn khế ước hắc cầu con trồn là dựa vào hắc cầu con trồn tà khí đối với mình không dùng, ngạnh sinh sinh đem nó đánh phục đằng sau khế ước. Bây giờ cái này mẹ chuột hoang sói nhưng so sánh hắc cầu con trồn khi đó tốt khế ước nhiều, thì tương đương với là trên thất gỗ kia thì cá. Mang thai sinh sản vốn là hao tổn nguyên khí, tăng thêm dông tố đêm thiên lôi uy hiếp, chính là nhất cái này có đạo hạnh mẹ chuột hoang sói vô lực phản kháng thời điểm. Đối với không thể bỏ qua cơ hội này, Triệu Tiểu Ngũ ở trong lòng hạ quyết tâm, trở tay nắm chặt nữ nhân lạnh buốt tay. Đầu ngón tay hắn linh khí cố ý chậm lại chuyển vận tiết tấu, đồng thời trong đầu gấp rút kêu gọi hệ thống, lập tức phân biệt thân phận của nàng. Hệ thống kéo dài mấy giây mới đáp lại, giống như là bị dông tố quấy nhiều tín hiệu, đốt, kiểm tra đo lường đến ký chủ bắt được yêu thú, mang thai mẹ chuột hoang sói đã mở ra linh trí, có thể huyễn hóa hình người. Ban thưởng ký chủ tinh thần lực 150 điểm. 150 điểm tinh thần lực. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng vui mừng, cái này so khế ước hắc cẩu con trồn lúc 50 điểm tinh thần lực trọn vẹn nhiều gấp 3, có thể thấy được hắc cẩu con trồn nói không giả, cái này mẹ hoàng dữu đạo hạnh sát thực càng sâu. Nhưng vui sướng qua đi, hắn cũng không nhịn được đậu đen rau muốn nói hệ thống, ngươi phần thưởng này cơ chế chuyện gì xảy ra? Có động vật cho đi săn giá trị, có động vật cho tinh thần lực, có thể hay không thống nhất một chút? Ký chủ nghi vấn đã tiếp thu. Hệ thống giọng nữ ôn nhu vang lên, lại nhiều câu giải thích, vẹn vẹn bắt được có thể mở miệng nói chuyện hoặc có thể huyễn hóa hình người yêu thú, ban thưởng tinh thần lực, còn lại linh thú, dị thú, phàm thú đều là ban thưởng đi săn giá trị. Dừng một chút, hệ thống lại bổ sung, chú ý, bởi vì trước mắt khu vực lôi vân dày đặc, hệ thống tín hiệu chuyển tâu trì hoãn, trước đây hưởng ứng chế, kính thỉnh thông cảm. Nguyên lai là dông tố nguyên nhân, chắc không được vừa rồi vừa tiếp xúc đến nữ nhân kia thời điểm, hệ thống không có hưởng ứng. Triệu Tiểu Ngũ bừng tỉnh đại ngộ, vừa định lại truy vấn vài câu, trên giường nữ nhân đột nhiên phát ra một tiếng kêu đau, toàn thân run lẩy bẩy, dưới thân vết máu lại làm lớn ra một vòng. Lao hán ở một bên thấy lòng nóng như lửa đốt, nắm lên giường bên cạnh vải khô liền muốn đưa tới, "Tiểu hòa tử, nhanh giúp nàng lau lau, vậy phải làm sao bây giờ à?" Triệu Tiểu Ngũ đội vàng ngăn lại Lao hán, thuận thế ngồi vào giường bên cạnh, mượn đỡ nữ nhân động tác, ở trong lòng đối với hệ thống nói ra, "Hệ thống, khế ước cái này mang thai chuột hoang sói cần bao nhiêu tinh thần lực?" "Đốt khế ước nên yêu thú, cần tinh thần lực 100 điểm. Đến lúc này một lần, tinh thần lực tinh khiết kiếm lời 50 điểm, vẫn có thể khế ước một cái so hắc cẩu con chồn yêu thú lợi hại, sao lại không làm đâu?" Triệu Tiểu Ngũ trực tiếp ở trong lòng nói ra, "Hệ thống, khế ước." Ngay tại Triệu Tiểu Ngũ ở trong lòng nói ra khế ước trong nháy mắt, nữ nhân lập tức phát giác không đúng. Nàng đột nhiên mở to hai mắt, trong ánh mắt cảm kích biến thành hoảng sợ, dãy rủa lấy muốn hất ra Triệu Tiểu Ngũ tay, "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Thanh âm của nàng vẫn như cũ suy yếu, ngữ điệu lại bén nhọn không ít. "Đừng sợ, ta sẽ không đả thương ngươi cùng con của ngươi." Triệu Tiểu Ngũ hạ giọng, dù chỉ có hai người có thể nghe thấy âm lượng nói ra. "Nhưng ngươi đến theo ta đi, ta bảo đảm mẹ ngươi con bình an." Ngay tại Triệu Tiểu Ngũ nói những lời này thời điểm, thân thể nữ nhân cứng đờ, giống như là bị vô hình xiềng xích trói lại, trong mắt hoảng sợ dần dần rút đi, thay vào đó là một loại nhận mệnh chán nản. Nàng có thể cảm giác được một cỗ xa lạ lực lượng tiến vào chính mình linh thức, đưa nàng cùng trước mắt tên nhân loại này chăm chú khóa lại. Từ nay về sau, sinh tử của nàng liền không phải do tự mình làm chủ. Cùng lúc đó, hệ thống trị liệu năng lực cũng tại mẹ chuột hoang sói trên thân phát sinh tác dụng. "Tiểu hòa tử, nàng thế nào bất động?" Lão hán nhìn xem trên giường bất động nữ nhân, nhịn không được lại gần mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi. Triệu Tiểu Ngũ đội vàng bung ra nắm lấy tay nữ nhân cổ tay tay, cười trấn an nói, "Đại gia đừng hoảng hốt, nàng chính là đau đến không còn khí lực. Ta mới vừa rồi giúp nàng thuận thuật khí, để nàng nghỉ một lát, lúc này đã khá nhiều, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ sinh hạ hải tử đến." Nói, hắn lặng lẽ cho hắc cẩu con chồn đưa cái ánh mắt, ra hiệu nó nhìn kỹ chút, chính mình thì quay người hướng nhà bếp đi. "Ta đi đem nước nóng bưng tới, một hồi khẳng định dùng tới được." Triệu Tiểu Ngũ vừa bưng bốc hơi nóng cái chậu bước vào phòng chính, trên giường nữ nhân đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, một cái thân ảnh nho nhỏ liền bật ra. Hắn vội vàng buông xuống cái chậu, dư quang liếc thấy hắc cẩu con chồn ở sau cửa nhe răng trợn mắt mà nhìn chằm chằm vào, tay đã vô ý thức thò vào không gian. Từ trong không gian xuất ra cái kéo cùng một bình nhỏ cồn, thật nhanh cho cái kéo khử độc. Dứt khoát kéo đứt cổ rốn, lại dùng nước ấm chám ở mức một đầu khăn mặt, cẩn thận lau sạch lấy thân thể nho nhỏ kia. Hài nhi này cùng nhân loại bình thường hài nhi bộ dáng không khác chút nào, chỉ là tứ chi tinh tế rất, xem chừng cũng liền 2 cân đa trọng, khỏa tiến sạch sẽ trong vải chỉ chiếm một cái tiểu noãn bình lớn như vậy địa phương. "Ai, đứa nhỏ này quá nhỏ, ta nhìn không nhất định có thể sống." Lao hán lại gần, lông mày vận thành lũ cục, trong giọng nói tràn đầy tức hận. Lời này vừa dứt, Triệu Tiểu Ngũ lập tức phát giác được khế ước đầu kia truyền đến một trận bén nhọn tức giận. Nữ nhân nguyên bản mặt tái nhợt trong nháy mắt kéo căng, đáy mắt hiện lên một tia cực kỳ nhạt hoang mang. Dân gian đều nói hoàng bì tử lấy phong, hoàng đại tiên kiên kỵ nhất ủ du nói, nhất là liên quan đến dòng dõi sinh tử, lão hán này quả thực là hướng trên họng xuống đụng. "Đại gia ngài chớ nói lung tung." Triệu Tiểu Ngũ đội vàng mở miệng đánh gãy, đưa tay nhẹ nhàng đụng đụng hài nhi ấm áp nắm tay nhỏ. "Ngài nhìn, tay nhỏ còn nắm chặt đâu, tinh khí thần đủ rất, nhất định có thể nuôi sống, nhất định có thể nuôi sống." Hắn nói liên tục hai lần may mắn nói, quả nhiên cảm giác được nữ nhân tức giận dần dần lắng lại, căng cứng thân thể cũng lòng chút. Không biết có phải hay không vài câu này lấy phong giống như lời nói có tác dụng, nữ nhân rất nhanh lại phát ra một tiếng kêu đau, đứa bé thứ hai theo sát lấy ló đầu. Lao hán cả kinh trương đại trùy, "Ôi, hay là song bào thai?" Nói liền muốn tiến lên trước nhìn, bị Triệu Tiểu Ngũ một thanh ngăn lại. "Đại gia, nước nóng không đủ, ngài lại đi đốt điểm tới, đến tiếp sau còn phải sử dụng đây." Triệu Tiểu Ngũ cố ý cất cao giọng, thuận thế đem chậu đồng hướng trước mặt hắn đẩy. Lao hán tuy có nghi hoặc, nhưng nhìn xem loay hoay chân không chạm đất Triệu Tiểu Ngũ, hay là lẩm bẩm được rồi quay người đâm vào nhà bếp. "Đuổi đi Lao hán." Triệu Tiểu Ngũ dứt khoát canh giữ ở giường bên cạnh. Tiếp xuống một giờ bên trong, lại có 3 cái tiểu sinh mệnh liên tiếp giáng sinh. Hắn tay chân nhanh nhẹn xử lý tốt hết thảy, đem 5 cái bọc lấy 7 tã lót nhỏ tại đầu giường đặt gần lò sưởi bảy thành một dải, rất giống một loạt nho nhỏ gối đầu. Chương 1155 cho con non đặt tên, chương 1155 cho con non đặt tên. Các loại Lao hán bưng mới nấu nước nóng trở về, vừa vào cửa liền bị đầu giường đặt gần lò sưởi cảnh tượng cả kinh kem chút ngã cái chậu. "Lao thiên gia của ta à, sinh 5 cái bé con. Ta Lao hán sống 60 nhiều năm, nhanh 70 năm, chưa từng thấy qua một thai có thể sinh 5 cái nữ nhân." Triệu Tiểu Ngũ sợ hắn lại nói ra cái gì không ổn nói, vội vàng đỡ vừa chậm quá mức nữ nhân hướng hắn ngủ phòng kia đi. "Đại gia ngài trước nhìn một chút nước nóng, ta dịu nàng đi buồng trong nghỉ ngơi." Đem nữ nhân an trí đến một cái khác phòng trên giường, lại đem 5 cái tiểu gia hỏa ôm lấy. Nhìn xem 5 cái hài tử giúp vào bên người nàng, nho nhỏ mũi thở hít hít, nữ nhân trên khuôn mặt tái nhợt tràn đầy tự ái, ánh mắt nhu đến có thể chảy ra nước. Gặp Lao hán ở bên ngoài phòng còn tại nhắc tới quái sự, Triệu Tiểu Ngũ trở tay đóng cửa lại, từ trong không gian lấy ra bình nhỏ đưa tới, nói ra, "Đây là tụ khí đan, có thể nhanh chóng bổ sung linh khí, ngươi vừa sinh sản hao tổn lớn, hẳn là cần dùng đến." Nữ nhân tiếp nhận Triệu Tiểu Ngũ đưa tới bình sứ, đầu ngón tay vừa chạm đến lạnh buốt thân mình, liền không kịp chờ đợi vặn ra cái nắp. Theo bình sứ cái nắp mở ra, một cỗ nồng đậm mà tinh thuần linh khí trong nháy mắt tràn ra. Cỗ linh khí này quanh quẩn tại nữ nhân trong mũi, để nàng bởi vì sinh sản mà khô kiệt linh mạch đều nổi lên một trận đã lâu tê dại. Nàng trên khuôn mặt tái nhợt lập tức tràn ra một vòng mừng rỡ, không chút do dự đổ ra 2 viên tròn triệu tụ khí đan đưa vào trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa, lập tức hóa thành một dòng nước ấm thuận huyết hầu trượt xuống, nhanh chóng tuôn hướng toàn thân, để nguyên bản thân thể hư nhược lại trong nháy mắt thêm mấy phần khí lực. "Không công bằng gia hỏa." Một đạo mang theo ghen tuông nhỏ giọng phàn nàn đột nhiên từ cửa phòng truyền đến. Hắc cẩu con chồn chẳng biết lúc nào trượt tiến đến, chính ngồi xổm ở cửa phòng miệng bên cạnh, trừng mắt nữ nhân trong miệng đang lưỡng, cái đuôi bực bội quét lấy rác. Thanh âm của nó rất nhỏ, nhưng đối với Triệu Tiểu Ngũ cùng so với nó đạo hạnh kỳ trà cao lần nữ nhân mà nói, đã có thể nghe được rõ ràng. Ta theo ngươi lâu như vậy, ngươi trừ đánh ta, không đã cho ta nửa điểm đồ tốt. Vừa khế ước chỉ chồn sóc cẩu tử, ngươi liền cho nàng ăn tụ khí đan, đãi ngộ này cũng kém nhiều lắm. Triệu Tiểu Ngũ đang muốn mở miệng giáo huấn hắc cẩu con chồn vài câu, trên giường nữ nhân đã trước liếc mắt lườm đi qua. Nàng thanh âm tuy nhỏ, lại mang theo 10 phần ngạo khí nói ra, nếu không phải ta vừa sinh sản hao tổn đại lượng nguyên khí, liền ngươi dạng này mà hàng, liền tại trước mặt ta mở miệng tư cách đều không có. Ngươi thiếu con lác. Hắc cẩu con chồn biết rõ nàng đạo hạnh so với chính mình sâu, ngoài miệng lại không chịu nhận thua, cứng cổ phản bác, có bản lĩnh chờ ngươi khôi phục lại gọi tấm, bây giờ nói những này ai không biết ta. Nó lời này triệt để chọc giận nữ nhân. Chỉ gặp nàng đống nhiên chống lên nửa người trên, đáy mắt hiện lên một tia tàn khốc, quanh thân mơ hồ nổi lên nhàn nhạt hoàng mang, hiển nhiên là muốn động thủ giáo huấn người không biết trời cao đất rộng này. Triệu Tiểu Ngũ thấy thế liền vội vàng tiến lên đè lại bờ vai của nàng, bất đắc dĩ trấn an nói, đừng xúc động, vừa sinh xong hải tử sao có thể động khí. Nói, hắn quay người đi qua đối với hắc cẩu con chồn hung hăng đạp một cước, câm miệng ngươi lại. Hắc cẩu con chồn bị đau kêu gào một tiếng, còn muốn nói tiếp cái gì, đã thấy Triệu Tiểu Ngũ tâm niệm vừa động, thân ảnh của nó liền trong nháy mắt biến mất tại chỗ, bị thu vào trong không gian. Nữ nhân nhìn xem trống rỗng mặt đất, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, nhịn không được hỏi, nó đi nơi nào? Bị ta thu đến trong không gian. Triệu Tiểu Ngũ không có giấu giếm, thuận miệng giải thích nói, đó là của ta thu xuống không gian, chỉ cần là an trí chính mình lại khế ước đồng bạn. Bởi vì nữ nhân hiện tại cũng coi là chính mình thú sủng, lại thêm chi nàng hiện tại là hình người tư thái, cho nên Triệu Tiểu Ngũ nói chuyện tương đối huyền chuyển. Thả sủng thú không gian. Nữ nhân lặp lại một lần, trong mắt kinh ngạc chưa tán, ánh mắt tại Triệu Tiểu Ngũ trên thân nhiều hơn mấy phần tìm tòi nghiên cứu. Một kẻ nhân loại như ngươi tu sĩ, có thể có được như vậy không gian tùy thân. Nàng tu hành mấy trăm năm, cũng chỉ nghe nói qua túi linh thú loại này thả thú sủng cái túi, nhưng chưa từng thấy qua người tài ba trên người có dung nạp vật sống không gian. Trước mắt người trẻ tuổi kia bí mật, tựa hồ so với nàng tưởng tượng còn nhiều hơn. Triệu Tiểu Ngũ cười cười, không có lại nhiều giải thích, quay người đi đến giường bên cạnh, ánh mắt rơi vào năm cái ngủ say tiểu gia hỏa trên thân. Bọn chúng quấn tại trong vải, cái đầu nhỏ co lại thành một đoàn, hô hấp đều đều, vừa rồi yếu ớt khí tức, giờ phút này đã vững vàng không ít. Ngươi cho chúng nó đặt tên sao? Hán Thuận miệng hỏi. Nữ nhân trong mắt nhìn xem bọn nhỏ, ánh mắt vừa mềm xuống dưới, nhẹ nhàng lắc đầu, còn chưa kịp. Dừng một chút, nàng dương mắt nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ, ngữ khí mang theo vài phần thăm dò, ngươi bây giờ là chủ nhân của ta, tự nhiên cũng chính là khế ước của bọn nó chủ nhân, theo lý thuyết, danh tự này nên do ngươi tới lấy. Triệu Tiểu Ngũ đổ không có chối từ, đầu ngón tay điểm nhẹ qua từng cái tá lóc nhỏ, trầm ngâm nói, nếu là dông tố đêm Giáng sinh, không bằng liền cứ gọi Hoàng Phong, Hoàng Vũ, Hoàng Lôi, Vàng Điện nói đến cái thứ năm, hắn dừng một chút, liếc thấy tiểu gia hỏa an ổn bộ dáng, liền cười nói, cái cuối cùng cứ gọi Mây Vàng, thế nào? Hoàng Phong, Hoàng Vũ, Hoàng Lôi, Vàng Điện, Mây Vàng nữ nhân nhẹ giọng đọc một lần, khóe miệng chậm rãi câu lên một vòng nhạt nheo ý cười, ngoài miệng lại nói, danh tự này lên được có chút lớn. Nếu như không phải Thạch Thông cái này người có tu vi cho lấy danh tự này, nữ nhân là không dám cho hải tử lên lợi hại như vậy danh tự. Đúng lúc này, ra ngoài đột nhiên truyền đến lao hán thanh âm, mang theo vài phần do dự, tiểu hòa tử, nước đều mắt ấu, muốn hay không lại đốt điểm? Còn có, cô nương kia cùng đám trẻ con, có muốn ăn chút gì hay không đổ bật? Triệu Tiểu Ngũ vừa muốn ứng thanh, nữ nhân lại đột nhiên đè lại cổ tay của hắn, thấp giọng nói, trước đừng để hắn tiến đến. Nàng ấy mắt hiện lên một tia cảnh giác, chú ý cẩn thận nói, người bình thường nhục nhãn phàm thai, mặc dù tạm thời bị che đậy, nhưng ta cùng bọn nhỏ trên người yêu khí chưa hoàn toàn thu liễm, đợi ta lại điều tức một lát, vững chắc khí tức lại nói. Triệu Tiểu Ngũ hiểu ý, quay người đi tới cửa bên cạnh, cách lấy cánh cửa màn đối với bên ngoài hồ, đại gia không cần làm phiền, chúng ta tạm thời không nói bụng, ngài nghỉ ngơi trước đi, chờ trời sáng lại nói. Nhắc tới cũng kỳ quái, từ khi nữ nhân bình an sinh hạ năm cái hài tử đằng sau, bên ngoài lôi đỉnh mưa to liền ngừng. Triệu Tiểu Ngũ đuổi đi lao hán, hắn quay đầu nhìn về phía nữ nhân, đã thấy nàng chính nhắm mắt điều tức, quanh thân linh khí chậm rãi lưu chuyển, sắc mặt so trước đó hồng nhuận không ít. Năm cái tiểu gia hỏa giúp vào nàng bên người, ngẫu nhiên phát ra vài tiếng nhỏ vụ nói mớ, trong phòng tĩnh đến chỉ còn lại có lẫn nhau tiếng hít thở. Triệu Tiểu Ngũ tựa ở góc tường, nhắm mắt trong đầu bảng hệ thống nhìn lướt qua, phát hiện khế ước của mình liệt biểu bên trong nhiều hoàng nguyệt mẹ chuột hoang sói cùng năm cái con non chuột hoang sói danh tự. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, nguyên lai nàng gọi hoàng nguyệt, chính mình trước đó cũng không có hỏi, danh tự này họ ngược lại là nói đúng. Các loại hoàng nguyệt khôi phục nguyên khí, tăng thêm hắc cẩu con chồn, bên cạnh mình cũng coi như có càng thêm đắc lực trợ thủ, về sau đi phương nam trên đường cũng nhiều mấy phần lực lượng. Chương 1156 lần nữa khởi hành, chương 1156 lần nữa khởi hành đang nghĩ ngợi, trong không gian đột nhiên truyền đến hắc cẩu con chồn buồn buồn tiếng phàn nàn, đứt quãng bay vào Triệu Tiểu Ngũ trong đầu, dựa vào cái gì đem ta nhốt vào đến? Cái kia chồn sóc có gì tốt? Chờ ta ra ngoài, không phải cùng với nàng so tay một chút. Triệu Tiểu Ngũ phát hiện cái này thứ hai không gian cùng túi linh thú địa phương khác nhau, trừ diện tích lớn cùng mình có thể ở trong tâm thần trông thấy bên trong tình huống bên ngoài, chính là còn có thể nghe được có thể mở miệng nói chuyện yêu thú thanh âm. Hắn bất đắc dĩ liếc mắt, dứt khoát cắt đứt cùng không gian tinh thần kết nối. Hắc cẩu này con chồn, thật sự là đi đến chỗ nào đều không an phận. Sáng sớm hôm sau, bên ngoài vừa tảng sáng, Triệu Tiểu Ngũ cùng Hoàng Nguyệt ngoài phòng liền truyền đến lao hàn rón rén tiếng bước chân, ngay sau đó là màn cửa bị nhấc lên động tĩnh. Triệu Tiểu Ngũ nghe tiếng mở mắt, đã thấy Hoàng Nguyệt đã tỉnh dậy tựa ở đầu giường đặt gần lò sưởi, sắc mặt hồng nhuận rất nhiều. Nàng đấy mắt mỏi mệt tiêu tán đại bộ phận, đang cúi đầu ôn nhu vuốt ve năm cái hải tử tã lót. Trải qua một đêm điều tức cùng hệ thống chữa trị, trên người nàng yêu khí triệt để thu liễm, liền nói chuyện trung khí đều thật nhiều. Đại gia, có chuyện gì không? Tiểu hòa tử, cô đương, các ngươi tỉnh. Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn tại gian phòng này ngủ là giường, cái này giường chiếm diện tích phi thường lớn, hai người ngủ ở bên trên đều có thể cách rất xa. Lao Hàn ánh mắt rơi vào Hoàng Nguyệt trên thân lúc rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại nhìn một chút Triệu Tiểu Ngũ tại một bên khác vị trí, nói ra, nhìn ngươi khí sắc tốt hơn nhiều, ta an tâm. Hai người các ngươi có muốn ăn chút gì hay không đồ vật, ta đi cấp các ngươi nấu chút cháo. Triệu Tiểu Ngũ đứng dậy cho Hoàng Nguyệt đưa cái ánh mắt, lập tức từ trong túi lấy ra hai tấm mới tinh một nguyên tiền giấy, nhét vào Lao Hàn trong tay, đại gia, đa tạ ngài tối hôm qua thu lưu, tiền này ngài nhận lấy, coi như là ăn ngủ phí. Ta sẽ không ăn cơm, hôm nay cũng nên độc thân. Lao Hàn nắm nuốt tiền một người, thật cũng không chối từ, chỉ là cười khoát tay, nói cái gì tạ à, rời nhà đi ra ngoài ai không có khó xử. Chính là ngươi về sau đi đường nhưng phải coi chừng, hướng trên đại đạo đi, trên núi quá nguy hiểm, hay là thiếu đi chút. Hắn vừa dứt lời, Hoàng Nguyệt liền đưa tay ôm lấy hai cái nhất nhỏ gầy tã lót, nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ lúc đấy mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Chỉ nghe Hoàng Nguyệt giả bộ như lạnh nhạt lại dẫn giọng khẩn cầu nói ra, vị đồng chí này, ta cũng phải đi. Chỉ là ta thân thể hoàn hư, thực sự ôm bất động ba đứa hài tử, có thể hay không làm phiền ngươi giúp ta ôm mấy cái, tiễn ta về nhà nhà đi. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng nhưng trên mặt lại bày ra một bộ tiện tay mà thôi bộ dáng, gật đầu đáp, đi, vừa vặn tiện đường, ta giúp ngươi ôm ba cái. Nói liền túi người đem còn lại ba cái tã lót coi chừng ôm lấy, động tác cũng là thuần thục. Lao Hán nhìn xem hai người tất cả ôm một đống hải tử bộ dáng, còn ở bên cạnh căn dặn, cửa thôn có đi trên trấn xe ba gác, các ngươi nếu là thời gian đang gấp, có thể dựng cái đi nhờ xe. Ta ơn đại gia nhớ thương, chúng ta biết. Triệu Tiểu Ngũ cười đáp ứng, cùng Hoàng Nguyệt một trước một sau đi ra cửa viện. Lao Hán nhà vốn là tại thôn biên giới, hai người không có hướng trong thôn đi, trực tiếp hướng phía ngoài thôn Sơn Lâm Phương hướng đi. Vừa đạp vào trong núi đường nhỏ, xác nhận bốn phía không thấy bóng dáng, Triệu Tiểu Ngũ liền dừng bước lại, đối với Hoàng Nguyệt thấp giọng nói, đem hải tử thu vào không gian đi, ôm đi quá chậm. Hoàng Nguyệt có chút do dự, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng đụng tã lót, bọn nhỏ nhỏ như vậy, tiến không gian có thể hay không thích ứng. Yên tâm, trong không gian linh khí đủ, so tại bên ngoài an toàn. Triệu Tiểu Ngũ nói, tâm niệm vừa động, trước đem trong lồng ngực của mình ba đứa hải tử đưa vào thứ hai không gian. Hoàng Nguyệt thấy thế, cũng đi theo đem trong ngực hai cái đưa tới. Nhìn xem bọn nhỏ thân ảnh biến mất ở trước mắt, nàng vừa muốn mở miệng hỏi thăm, cả người liền bị một cô ôn hòa lực lượng bao khỏa, một giây sau đã đứng ở trong không gian. Đây là Hoàng Nguyệt lần thứ nhất tiến Triệu Tiểu Ngũ thu sùng không gian, chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Nơi này mặc dù trống rỗng, nhưng là diện tích lại không nhỏ, nó ở chỗ này thậm chí đều không có nhìn thấy đầu. Nơi này cũng có thể nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ cái khác một chút thú sủng, những tên kia nhìn thấy Hoàng Nguyệt tiến đến, một chút phản ứng đều không có, tựa hồ đã thành thói quen. Hoàng Nguyệt tìm cái mình thích địa phương, vừa đem năm cái hải tử cho thu xếp tốt, một đạo mang theo bán khí thanh âm liền chuyển tới từ phía bên cạnh, "Hừ, rốt cục bỏ được thả ngươi tiến đến. Ta còn tưởng rằng hắn muốn đem ngươi một mực mang theo trên người đâu." Hoàng Nguyệt quay đầu, chỉ thấy hắc cẩu con tròn ngồi xổm ở bên cạnh, chính tức giận trừng mắt nàng. Nàng không có chút nào sợ sệt, không cam lòng yếu thế đồng dạng nhìn chằm chằm hắc cẩu con trồn. Hắc cẩu con trồn cái đuôi lại vô ý thức kẹp kẹp, hiển nhiên, đối với cái này hướng dẫn cao hơn chính mình mẹ chuột hoang sói, trong lòng có kiêng kỵ. Nó vừa định lại đầu đen rau muốn vài câu, lại hậm hực ngậm miệng, chỉ dám nhỏ giọng lẩm bẩm, có gì đặc biệt hơn người, không phải liền là sinh năm cái con non Hoàng Nguyệt lườm nó một chút, ngựa khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ uy hiếp, đừng tại đây mà múa mép khua môi, ở trong không gian ta không so đo với ngươi. Các loại ra không gian, ngươi miệng túi kia, ta tự nhiên sẽ hảo hảo giáo huấn. Hắc cẩu con trồn cổ cứng lên, lại không dám nói tiếp. Nó lại ngu xuẩn cũng biết, Hoàng Nguyệt đạo hạnh cao hơn chính mình, thật các loại ra không gian, chính mình khẳng định không chiếm được tốt. Triệu Tiểu Ngũ thông qua tâm thần nhìn xem trong không gian dương cung bạt kiếm lại không dám động thủ chẳng diện, lắc đầu bất đắc dĩ, đi, hai người các ngươi đều đừng làm rộn. Hoàng Nguyệt ngươi lại ở trong không gian nghỉ ngơi trước, ta phải tiếp tục đi về phía nam vừa đi. Hoàng Nguyệt gật đầu đáp ứng, đi đến chính mình bọn nhỏ ngồi xuống bên người, nhắm mắt bắt đầu thu nạp trong không gian linh khí. Hắc cẩu con trồn thì xa xa ngồi xổm ở một bên khác, thỉnh thoảng liếc trộm Hoàng Nguyệt, trong miệng còn tại nghĩ linh tinh không công bằng cũng rốt cuộc không dám nói nửa câu khiêu khích. Triệu Tiểu Ngũ ở trong núi đi hơn phân nửa ngày, mệt mỏi tìm cái bóng cây nghỉ một lát, nói thì ăn một chút trong không gian còn có đồ vật. Trong nháy mắt, mặt trời dần dần ngã về tây, đến xế chiều 3-4 điểm thời điểm, Triệu Tiểu Ngũ vậy mà đi ra núi, nhìn thấy một cái thôn nhỏ. Đó là cái so trước đó gặp phải Hoàng Nguyệt Sơn thôn còn muốn nhỏ thôn xóm, gạch một tường hoàng ngói bể đỉnh xen vào nhau phân bố, trước trước sau sau cộng lại bất quá mấy chục gia đình. Hắn chậm dần bước chân, nghĩ đến Hoàng Nguyệt ở trong không gian chờ đợi nửa ngày, liền đem tâm thần chìm vào thứ hai không gian, hỏi: "Hoàng Nguyệt, ngươi có muốn hay không đi ra hít thở không khí?" Lúc này trong không gian, Hoàng Nguyệt cương cho 5 cái ngủ được an ổn hài tử cho ăn xong sữa. Trong không gian tràn đầy linh khí để nàng tu vi khôi phục hơn phân nửa, khí tức quanh người càng cô đọng, nghe thấy cha hỏi, nàng thân thể nhất chuyển, liền lần nữa khôi phục hình người đáp: "Có thể ra ngoài." Vừa vặn ta cũng cảm thấy có chút nhàm chán, vậy liền đi ra đi bộ một chút. Nàng vừa dứt lời, Triệu Tiểu Ngũ đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, Hoàng Nguyệt thân ảnh liền vững vàng xuất hiện ở bên người hắn. Hắc cẩu con trồn tựa hồ vẫn đang ngó chừng Hoàng Nguyệt, trông thấy nàng ra không gian, theo sát lấy ở trong không gian hô, không công bằng, ta cũng muốn ra ngoài. Triệu Tiểu Ngũ tạm thời không có phản ứng hắc cẩu con trồn, trực tiếp liền cứ gọi liên hệ tách ra. Chương 1157 nhiệt tình lao phụ nhân, chương 1157 nhiệt tình lao phụ nhân. Hoàng Nguyệt từ trong không gian sau khi đi ra, dương mắt nhìn cửa thôn khói bếp, chóp mũi bỗng nhiên giật giật, thơm quá, giống như là nhân loại bánh bột hương vị. Triệu Tiểu Ngũ nhìn nàng một cái, nhịn không được cười trêu ghẹo nói, ngươi cái mũi này ngược lại là dễ dùng. Nói, hai người liền bắt đầu đi vào trong thôn. Vừa hướng trong thôn đi vài bước, chỉ thấy một vị vác lấy rổ lao phụ nhân đâm đầu đi tới, trong giỏ sách chứa vừa hái rau xanh. Nàng trông thấy hai người liền dừng bước lại, trong đôi mắt mang theo mấy phần thuần phát dò xét, các ngươi là nơi nào tới người xứ khác? Đánh chỗ này qua. Đại đương, chúng ta là ký tỉnh, đi đường đi ngang qua, nghĩ đến có thể hay không xin chén nước uống. Triệu Tiểu Ngũ mở miệng cười. Không gian của hắn bên trong có nước có lương khô, sở dĩ nói như vậy, đơn giản chính là muốn tại trong thôn đi dạo. Lão phụ nhân nghe nói hai cái này xứ khác nam nữ là ký tỉnh tới, lập tức nhiệt tình đứng lên, hướng bên cạnh nhà mình phương hướng chỉ, uống cái gì nước lạnh, cùng ta về nhà, trong nhà của ta trưng màn đầu. Lão phụ nhân này điều kiện gia đình tựa hồ không sai, vậy mà bỏ được trưng bánh bao chay. Hoàng Nguyệt nghe nói có bánh bao chay ăn, con mắt lập tức sáng lên, tiểu tâm giật giật Triệu Tiểu Ngũ tay áo, ra hiệu chính mình muốn đi qua. Triệu Tiểu Ngũ thấy thế, có chút bất đắc dĩ đồng ý, đồng thời cũng nghĩ hiểu rõ, vì cái gì lão phụ nhân này nghe nói bọn hắn là ký tỉnh tới, cứ như vậy nhiệt tình. Hắn vừa đi theo lão nhân hướng trong thôn đi, vừa nói, lão nhân già, làm sao nghe nói chúng ta là ký tỉnh tới cao hứng như vậy? Lão phụ nhân này cười ha hả nói, mấy năm trước chúng ta nơi này gặp ai, con của ta cùng con dâu liền đi các ngươi ký tỉnh nơi đó chạy nạn. Năm ngoái bọn hắn trở về, trả lại cho ta mang về một cái đại tôn tử. May mắn mà có lúc đó các ngươi ký tỉnh đồng hương thu lưu, bằng không ta lão bà tử này còn chưa nhất định có thể nhìn thấy chính mình hài tử còn sống trở về. Nhắc lên trước đây ít năm thiên hai, lão phụ nhân tựa hồ là nhớ tới bạn già, trên mặt thần sắc trở nên u buồn đứng lên. Bất quá rất nhanh, nàng liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình, vừa cười vừa nói, hôm nay là con dâu của ta sinh nhật, ta vừa bận trưng mấy cái rõ ràng màn đầu, chờ một lúc các ngươi cũng nếm thử. Triệu Tiểu Ngũ nghe nói cái này rõ ràng màn thầu là cho con dâu sinh nhật dùng, theo bản năng nhìn Hoàng Nguyệt một chút, đồng thời thông qua hệ thống đối với Hoàng Nguyệt nói ra, chờ một lúc chờ ăn quá nhiều, nếm thử là được rồi, ngươi phải thích ăn, đợi đến thời điểm tìm huyện thành, ta để cho ngươi ăn no. Hoàng Nguyệt theo bản năng nhẹ gật đầu, không dám vi phạm chủ nhân mệnh lệnh. Đến lao phụ nhân cửa nhà nàng, nàng dắt lấy tay của hai người liền hướng trong viện đi, các ngươi vào nhà trước nghỉ chân, ta đi cấp các ngươi cầm. Triệu Tiểu Ngũ hai người đi tới, gặp trong viện có một cái cùng Triệu Tiểu Ngũ số tuổi không sai biệt lắm nữ nhân, đang xem lấy một cái 3 tuổi tả hữu hài tử. Nữ nhân nhìn thấy lão phụ nhân trở về, theo bản năng gọi bảo, mẹ, ngươi hái rau trở về. Hai vị này là. Lão phụ nhân lôi kéo Triệu Tiểu Ngũ cùng Hoàng Nguyệt tay, cười hướng nữ nhân kia bên người dẫn, Tiểu Phương, đây là từ ký tỉnh tới tiểu đồng chí, đi đường đi ngang qua. Ta để cho bọn họ tới trong nhà nghỉ chân một chút, vừa vặn nếm thử ta trưng màn đầu. Nữ nhân kia lập tức buông xuống trong tay một cái bố lão hổ, xoa xoa tay, nhiệt tình chào đón bắt tay nói, tiến nhanh phòng ngồi, trên giường ấm áp. Tiểu Bảo, mau gọi kêu thúc thúc tím. Nàng đưa tay phải ra cùng Triệu Tiểu Ngũ cùng Hoàng Nguyệt nắm chặt lại, một bên nắm tay còn một bên chào hỏi bọn hắn tranh thủ thời gian tiến gian phòng bên trong. Hoàng Nguyệt không rõ trước mắt tên nhân loại này nữ nhân tại sao muốn nắm tay của mình, nhưng là thấy nàng đã cùng Triệu Tiểu Ngũ nắm tay, cũng liền học hai người dáng vẻ nắm tay. Nữ nhân sau lưng Tiểu Nam Hải mở to tròn căng con mắt, nhút nhát nhìn một chút Triệu Tiểu Ngũ, lại hiếu kỳ mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Nguyệt, tay nhỏ chăm chú nắm chặt mẫu thân góc áo, nhỏ giọng hô câu, thúc thúc. Thầm thầm Hoàng Nguyệt nhìn xem đứa bé kia nhuyễn hồ hồ bộ dáng, nhớ tới trong không gian chính mình nằm cái bảo, đáy mắt không tự giác nhu hòa xuống tới. Nàng đưa tay muốn sờ đầu của hắn, lại sợ hù đến hài tử, động tác dừng một chút, cuối cùng chỉ là ôn nhu cười cười. Lão phụ nhân cười nhìn trước mắt một màn này, quay người tiến vào phòng bếp. Rất nhanh, nàng bưng một đĩa nóng hôi hổi bánh bao chay đi ra, còn tiện thể cầm hai cặp đũa cùng một đĩa nhỏ dưa muối, nhân lúc còn nóng ăn, đừng khách khí. Màn đầu tuyết trắng xóa tung, mới ra nổi nhiệt khí bọc lấy mạch hương, câu dẫn người ta thèm ăn mở rộng. Đừng nhìn cái này một đĩa màn thầu lộ ra thật nhiều, kỳ thật liền năm cái. Hoa Nguyệt cầm lấy một cái, miệng nhỏ cắn một cái, diện hương ở trong miệng tản ra. Ánh mắt của nàng bày ra, lại nhớ ký Triệu Tiểu Ngũ căn dặn, chỉ từ từ nhai lấy, không dám ăn nhiều. Triệu Tiểu Ngũ cũng cầm lấy một cái, cắn một cái, đối với lao phụ nhân nói đại đường, ngài màn thầu này hấp hơi ăn ngon thật, so trong tiệm cơm còn hương. Hắn màn thầu này không ăn không, đã sớm nghĩ kỹ, trước khi đi cho cái này nhiệt tình cụ bà lưu lại tiền. Bốn người cho chuyện, đang nói đây, ngoài cửa viện đống nhiên chuyển đến một trận tiếng bước chân. Một cái khiêng cái quốc thanh niên nam nhân đi đến, nhìn thấy trong phòng Triệu Tiểu Ngũ cùng Hoàng Nguyệt, sửng sốt một chút. Đưa ra, ngươi trở về. Nữ nhân liền vội vàng đứng lên, giải thích nói, đây là qua đường bằng hữu. Ký tỉnh tới, mẹ xem bọn hắn đoạn đường này đi vất vả, liền nàng còn chưa nói xong, thanh niên nam nhân nghe chút ký tỉnh hai chữ, trên mặt lo nghĩ thần sắc trong nháy mắt tàn đi. Hắn buông xuống cái quốc liền đi tới, năm Triệu Tiểu Ngũ tay nói nguyên lai là ký tỉnh đồng chí a. Năm đó bọn ta nơi này gặp họa, ta năm đó cũng đi qua ký tỉnh kiếm ăn, bên kia đồng hương có thể thực sự. Hắn giọng vang dội, nói liền lôi kéo Triệu Tiểu Ngũ làm nhảm lên năm đó ở ký tỉnh kinh lịch, từ giúp người gặt lúa mạch đến già hương cho một bát cháo nóng, nói đến đặc biệt rõ ràng. Hoàng Nguyệt ngồi ở một bên, nghe bọn hắn trò chuyện lên qua lại, trong tay màn thầu từ từ ăn xong. Lão phụ nhân gặp Hoàng Nguyệt trong tay màn thầu đã ăn xong, lần nữa cầm một cái hướng trong tay nàng nhét. Hoàng Nguyệt xác thực không có ăn no, bất quá nàng cũng không dám lại tiếp tục ăn, dùng sức cự tuyệt. Mấy người cho chuyện, thời gian trôi qua nhanh chóng, mắt thấy mặt trời muốn xuống núi, Triệu Tiểu Ngũ vội vàng đứng dậy cáo từ, đại đường, đại ca đại tẩu, đa tạ các ngươi thu lưu, chúng ta còn phải đi đường, liền không nhiều làm phiền. Hắn nói, thừa dịp lao phụ nhân không chú ý, lặng lẽ đem mấy tờ giấy tệ đặt ở giường chiếu dưới đáy. Màn thầu này là cho con dâu sinh nhật, hắn không có khả năng ăn không. Lao phụ nhân nghe nói Triệu Tiểu Ngũ hai người muốn đi, nhìn xem bên ngoài sắc trời đã dần tối, nói ra, cái này mắt nhìn thấy trời sắp tối rồi, lúc này muốn đi, ban đêm sẽ phải chịu tội. Các ngươi chơi giòn ở lại đây bên trên một đêm, trong nhà của chúng ta có dành phòng ở, có các ngươi chỗ ngủ. Triệu Tiểu Ngũ không muốn quá mức quấy rầy người ta, vừa muốn mở miệng cự tuyệt, cửa sân liền chuyển tới một nam nhân lo lắng tiếng la. Đại Dũng, không xong, nhà ta lương thực cũng ném đi. Ngay tại trong phòng lôi kéo Triệu Tiểu Ngũ cánh tay thanh niên, nghe vậy lông mày nhíu một cái, liền đi ra khỏi phòng. Hắn mở ra nhà mình đầu gỗ cửa viện, đem người bên ngoài để vào hỏi nói khuê tử, chuyện gì xảy ra? Nhà ngươi lương thực cũng ném đi. Chương 1158 trộm lương thực tặc, chương 1158 trộm lương thực tặc, bọn hắn nơi này vừa thực hành bao sản đến hộ một năm, vừa vặn đuổi kịp cái bội thu năm, từng nhà lương thực đều đột một chút. Chứ muốn lên giao nộp lương thực bên ngoài, từng nhà đều có thể còn lại không ít lương thực. Có thể từ khi ngày mùa thu hoạch đằng sau, mấy chục hộ trong thôn nhỏ bên cạnh, thỉnh thoảng liền sẽ có một nhà lương thực mất đi. Khuê tử thở hổn hển, khắp khuôn mặt là lo lắng, hướng trong viện đụng đụng hạ giọng nói, còn không phải sao? Vừa rồi ta đi về nhà kho nhìn một chút, đột vài túi cây ngô, nửa túi lúa mạch mất giáo, chỉ còn lại đủ chúng ta một nhà ăn vào đầu xuân khẩu phần lương thực. Cùng trước đó giả lý ra, Vương gia đâu lương bộ dáng giống nhau như lúc. Đại Dũng lông mày càng nhíu chặt mày, quay đầu mắt nhìn trong phòng Triệu Tiểu Ngũ, lại hỏi, khóa đâu? Các ngươi nhà kho khóa không có bị lại ra? Khóa kỹ tốt, cửa sổ đều không có động đậy. Khuê tử gấp đến độ thẳng xoa tay, trên mặt biểu lộ rất vội vã, vừa mới bắt đầu chúng ta đều tưởng rằng người ngoại thôn trộm, mấy hộ thay phiên ngồi chờ nửa tháng, ngay cả cái bóng người đều không thấy được, có thể nên rất hay là ném. Ngươi nói tả môn không tả môn. Có người ta đem lương thực khóa tại bịt kín trong thiên phòng, tường đều không có vết nước, lương thực làm theo thiếu. Hắn lời này để trong phòng Triệu Tiểu Ngũ cùng Hoàng Nguyệt đều dừng lại, Triệu Tiểu Ngũ trong lòng nhịn không được phạm vào nói thầm, cửa sổ hoàn hảo, chỉ trộm dư thừa lương thực, cái này không giống như là bình thường tiểu thâu diễn xuất, cũng có chút giống các loại khuê tử liên tục căn dặn Đại Dũng xem trọng nhà mình lương thực. Đội vàng sau khi rời đi, Đại Dũng quay người trở về phòng, khắp khuôn mặt là mây đen thở dài một hơi, chuyện này nguyên náo lòng người bàng hoàng, ngày mùa thu hoạch lương thực là các hương thân một năm trông cậy vào, cứ như vậy không minh bạch thiếu đi, thật sự là đồ đất hoàng. Triệu Tiểu Ngũ nguyên bản muốn cự tuyệt ngủ lại lời nói nuốt trở vào. Hắn nhìn xem Đại Dũng vợ chồng cùng lao phụ nhân thần sắc lo lắng, nhớ tới các thôn dân vất vả lao động một năm không dễ, ngẩng đầu nói ra, Đại Dũng ca, tẩu tử, đại đường, nếu sắc trời đã tối, vậy chúng ta liền váy dày một đêm. Mặt khác, thôn các ngươi lương thực mất đi sự tình, ta có lẽ có thể giúp đỡ điều tra thêm. Đại Dũng sững sờ, lập tức mừng lớn nói, đồng chí, ngươi còn hiểu tra án. Hiểu sơ một chút. Triệu Tiểu Ngũ không nhiều lời, chỉ hỏi nói ném lương người ta nhiều không? Lần gần đây nhất ném lương là lúc nào? Lão phụ nhân rõ ràng cũng biết việc này, nàng cau mày tiếp lời, tính cả khuê tử nhà, đã có 7, 8 hộ, gần nhất chính là sáng nay khuê tử nhà rớt. Ném lương thực là ngày mùa thu hoạch sau mới bắt đầu, mỗi lần đều chỉ lưu đủ người một nhà sống sót khẩu phần lương thực, nhiều một chút không dư thừa. Hoàng Nguyệt ngồi ở một bên, đầu ngón tay lặng lẽ giật giật, xích lại gần Triệu Tiểu Ngũ thấp giọng nói, cửa sổ hoàn hảo, lương thực lại hư không tiêu thất, giống như là có linh tính. Đồ vật tại quái phá, mà lại thứ này tựa hồ không hỏng. Nàng quanh năm tại sơn lâm tu hành, đối với loại này khí tức đặc biệt mẫn cảm, chỉ trộm dư thừa lương thực, không thương tổn người, ngược lại không giống như là làm ác. Triệu Tiểu Ngũ gật gật đầu, trong lòng có chút suy đoán. Hắn đối với Đại Dũng nói, Đại Dũng ca, đêm nay ta cùng Hoàng Nguyệt giúp các ngươi trông coi nhà kho, nhìn xem có thể hay không phát hiện chút manh mối. Đại Dũng đội vàng khoát tay, nói ra, cái này sao có thể để cho các ngươi bị liên lụy, muốn thủ cũng là bọn ta chính mình thủ. Không có việc gì, chúng ta vừa vặn cũng không có việc gì. Triệu Tiểu Ngũ kiên trì nói, các ngươi như thường lệ nghỉ ngơi, đừng lộ ra, miễn cho đánh cỏ động rắn. Cơm tối lúc, lão phụ nhân nấu khoai lang cháo, còn lại 3 cái bánh bao chay, hắn để nhi tử, con dâu cùng đại tôn tự ăn. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem lão phụ nhân không có ăn màn đầu, lại không tốt đem vừa rồi nhét xuống tiền lấy ra cho lão phụ nhân. Nhìn lão phụ nhân này bộ dáng, hắn liền xem như trên mặt nổi cho, lão nhân gia đoán chừng cũng sẽ không muốn. Hắn nghĩ đến, sau khi ăn cơm tối xong đem hắc cầu con trồn phóng xuất, sau đó ra hỏa này đi đánh chỉ dã vật cho một nhà này cải thiện sinh hoạt. Về phần tại sao không phải để hắc cầu con trồn đi, mà không phải cái khác dị thú đi, là bởi vì Triệu Tiểu Ngũ liền muốn sai xử nó. Đối với hắc cầu con trồn ra hỏa này, đối với nó tốt một chút, nó liền có thể được đà lần tới, vô pháp vô thiên. Vào đêm sau, trong thôn yên tĩnh, chỉ có vài tiếng chó sủa ngẫu nhiên truyền đến, hắc cầu con trồn đã bị hắn phái đi ra đi săn. Triệu Tiểu Ngũ cùng Hoàng Nguyệt trốn ở đại giúp nhà kho cái khác đống tuổi sau, nín thở ngưng thần. Nhà kho bên trong đột lấy năm nay mới thu lúa mạch cùng cây nô, dùng túi vải bộ chứa, chất lên một cái đống nhỏ. Đại khái là lúc nửa đêm, Hoàng Nguyệt đột nhiên chóp mũi ngửi nhẹ, nói khẽ với Triệu Tiểu Ngũ nói, có cỗ nhàn nhạt đất mùi tanh, không phải phổ thông bùn đất vị, mang theo điểm linh khí. Triệu Tiểu Ngũ vừa muốn nói tiếp, đột nhiên liếc thấy nhà kho góc tường, bùn đất vậy mà chậm rãi núc ních đứng lên, giống có đồ vật gì dưới đất ghé qua. Ngay sau đó, Triệu Tiểu Ngũ xuyên thấu qua sớm an bài tại nhà kho bên trong một cái vừa ấp đi ra nhỏ bọ ngựa nhìn thấy, túi vải bố nhẹ nhàng lắc lư một cái, ngay sau đó, phía trên nhất một túi lương thực liền rơi xuống đất. Dòng dã một túi lương thực, rớt xuống mặt đất đằng sau, mặt đất vậy mà do kiên cố biến lỏng lẻo đứng lên. Cuối cùng càng là giống đầm lầy một dạng, để cái kia túi lương thực từ từ biến mất tại trong thổ địa. Mượn nhờ hệ thống năng lực, Triệu Tiểu Ngũ có thể làm cho Hoàng Nguyệt cùng hắn cùng một chỗ thông qua nhỏ bọ ngựa tầm mắt nhìn thấy nhà kho bên trong tình huống. Hai người lẫn nhau biết cái này trộm lương đồ vật là giấu ở dưới mặt đất. Mặt đất lúc ních vẫn còn tiếp tục, cái kia giấu ở dưới mặt đất đồ vật tựa hồ ngại một túi lương thực không đủ, đất mùi tanh theo động tác của nó càng rõ ràng. Triệu Tiểu Ngũ thông qua nhỏ bọ ngựa tầm mắt nhìn chằm chằm nhà kho góc tường, chỉ gặp lương đống lại bỗng nhiên lắc lư hai lần. Đông, hai túi chiếu nặng cây ngô thuận đống bên cạnh lăn xuống, hai tiếng trầm đục đập xuống đất, lương thực miệng túi dây gai đều bị chấn động đến núi lòng chút. Hoàng Nguyệt mở ra tay phải, móng tay từ từ dài ra, thấp giọng nói, khí lực này cũng không nhỏ, dưới đất trên đỉnh bên cạnh lương thực đôn, đoán chừng nói ít có hơn ngàn cân khí lực, bình thường đào hang dã vật cũng không có bản lĩnh này. Nàng vừa dứt lời, cái kia hai túi lương thực phía dưới mặt đất liền giống bị cua mềm mì bắt, chậm rãi sụp đổ ra hố cạn. Bao tải đầu tiên là nửa đoạn dưới rơi vào trong đất, tiếp lấy cả túi lương thực từ từ hướng lỏng lẻo dưới bùn đất bên cạnh thấm. Nhìn thấy nhà kho bên trong tình huống này, Triệu Tiểu Ngũ không có ý định coi lại, hắn chuẩn bị xuất thủ ngăn cản. Dưới mặt đất mặt cầu vật, vạn nhất trộm ba túi lương thực liền chạy, chẳng phải là bạch ở chỗ này canh chừng. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp mang theo Hoàng Nguyệt mở ra nhà kho cửa. Theo cửa gỗ két âm thanh vang lên, trên mặt đất động tĩnh đột nhiên bất động. Hai túi lương thực, còn có 1/3 lưu tại trên mặt đất, có vẻ hơi quỷ dị, không biết, còn tưởng rằng phía dưới thả hai cái gối đầu đâu. Đi vào nhà kho Triệu Tiểu Ngũ, hắn lập tức lấy ra trong lực định thân phủ, đầu ngón tay ngưng tụ lại một sợi linh khí, nhắm ngay lương thực biến mất vị trí bỗng nhiên ném ra. Đùa vang đùng dán tại mặt đất, lại không nổi lên nửa điểm kim quang, hiển nhiên không thể định trụ dưới mặt đất đồ vật. Cũng may sóng linh khí có tác dụng, dưới mặt đất đất mùi tanh bỗng nhiên đình trệ. Chương 1159 lớn xuyên sơn giáp chương 1159 lớn xuyên sơn giáp nhà kho dưới mặt đất bên cạnh bậc kia, tựa hồ cảm thấy Triệu Tiểu Ngũ bắt hắn không có cách nào, vậy mà khiêu khích giống như lần nữa đem lương thực túi hướng xuống làm. Triệu Tiểu Ngũ cao mày, suy nghĩ thế nào mới có thể chỉnh đốn xuống bên cạnh đồ vật. Hoàng Nguyệt thấy mình chủ nhân ăn quả đắng, nhịn không được bụng trộm hé miệng cười một tiếng. Nàng đi đến lương thực túi cái kia, đột nhiên dùng chân giẫm một cái, khẽ kêu nói, thật to gan, thứ gì dám ở ngươi vàng cô nãi nãi trước mặt đất trí. Dưới nền đất động tĩnh, tại Hoàng Nguyệt dưới một tức này, xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh. Nhưng rất nhanh, nó lại không quan tâm tiếp tục căng lên lương thực túi đến. Cái này nhưng làm Hoàng Nguyệt chọc tức, tay phải hắn năm ngón tay thành chảo hướng phía dưới một chảo, phía dưới dây rủa lập tức lớn lên. Triệu Tiểu Ngũ coi là phía dưới chính là chỉ chuột, kết quả Hoàng Nguyệt cầm ra tới lại là một cái lớn xuyên sơn giáp. Cái này xuyên sơn giáp có chừng một người lớn như vậy, khí lực lớn kinh người. Hoàng Nguyệt cương đem nó xách đi ra một nửa, nó liền tránh thoát Hoàng Nguyệt tay, lại lần nữa chui trở về dưới mặt đất. Lần này Hoàng Nguyệt còn muốn bắt lấy nó, liền không có đơn giản như vậy. Nàng mặc dù cũng là chuột hoang sói biến hóa trưởng thành, nhưng đào hang năng lực khẳng định so ra kém xuyên sơn giáp. Ngay tại hai người không có biện pháp thời điểm, ra ngoài săn thú hắc cẩu con trồn huyện hóa thành một cái thanh niên áo đen, khiêng một cái trai trai lợn rừng đi trở về. Hắn vừa tới cửa sân, tựa hồ phát hiện cái gì, nhịn không được nói ra, "U, đây là gặp phải đồng hành, cái này độn địa tốc độ không chậm a." Đem trên bờ vai lợn rừng ném trên mặt đất, thân hình nhất chuyển, liền biến mất ở trên mặt đất. Nhà kho bên trong Triệu Tiểu Ngũ cùng Hoàng Nguyệt hai người nghe được ngoài cửa viện động tĩnh, nhịn không được đi tới bên ngoài viện. Hai người không thấy được lời mới vừa nói hắc cẩu con trồn, chỉ thấy ngoài cửa viện một cái chết lợn rừng. Triệu Tiểu Ngũ cùng Hoàng Nguyệt liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt kinh hỉ. Luận đào hang truy tung, hắc cẩu con trồn tại yêu thú bên trong cũng là số một số hai, lần này cái kia lớn xuyên sơn giáp đoán chừng chạy không được. Quả nhiên, bất quá một lát, dưới mặt đất liền truyền đến kẹt kẹt dãy rủa âm thanh. Còn có móng nuốt đào đất gấp rút vận động, đất mùi tanh hòa với nhàn nhạt thú loại nôn nóng khí tức, từ mặt đất trong khe hở chui ra ngoài. Hoàng Nguyệt lập tức ngừng thở, nhìn chằm chằm mặt đất nốt sần rõ ràng nhất địa phương, đầu ngón tay móng tay vận sức chờ phát động, chó này con trồn hay là rất đáng tin cậy, nhìn động tĩnh này, là cuốn lấy cái kia xuyên sơn giáp. Triệu Tiểu Ngũ ngưng thần cảm giác dưới mặt đất sóng linh khí, có thể rõ ràng phát giác được hai đạo khí tức đang nhanh chóng chiến đấu. Hắc cẩu con trồn khí tức hung hãn bá đạo, xuyên sơn giáp khí tức thì mang theo vài phần bối rối, hiển nhiên là bị đánh trở tay không kịp. Coi như không phải là bị đánh trở tay không kịp, xuyên sơn giáp cũng đánh không lại hắc cẩu con trồn. Hắc cẩu con trồn có thể ngắn ngủi biến hóa hình người, mặc dù so ra kém đạo hạnh cao hơn Hoàng Nguyệt hóa hình thời gian dài, nhưng so còn không thể hóa hình xuyên sơn giáp mạnh hơn không ít. Soạn, đột nhiên, một trận thanh âm truyền đến, khoảng cách Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn chỗ không xa mặt đất đống nhiên sụp đổ phương viên chừng 2 mét hố đất. Một cái màu nâu đen móng vuốt thô to dẫn đầu ló ra, ngay sau đó, hắc cẩu con trồn đầu cũng lộ ra ngoài. Hắn một cái móng khác bên trên, chính gắt gao dắt lấy xuyên sơn giáp cái đuôi. Nhanh hỗ trợ. Đại gia hỏa này kình thật to lớn. Hắc cẩu con trồn thanh âm từ trong hố đất truyền tới, mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi. Hắn muốn là khiêng lợn rừng trở về tranh công, vừa tới cửa viện cũng cảm giác được dưới mặt đất bên cạnh không thích hợp. Không nói hai lời liền chui, không nghĩ tới đụng một cái bên trên liền bị xuyên sơn giáp man lực kinh ngạc. Con hàng này móng đuốt đào đất lúc lực đạo kinh người, kém chút cào chết nó. Cũng may đạo hạnh của nó cao hơn, có thể né tránh xuyên sơn giáp móng đuốt, thuận tiện bắt lấy xuyên sơn giáp cái đuôi hướng trên mặt đất kéo. Hoàng Nguyệt thấy thế, lập tức bổ nhào qua, tay phải thành chảo chế trụ xuyên sơn giáp một đầu chân sau, phát lực đi lên sách, nhìn ngươi còn chạy. Không phải mới vừa rất phách lối sao? Triệu Tiểu Ngũ cũng chạy lên trước, đầu ngón tay ngưng tụ lại linh khí, nhanh chóng tại xuyên sơn giáp trên thân dán một tấm định thân phủ. Định thân trên bùa bên cạnh phủ văn lóe lên, xuyên sơn giáp dây rủa lập tức đình chỉ. Ba người hợp lực, cuối cùng đem cái này cao cỡ một người xuyên sơn giáp từ dưới đất túm đi ra. Xuyên sơn giáp bị kéo xuống đất, bởi vì bị định trụ nguyên nhân, trên người nó động tác vẫn đang đảo động dây rủa. Bốn cái chân loạn đạp, trong mắt tràn đầy kinh hoàng, trong hố đất có ba túi lương thực. Hắc cẩu con trồn bò lên đằng sau liền buông lỏng tay ra, vô vô bùn đất trên người, cả giận, khá lắm, chủ nhân để cho ta đi săn, ngươi ngược lại tốt, ở chỗ này trộm lương thực cho ta thêm phiền. Nếu không phải ta trở về phải kịp thời, hai người các ngươi thật đúng là bắt không được nó. Hắn nói, còn đáp ý lườm Hoàng Nguyệt một chút. Vừa rồi Hoàng Nguyệt cùng Triệu Tiểu Ngũ hai người đều thất thủ để xuyên sơn giáp chui, lúc này vừa lúc bị hắn đợi cơ hội khoe khoang. Hoàng Nguyệt mới khôi phục, đưa tay chọc chọc xuyên sơn giáp giáp lưng, nói ra, nếu không phải ta trước tiên đem nó bắt tới một nửa, ngươi sao có thể dễ dàng như vậy đuổi kịp? Lại nói, thứ này khí lực lớn rất, vừa rồi kém chút đem ta móng vuốt đều tránh ra. Triệu Tiểu Ngũ mặc kệ hai người bọn họ đấu võ mồm, nhìn về phía cái này xuyên sơn giáp, chỉ thấy nó bị lôi ra ngoài sau, thẳng tắp nằm trên mặt đất, mắt đen xoay tít chuyển, một hồi liếc nhìn Triệu Tiểu Ngũ, một hồi lại nhìn lén Hoàng Nguyệt, giống như là đang phán đoán hai người trước mắt địch ý. Hoàng Nguyệt bị nó bộ này nhận sợ hãi bộ dáng tức giận cười, đưa tay liền cười trên mặt của nó đánh một bàn tay, trộm trong thôn bao nhiêu lương thực, toàn phun ra. Bị định trụ thân thể xuyên sơn giáp, căn bản cũng không có biện pháp trốn tránh, ngạnh sinh sinh chịu Hoàng Nguyệt một bàn tay. Hoàng Nguyệt một tát này cùng nhân loại bình thường một bàn tay cũng không đồng dạng, một tát này là mang linh lực, nhìn xem nhẹ nhàng, kỳ thật đánh vào người có thể xuyên thấu qua xuyên sơn giáp lân phiến. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem xuyên sơn giáp nói không ra lời dáng vẻ, mới nhớ tới mình tại trên người nó gián định tân phủ. Hắn nhìn về phía từ trong hố bỏ ra tới hắc cẩu con trồn, hỏi: "Ta buông ra nó, ngươi có thể hay không ngăn lại nó không đột địa?" Hắc cẩu con trồn nhận thức đến tầm quan trọng của mình, biểu hiện tựa hồ so Hoàng Nguyệt còn muốn trâu. "Không cần lo lắng, có ta nhìn chằm chằm, nó chính là đột địa cũng chạy không được." Nghe được hắc cẩu con trồn xác định như vậy ngữ khí, Triệu Tiểu Ngũ hướng về phía hắn khoa tay một cái ngón tay cái, sau đó đưa tay liền đem xuyên sơn giáp trên người định thân phủ bóc xuống dưới. Định thân phủ vừa bị từ trên thân bóc, xuyên sơn giáp đột nhiên quận mình đứng lên, hóa thành một cái màu nâu đen đại cầu trong khe hở ở lân phiến còn tuôn rơi xuống bùn đất. Hoàng Nguyệt thấy thế dùng sức bẻ bẻ, lân phiến cứng đến nỗi rông sắt, lại không nhúc nhích tí nào. Thứ này lân phiến so với khối sắt còn cứng rắn. Hoàng Nguyệt xách một tiếng, quay đầu nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ, làm sao bây giờ? Cũng không thể cứ như vậy đi. Triệu Tiểu Ngũ ngồi xổm người xuống, đưa tay đụng đụng xuyên sơn giáp lân phiến, đầu ngón tay chuyển đến một tia ôn hòa thổ hành linh khí, cũng không phải là hung lệ chi khí. Nó không phải làm ác linh thú. Triệu Tiểu Ngũ đứng người lên, đối với Hoàng Nguyệt nói ra, ngươi nhìn nó trộm đều là dư thừa lương thực, mà lại không có thương hơn người, trên người linh khí cũng rất sạch sẽ.